Chương 70, tiến bộ cập nhật lúc 2011-10-12 7 giờ 26 phút 35 giây số lượng từ 2636. Dạ Suy Tuyết một tay cầm kiếm, chỉ hướng trong rừng cây một cái phương hướng lớn tiếng nói: trận thế đã lâu không gặp, sương mù nhẫn chạy trốn bằng đường thủy cao thủ, Diệp Nguyệt. Ngay tại Dạ Suy Tuyết chỗ chỉ phương hướng, một bóng người đi từ từ ra, đúng là sương mù nhẫn Diệp Nguyệt đúng vậy. Diệp Nguyệt trên mặt biểu lộ thập phần phức tạp, không nghĩ tới chính mình vừa mới giao thủ tiểu quá đối phương phát hiện đồng thời, cũng không nghĩ tới chỗ của mình rõ ràng là của mình một người quen. Thật không nghĩ tới, lúc trước trận chiến ấy ngươi rõ ràng không có chết, còn giết chúng ta nhiều như vậy sương mù nhẫn. Diệp Nguyệt nói chuyện đồng thời, cũng đang đánh giá lấy Dạ Suy Tuyết. Tương đối với lúc trước, Dạ Suy Tuyết thân cao lại hơi dài một chút, màu đen cổ áo che ở bên mặt, lại để cho Diệp Nguyệt căn bản là không có thể biết hắn suy nghĩ đến. Diệp Nguyệt đồng thời cũng trong lòng ám đạo thầm nghĩ đang giận, đã sớm nghe trước Điền Nguyên nói tiểu tử này có đặc thù cảm giác kỹ xảo, không nghĩ tới là thực, lúc trước không có giết chết hắn, quả nhiên là tai họa. Nếu như nói lúc trước Dạ Suy Tuyết tại Thủy Quốc nhất đại cửu nhân tiểu là trước Điền Nguyên lời mà nói, cái kia thứ hai không thể nghi ngờ đúng là Diệp Nguyệt rồi. Nếu là có Diệp Nguyệt giác công, Dạ Suy Tuyết lúc trước cũng không thể thảm như vậy, đoán chừng hội thụ một chút vết thương nhỏ sẽ thoát đi trước Điền Nguyên tấn công mạnh. Tay trái sờ soạng hạ chính mình ngực miệng vết thương, mặc dù ngay cả vết sẹo đều không có để lại, nhưng là Dạ Suy Tuyết hay vẫn là cảm giác gần ẩn làm đau. Ban đầu ở Thủy Quốc thời điểm, ngươi cùng chức Điền Nguyên hành tung đều bị ta tra được rồi, nhưng là vì có việc cho nên không có kích giết các ngươi. Lúc này đây, ngươi hẳn phải chết. Nói xong, Dạ Suy Tuyết đã một tay cầm kiếm xông về Diệp Nguyệt, mà Diệp Nguyệt thì là phẫn nộ hô to một tiếng hỗn đản. Đừng không coi ai ra gì rồi, ngươi cái bị đuổi giết tiểu quỷ. Dạ Suy Tuyết thể thuật không thể nghi ngờ nếu so với Diệp Nguyệt mạnh hơn nhiều, cho nên Diệp Nguyệt tận lực cùng Dạ Suy Tuyết giữ một khoảng cách, dù sao Diệp Nguyệt là độn thuật nhị dạ. Bất quá Dạ Suy Tuyết thực lực đã có cải biến, tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt cơ hồ Diệp Nguyệt đều không có kịp phản ứng, cũng đã cận thân đã đến Diệp Nguyệt bên người. Biết rõ mình không thể lại như lần trước đồng dạng trêu đùa Dạ Suy Tuyết, Diệp Nguyệt cũng không có sử dụng ra cải biến địa hình chạy trốn bằng đường thủy bạo nước loạn sóng, mà là sử dụng rất đơn giản một cái chạy trốn bằng đường thủy, nước chạy chi thuật. Chạy trốn bằng đường thủy nước chạy chi thuật. Tại Diệp Nguyệt bên người, tạo thành rất nhiều nước tiểu lưu, nguyên một đám công hướng về phía Dạ Suy Tuyết, mà Dạ Suy Tuyết thật giống như không phát hiện đồng dạng, tay trái đồng thời kết liễu một cái đơn giản ấn, loạn sư tử phát chi thuật. Một bên khống chế được chính mình đột nhiên tóc thật dài, Dạ Suy Tuyết một bên công như Diệp Nguyệt. Loạn sư tử phát chi thuật Dạ Suy Tuyết đã thập phần thuần thục, tăng thêm tinh thần lực cường đại, Dạ Suy Tuyết hoàn toàn có thể một tay kết ấn là được rồi, hơn nữa khống chế ngẩng đầu lên phát thập phần nhẹ nhõm, Diệp Nguyệt nước chảy chi thuật sinh ra nước chảy cơ hồ đều bị Dạ Suy Tuyết tóc chặn, chút ít nước chảy tránh qua, tránh né Dạ Suy Tuyết tóc công kích, cũng đồng thời bị Dạ Suy Tuyết tránh qua, tránh né. Đêm lúc này Suy Tuyết càng giống là yêu quái đồng dạng, tóc dài công kích đồng thời, mình cũng quay lôi thần chi kiếm tiểu chém đi lên. Loạn thủy lưu rút đao, thoáng một phát chém vào Diệp Nguyệt trên người, nhưng là Dạ Suy Tuyết linh giác phát hiện liền phát hiện không giống mới, quả nhiên xem tại Diệp Nguyệt trên người về sau, Diệp Nguyệt thân thể rõ ràng đột nhiên biến thành chất lỏng, đó là nước. Diệp Nguyệt rõ ràng trong nháy mắt sử dụng nước thế thân thuật tránh qua, tránh né Dạ Suy Tuyết công kích, có thể thấy được Diệp Nguyệt chạy trốn bằng đường thủy cao thủ danh tiếng. Quả nhiên, một cái nước thế thân thuật về sau, Diệp Nguyệt công kích liền đi tới, chạy trốn bằng đường thủy hơi nước thân chi thuật. Khiến cho dùng một cái rất gần gà hơi nước thần, Diệp Nguyệt muốn cuốn lấy Dạ Suy Tuyết bước chân đồng thời, sử dụng cơ lớn nhân thuật, nhị dạ, bắt đầu công kích. Mà Dạ Suy Tuyết cũng không muốn cho hắn cơ hội này, như vậy sẽ rất phiền toái, tay trái ngàn điểu duệ thương lập tức xông ra nổi bật, trước dây mất một cái hơi nước thân, còn thừa lại ba cái hơi nước thân tại tiền phương của mình, Dạ Suy Tuyết muốn duy nhất một lần tiêu diệt sở hữu tất cả hơi nước thân, hơn nữa đánh chết Diệp Nguyệt. Tay trái ngàn điểu duệ thương, phải lưu đạn thần chi kiếm, một bên lôi độn, một bên đao thuật thêm phong độn, cơ hồ tiểu là Dạ Suy Tuyết chiêu bài. Không ai có thể linh hoạt hai cánh tay đều vận dụng cái kia sao tự nhiên, giống như là học xong Chu Bá Thông tả hữu vật nhau thuật đồng dạng, Dạ Suy Tuyết hai cánh tay tựa như hai người tại dùng đồng dạng, linh hoạt hơn nữa cường đại. Bốn cái hơi nước thân hoàn toàn không phải Dạ Suy Tuyết đối thủ, nhưng là chạy trốn bằng đường thủy cao thủ tiểu là chạy trốn bằng đường thủy cao thủ, cũng không có phân ra quá nhiều trả cờ dạ chế tạo ra hơi nước thân, cần chỉ là như vậy trong nháy mắt kéo dài mà thôi. Chạy trốn bằng đường thủy đại thác nước chi thuật. Tại không có nước địa phương, rõ ràng sử dụng ra cấp độ A nhân thuật, nhị dạ, đại thác nước chi thuật. Tại Diệp Nguyệt trước người mãnh liệt đột phá một mảnh đại thác nước, xông Dạ Suy Tuyết lao đến. Dạ Suy Tuyết cười lạnh một tiếng, tản mất rảnh tay bên trên ngàn điệu duệ thương, Diệp Nguyệt làm như vậy không phải là không vì để cho Dạ Suy Tuyết không thể sử dụng lôi độn nhân thuật, nhị dạ. Loạn thủy lưu rút đao, lại là dùng lôi thần chi kiếm một cái rút đao, lúc trước Dạ Suy Tuyết luyện tập thời điểm tiểu là lợi dụng thác nước đến luyện tập, nhân lực hoàn thành thác nước hiển nhiên không có thiên nhiên thác nước đáng sợ như vậy, rõ ràng bị Dạ Suy Tuyết thoáng một phát tiểu chặt đứt thác nước, thấy được Diệp Nguyệt thân ảnh. Diệp Nguyệt cũng thật không ngờ Dạ Suy Tuyết tiến bộ cư nhiên như thế cực nhanh, một đao có thể chặt đứt thác nước, cái này là bực nào uy lực. Trên người hoàn toàn không có xối tiết nước, Dạ Suy Tuyết tay trái lại xuất hiện lôi quang, ngàn điểu duệ thương lập tức duỗi dài, theo nguyên lai 1 mét duỗi dài đến 6 mét, thoáng một phát tiểu đánh trúng vào Diệp Nguyệt vai trái. Vai trái bị thương, Dạ Suy Tuyết chạy nhanh sau này nhảy dựng, đơn giản chỉ cần lại để cho thân thể của mình theo ngàn điểu duệ thương trong thoát ra, nhưng là Dạ Suy Tuyết biết được lại để cho Diệp Nguyệt như vậy đã đột phá công kích của mình. Ngàn điểu duệ thương lần nữa duỗi dài rõ ràng đã đến 8 mét khoảng cách, Diệp Nguyệt tiếp tục lui về phía sau, ai biết ngàn điểu duệ thương giống như là trưởng con mắt đồng dạng, một mực đi theo Diệp Nguyệt. Đáng giận, đây rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật, nhị dạ. Diệp Nguyệt một bên bụng lấy chính mình bên trái, vừa ăn một khỏa cầm máu hoàn. Hiện tại Diệp Nguyệt cũng có thể cảm giác được chính mình bên trái bả vai hoàn toàn đã mất đi trực giác, đó là lôi độn tê liệt lại để cho chính mình vai trái hoàn toàn không thể nhúc đích. Tiểu tử này 2 năm qua đến cùng đã làm nên trò gì? Rõ ràng thực lực tiến bộ nhanh như vậy, chắc không được có thể giết chết nhiều như vậy xương mù nhẫn. Thật sự có tài. Rốt cục tại rút lui 15 mét về sau, ngàn điều duệ thương rốt cục không hề về phía trước rồi, Diệp Nguyệt vừa thở dài một hơi đồng thời, tiểu đã nghe được Dạ Suy Tuyết thanh âm, hiện tại ngươi phải biết, của ta danh xưng tại sao là tia chớp đi à nha. Dạ Suy Tuyết rõ ràng tiểu xuất hiện ở Diệp Nguyệt sau lưng. Nguyên lai vừa rồi Dạ Suy Tuyết tại sử dụng ngàn điều duệ thương đồng thời, cũng đã dùng lôi độn kích hoạt thân thể của mình, đã mở ra đệ tam môn Dạ Suy Tuyết, rốt cục hoàn thành chính mình một cái mới đích thuật, đó là có thể so với thủy môn phi lôi chi thuật trong nháy mắt thân thuật, sử dụng lôi độn kích hoạt thân thể tế bào tăng thêm tốc độ đồng thời, dùng đại lượng phong thuộc tính trả cơ dạ bạo phá, đạt tới cái loại này có thể xé rách kia chớp tốc độ. Thủy môn phi lôi thần chi thuật đã là không gian nhẫn thuật, nhị dạ, Dạ Suy Tuyết không thể so với hắn, nhưng là phi lôi chi thuật cùng Dạ Suy Tuyết mới thuật đều là chân chính tốc độ, mà Dạ Suy Tuyết gọi chiêu này làm cạo, thay thế trong nháy mắt thân thuật, thành vì mình sở hữu tất cả trong nháy mắt thân thuật, là phải có được lôi thuộc tính trả cờ dạ cùng phong thuộc tính trả cờ dạ mới có thể sử dụng nhẫn thuật, nhị dạ. Diệp Nguyệt biết rõ Dạ Suy Tuyết tiểu tại phía sau của mình, cắn chặt hàm răng bắt đầu kết ấn, nhưng là Dạ Suy Tuyết lôi thần chi kiếm đã chạm xuống dưới, đó là nhanh nhất kiếm, đoạn thủy lưu 64 phiền não phong. Lập tức Dạ Suy Tuyết kiếm cũng đã chém ra đệ nhất điện, phiền não phong mặc dù đối với thân thể gánh nặng rất nặng, nhưng là đã mở ra tam môn Dạ Suy Tuyết đã không quan tâm như vậy tổn thương rồi. Phiền não phong đặc điểm tiểu là một kiếm nhanh hơn một kiếm, đã tới lập tức chém ra 64 kiếm hiệu quả, hơn nữa tại sủ nạ chỗ đó đã nhận được nhân thể kinh mạch chi thức, Dạ Suy Tuyết càng là đem 64 kiếm đều công kích giống người thể tĩnh mạch chỗ hiểm. A. Diệp Nguyệt quát to một tiếng, Dạ Suy Tuyết đệ nhất kiện đã xẹt qua Diệp Nguyệt ngực, một đao phun huyết à. Một đao phun huyết. Vừa lúc đó Diệp cuối tháng tại kết tốt rồi ấn, đó là ngạnh cắn răng kết tốt ấn, chạy trốn bằng đường thủy nước trận vách tường. Một cái vòng tròn đồng hình nước vây vách tường sinh ra, Diệp Nguyệt cái kia cường đại nước trận vách tường giống như là một cái nước hình thành vòi rồng đồng dạng, rõ ràng cản trở Dạ Suy Tuyết vậy cũng dùng có thể ngăn ra thác nước kiếm. Hơn nữa có thể đem nước trận vách tường như vậy phòng ngự nhân thuật, nị dạ, đồng dạng trở thành công kích nhân thuật, nị dạ, đến sử dụng, liền suốt đêm Suy Tuyết đều chảy ra tay phải của mình. Quả nhiên rất cường a. Không hổ là xương mù nhẫn cao thủ nổi danh. Dạ Suy Tuyết cảm thán đồng thời, cũng sử dụng cạo, lập tức loại ra 10m khoảng cách. Ai biết vừa lúc đó, Diệp Nguyệt nguy hiểm thật sử dụng ra chính mình lớn nhất sát chiêu, chịu chết đi. Ngươi là tên con kiếp, xem ta mạnh nhất áo nghĩa. Nói xong, cái tia nước trận bách tường hình thành nước vòi rồng rõ ràng bay ra, hơn nữa phóng tới Dạ Suy Tuyết phương hướng bay đi. Chạy trốn bằng đường thủy. Ngạnh cơn xoáy nước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 73, Xích Sa Chi bỏ cạp cập nhật lúc 2011-10-13-848 số lượng từ. 2571 Xích Sa Chi bỏ cạp cũng không phải là một cái đơn giản danh hào mà thôi. Trong truyền thuyết xa nhận khôi lỗi thiên tài, cái này liền suốt đêm Suy Tuyết cũng biết, khả năng cũng là Dạ Suy Tuyết đặc biệt chú ý nguyên nhân a. Lúc trước Xích Sa Chi bỏ cạp cha mẹ bị Bạch Nha giết sau khi chết, Xích Sa Chi bỏ cạp danh hào cũng đã truyền đến nhị dạ giới ở bên trong, có thể là bởi vì cha mẹ chết mới khích lệ hắn, lại để cho hắn trưởng thành là một gã cường đại nhị dạ. Tuy nhiên bỏ cạp trả cờ dạ cũng không nhiều, kết nối với nhận trả cờ dạ lượng đều không có đạt tới, nhưng là Dạ Suy Tuyết không thể phủ nhận đúng là bỏ cạp thực lực rất cường. Tối thiểu cùng thượng nhẫn nhị dạ không sai biệt lắm. Một cái nhị dạ coi trọng không chỉ là trả cờ dạ lượng mà thôi, nguyên tắc trong nạ dụ tổ trả cờ dạ nhiều như vậy vừa lúc mới bắt đầu lúc đó chẳng phải một cái hạ nhẫn mà thôi sao? Bò cạp tại hiện tại cái tuổi này rõ ràng đã bắt đầu chính mình sáng tạo khôi lỗi, cũng có thể thấy được bò cạp thiên phú đến, huống chi những cái kia khôi lỗi bị sa nhẫn thôn hữu ích, thiết thực càng là hôn lên bò cạp ký hiệu. Có thể nói bò cạp là sa nhẫn thôn đích thiên tài, cũng là lại để cho khôi lỗi thuật đi hướng càng cao dẫn đạo giả. Tại bò cạp trên người, Dạ Suy Tuyết thấy được bò cạp tùy thân mang theo ba cái quần trụ, nên là như vậy hắn sáng tạo đại danh đỉnh đỉnh ô nha, núi tiêu cá còn có hắc con kiến đến rồi, cái này ba cái khôi lỗi bị bò cạp sử dụng thế nhưng mà xuất thần nhập hóa, càng là tại nhị dạ giới bên trên đã lấy được uy danh. Chỉ có điều tại sa nhẫn trong lúc nói chuyện với nhau, Dạ Suy Tuyết đã biết bò cạp giống như bất tiện tại trao đổi, đều là rất lạnh lùng bộ dạng, bất luận là đối với địch nhân còn là đồng bạn ra tay đều rất hung ác. Hơn nữa tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nếu là có người không theo như ý của hắn đi làm, hắn sẽ đem người nọ đánh ngã xuống đất, làm cho sa nhẫn nhóm đám bọn họ là giận mà không dám nói gì, cũng không phải nói bò cạp thực lực đã đến không sợ phần đông xa nhận trình độ, mà là ai làm cho nhân gia có một tốt mãi mãi đây này. Đối với bò cạp càng ngày càng hiếu kỳ, Dạ Suy Tuyết tiểu theo tính tiếp tục theo sau cái này thương đội, dù sao bình thường cũng không có việc gì làm. Hơn nữa Dạ Suy Tuyết cái kia xuất thần nhập hóa ẩn nạp thuật, Dạ Suy Tuyết cũng tin tưởng xa nhận không có người có thể phát hiện hắn. Lần này xa nhận phái ra đội ngũ rất đơn giản, gần kề có ba cái thượng nhẫn nhị dạ mà thôi, hắn một người trong hay vẫn là bò cạp. Cũng khó trách bò cạp giống như này thực lực, lúc trước Dạ Suy Tuyết thành danh thời điểm cũng là xa nhận Xích Sa Chi bò cạp thành danh thời điểm, hai người có thể nói là đồng thời đời, thay ngôi sao mới, hơn nữa thiên phú xuất chúng, phân biệt bị một Diệp cùng xa nhận đoán tốt, thực lực vi thượng nhẫn nhị dạ cũng là bình thường đấy. Bất quá không nên xem thường khôi lỗi thuật, khôi lỗi sư có thể duy nhất một lần thao túng rất nhiều khôi lỗi, đối đãi vây công cái gì chính là không sợ nhất, đây cũng là khôi lỗi sư chỗ tốt một trong. Bất quá tại hậu kỳ, khôi lỗi sư tiểu so sánh yếu thế rồi, bởi vì đối phó cường đại ảnh cấp nhị dạ số lượng công dụng tiểu nhỏ hơn, mà là đối đại đơn thể lực công kích. Trên đường, Dạ Suy Tuyết quan sát đến bò cạp, tiểu như là xa nhẫn chỗ nói như vậy, không người nào dám tiếp cận bò cạp 5 mét ở trong, giống như là quy tắc ngầm. Cũng chưa từng có nhân hòa bò cạp nói chuyện nhiều, bò cạp vẫn luôn là lạnh lùng đi tới, không biết suy nghĩ cái gì, hơn nữa bò cạp lưu ý vô ý còn có thể hướng Dạ Suy Tuyết phương hướng xem, lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác giống như bò cạp là xa nhận trong duy một phát hiện mình tồn tại người. Rốt cục, bò cạp đội ngũ sắp đến trao đổi vật tư địa phương rồi, hiện tại Hỏa Quốc gia là cấm cho Phong Quốc gia trao đổi vật tư, dù sao đại chiến mới chấm dứt không mấy năm. Xa nhận đội ngũ cũng là tại một diệp chợ đêm ở bên trong giao dịch, căn bản là không dám bên ngoài tùy ý giao dịch hàng hóa, dù sao trên đầu của bọn hắn còn mang theo xa nhận hộ ặc, cho dù có thể tiến vào Hỏa Quốc gia, cũng không thể tại Hỏa Quốc gia tùy ý làm bậy. Tại Dạ Suy Tuyết trong quan sát, bò cạp rất kỳ quái, nhìn về phía từng cái nhị dạ đều hình như là xem người chết đồng dạng, khi thì còn sẽ lộ ra một tia sắc khí, càng làm cho Dạ Suy Tuyết không rõ, bò cạp đến cùng muốn làm cái gì. Ngay tại xa nhẫn trao đổi hết vật tư ngày hôm sau, Dạ Suy Tuyết giống như rốt cục thăm dò đã đến bò cạp một tia dị động. Ngày hôm nay ban đêm, Dạ Suy Tuyết như bình thường đồng dạng đứng ở xa nhẫn đội ngũ xa xa dùng linh giác quan sát xa nhẫn đội ngũ. Ai biết bò cạp ở thời điểm này rõ ràng đi ra xa nhẫn doanh trướng, đã đến xa xa hơn nữa mang lên kỳ quái cái khăn che mặt, tháo xuống xa nhẫn hộ ặc. Dạ Suy Tuyết đối với những này đương nhiên rất cảm thấy hứng thú, dần dần đã đến gần bò cạp. Không có phát hiện Dạ Suy Tuyết dị động, Dạ Suy Tuyết ẩn nấp năng lực còn thật là tốt. Vừa lúc đó, bò cạp rõ ràng triệu ra chính mình ba cái khối lỗi, ô nha, núi tiêu cá còn có hát con kiến. Khối lỗi ô nha, cũng có ba con mắt con ngươi còn có bốn đầu cánh tay nhân hình khối lỗi, thuộc về tính công kích khối lỗi. Khối lỗi hát con kiến tắc thì là có thêm sáu đầu cánh tay, hơn nữa mang theo ác ma đồng dạng rắc góc cũng thuộc về công kích kiểu khối lỗi. Núi tiêu cá thì là thuộc về loại hình phòng ngự, bề ngoài như là một con cá đồng dạng. Ba cái khôi lỗi bên ngoài dưới ánh trăng có được lấy kim loại đồng dạng sáng bóng, có thể thấy được cứng rắn trình độ, coi như là Dạ Suy Tuyết cũng không dám cam đoan mình có thể thoáng một phát đánh vỡ một cái khôi lỗi. Đoán chừng dùng ngàn điều hoặc là lôi cắt lợi mà nói, có lẽ có thể đem hắn khôi lỗi đánh vỡ. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, tiếp tục quan sát đến bò cạp nhất cử nhất động. Tuy nhiên bò cạp là cái khôi lỗi sư, nhưng là thể thuật cũng không có rơi xuống, thân thể thập phần linh mẫn, cơ hội triệu ra khôi lỗi lập tức cũng đã về tới xa nhận nơi trú quân. Lại để cho Dạ Suy Tuyết kinh ngạc chính là bò cạp rõ ràng dùng chính mình khôi lỗi ám sát nổi lên chính mình xa nhịn một chút người, một cái, hai cái, ba cái, đem sở hữu tất cả hạ nhận trung nhận toàn bộ ám sát về sau, bò cạp rốt cục nhắm vào xa nhận thượng nhẫn nhị dạ. Lúc này xa nhận thượng nhẫn nhị dạ đã sớm phát hiện bò cạp di động, lạnh lùng nhìn xem bò cạp, một gác thượng nhẫn nhị dạ tức giận nói bò cạp: "Ngươi có biết hay không ngươi đến cùng đang làm gì đó? Ngươi tại đồ sát chính mình nhẫn thôn nhị dạ. Như vậy cho dù ngươi là thiên đại trưởng lao cháu trai, cũng là sẽ bị thôn thẩm phán đấy." Bò cạp tốt như không nghe đến hắn đồng dạng, chỉ là chỉ huy chính mình khôi lỗi tiếp tục công kích. Còn lại hai gã xa nhẫn tuy nhiên cũng là thượng nhẫn nhị dạ, nhưng là cũng là khôi lỗi sư chiến đấu vĩnh viễn là như vậy phân khích, giống như phần đông nhị dạ quần chiến đồng dạng, bất quá khôi lỗi sư chiến đấu cũng có một cái đặc điểm, giống như là nhu quyền đồng dạng, ai cảnh giới cao hoặc là khôi lỗi tốt, như vậy thắng nhất định là cái kia một phương. Bò cạp khống chế khôi lỗi giống như là khống chế ngón tay của mình đồng dạng, ba cái khôi lỗi đối với bò cạp mà nói căn bản là không coi vào đâu, gần cây một tay tiểu khống chế được ô nha, núi tiêu cá còn có hắc con kiến công kích tới hai gã thượng nhẫn nhị dạ. Tay kia càng là dùng ô nha chặt đứt đối phương trả cờ giả tuyến, đơn giản chỉ cần đoạn đã đến một chỉ khôi lỗi làm vì chính mình khôi lỗi đến công kích. Dần dần, một gã khôi lỗi sư đã bị đã đoạt một chỉ khôi lỗi, đã rơi vào hạ phòng, mà mặt khác xa nhận thượng nhẫn nhị dạ tắc thì tiếp tục dùng trong tay ba cái khôi lỗi công kích tới bò cạp, trong nội tâm ám đạo thẩm nghĩ nhất định phải đem bò cạp mang hội xa nhận thôn thẩm phán. Rốt cục, một mực không nói gì bò cạp nói chuyện: "Các ngươi bọn này ngu xuẩn người, chẳng lẽ thật sự dùng vi thực lực của các ngươi có thể so với của ta cường sao?" Ngay trong nháy mắt này, ô nha rõ ràng hoàn toàn phân giải ra, biến thành vài thanh đao hình dạng, mà hắc con kiến thì là trực tiếp đem tên kia bị cướp đoạt khôi lỗi xa nhận thượng nhẫn nhị dạ trang hắc bí kỹ cơ cơ một phát, lập tức ô nha biến thành vài thanh đao tiểu cắm vào hắc con kiến ở bên trong, còn lại chỉ có tên kia xa nhận thượng nhẫn nhị dạ kêu thảm thiết. Thật không hổ là xa nhẫn đích thiên tài khôi lỗi sư, cư nhiên như thế đơn giản tiểu giết chết một gã thượng nhẫn nhị dạ, thật sự là lợi hại. Dạ Suy Tuyết tại cảm thán đồng thời đã ở so sánh chính mình nếu như trên chiến trường có thể hay không như thế nhẹ nhõm bị giết chết. Bất quá đáp án là phủ định, bò cạp thật sự là hiểu rất rõ khôi lỗi sư chiến đấu, cho nên mới có thể ở ngắn ngủn trong nháy mắt tiêu diệt một gã xa nhận thượng nhẫn nhị dạ. Bất quá bò cạp trên chắn cũng có rất nhiều vết mồ hôi, nghĩ đến khống chế 6 chỉ khôi lỗi bò cạp cũng rất mệt ra. À đúng vậy, đúng là 6 chỉ khôi lỗi, bò cạp đã đem vừa mới giết chết cái kia tên xa nhận thượng nhẫn nhị dạ khôi lỗi toàn bộ dùng đến chính mình khống chế, cuối cùng đối chiến chỉ có một gã có được 3 con khôi lỗi. Khôi lỗi sư thượng nhẫn nhị dạ. Bò cạp đang tại dùng trong tay mình 6 chỉ khôi lỗi công kích tới tên kia xa nhận thượng nhẫn nhị dạ. Theo bò cạp trong ánh mắt Dạ Suy Tuyết còn có thể chứng kiến một tia của nhiệt, đó là họ Orochimaru tại đạt được cấm thuật đột phá bên trên mới có thể chứng kiến ánh mắt, Dạ Suy Tuyết lại quen thuộc bất quá rồi. Tuy nhiên khống chế ba con khôi lỗi rất mệt à, nhưng là bò cạp giống như tại một chút thích ứng đồng dạng, thời gian dần qua điều khiển ba con khôi lỗi tiểu trở nên dễ dàng rất nhiều, hơn nữa vẫn còn đột phá, bò cạp rõ ràng còn tại cướp đoạt lấy tên kia xa nhận thượng nhẫn nhị dạ khôi lỗi mấy đã biến thành bảy chỉ, hơn nữa bò cạp hình như là tại chơi đùa đồng dạng, tiếp tục cướp đoạt lấy tên kia xa nhận thượng nhẫn nhị dạ khôi lỗi. Điều này chẳng lẽ tiểu là thiên tài sao? Bò cạp chiến đấu thấy Dạ Suy Tuyết tất cả giật mình, rõ ràng có thể trong chiến đấu thời gian dần qua đột phá chính mình, hơn nữa lại để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa có thể không hề trở ngại đột phá cảnh giới của mình, bò cạp thật sự là một cái người đáng sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 76, cùng tiến thối cập nhật lúc 2011-10-15-8:06-1 số lượng tử, 2247 trước điển nguyên, cùng dạ suy tuyết giao thủ qua một lần lý dạ, cái kia một lần là dạ suy tuyết nhất chật vật một lần giao thủ, nếu không có một cái xinh đẹp tiểu nữ hài tiểu thẩm mỹ trợ giúp, dạ suy tuyết tiểu sẽ chết một lần giao thủ. Có được xương mù nhẫn bảy trôi thần bí đại đao bên trong đích chém đầu đại đao, cũng lại thiện trưởng xương mù nhẫn chi thuật cùng y mắng giết người thuật, đồng dạng chạy trốn bằng đường thủy nhẫn thuật, lý dạ cũng không yếu. Lúc trước Diệp Nguyệt đã lại để cho dạ suy tuyết nếm qua một cái thiệt thòi nhỏ, lúc này đây dạ suy tuyết cũng không dám xem thường trước điển nguyên rồi, ai biết trước điển nguyên có cái gì không che giấu đích thủ đoạn, húng chi xương mù nhẫn bảy người chúng thế nhưng mà xương mù nhẫn tinh anh bộ đội. Dưa hấu núi sông đột quỷ, dao, chất dính, cơ thượng một nhiệm người sử dụng, kế tiếp nhiệm người sử dụng tiểu là hiểu bên trong đích làm thị quỷ dao, được xưng nhân hình vĩ thú nam nhân. Không nói trước dưa hấu núi sông đồn quỷ thực lực, tiểu nói cái thanh kia dao, chất dính, cơ đại đao cũng là thập phần khó giải quyết, có được thôn phệ trả cờ dạ năng lực, dạ suy tuyết không muốn nhất đối mặt xương mù nhẫn đại đao. Mà cuối cùng một người bình thường nam nhân đang tại theo trong rừng rậm đi tới, dạ thổi tuyết linh cảm giác đảo qua hắn trong tích tắc, cũng đã xác định, lần chiến đấu này khẳng định không thể hoàn toàn đánh chết đối thủ. Cá mập đồng dạng gương mặt, màu da, cùng với cái kia bén nhọn hàm răng, ánh mắt lạnh như băng coi như là bỏ cảm chứng kiến một sát na kia đều dùng mình một cái, đúng là dao, chất dính, cơ kế tiếp nhiệm người sử dụng, hiện tại xương mù nhẫn thượng nhẫn lý dạ, làm thị quỷ dao không thể nghi ngờ. Ngan điều lưu, trên người lập tức tràn đầy lôi điện, bước lui trước điển nguyên đến xương mù nhẫn một phương. Dạ suy tuyết nhìn về phía đã phong ấn hoàn tất bò cạp, nhỏ giọng đối với bò cạp nói ra này, tóc đỏ, chúng ta hôm nay chiến đấu trước đến nơi đây à, địch nhân lần này thật không đơn giản, xương mù nhẫn ra hỏa thế nhưng mà khí thế hung hung à. Thử, ngươi gọi ai tóc đỏ tiểu tử? Bò cạp đối với dạ suy tuyết cho mình khởi cái này ngoại hiệu rõ ràng cho thấy không thích, ngươi cái mặt nạ bảo hộ nam, nếu không phải ta lúc trước đối phó rồi hai gã thượng nhẫn mỹ dạ, ở đâu đến phiên ngươi có thể làm cho ta kinh ngạc. Những này xương mù nhẫn ra hỏa, cho dù ngươi cảm giác khó giải quyết, nhưng là ta có thể không cho là như vậy, của ta nghệ thuật là vô địch đấy. Nói xong, bò cạp còn khống chế lấy chính mình khôi lỗi công hướng về phía xương mù nhẫn ba người, ai biết ba người kia một cái cũng không có nhúc đích, coi như bò cạp ô nha cùng hắc con kiến đã đến bên người thời điểm, dưa hầu núi sông đồn quỷ tài miễn cưỡng giơ lên dao, chất dính, cơ, dùng sức vung lên. Chỉ thấy bò cạp khôi lỗi lập tức tiểu đứng tại chỗ đó, ngã trên mặt đất. Cái kia cây đại đao. Đúng vậy, cái thanh kia tiểu là xương mù nhẫn bảy cây đại đao trong thần bí nhất đại đao dao, chất dính, cơ, có thể hấp thu đối thủ trả cờ dạ cho mình dùng. Dạ suy tuyết chậm rãi vi bò cạp giải thích nói, hiện tại ngươi biết ta cái kia vừa rồi tới chém ngươi là của ta lão cựu nhân, chém đầu đại đao có được lấy trước điển nguyên. Vừa rồi phá giải ngươi công kích đúng là xương mù nhẫn bảy người chúng một trong dao, chất dính, cơ có được lấy, dưa hầu núi sông đột quỷ. Còn lại chính là cái kia. Nói xong, dạ suy tuyết ánh mắt trở nên lợi hại, còn lại chính là cái kia, cũng là xương mù nhẫn thượng nhẫn mỹ dạ, chạy trốn bằng đường thủy có lẽ rất tinh thông, trả cờ dạ lượng cũng không tầm thường, gọi là làm thị quỷ dao, chất dính, có thể sẽ bị cái kia hai cái dễ giải quyết điểm, nhưng là cũng không muốn chủ quan. Tóc đỏ tiểu tử. Ừ, nói đừng gọi ta tóc đỏ tiểu tử. Bò cạp hung hăng nhìn xương mù nhẫn liếc, lại nhìn dạ suy tuyết liếc tiếp tục nói một trận chiến này cùng ngươi không có đánh xong, thì có quấy rối người xuất hiện, chúng ta trước hết đem bọn này quấy rối ra hỏa cùng một chỗ giết chết, sau đó lại tuyệt cái thắng bại, ngươi thấy thế nào? Một Diệp mặt nạ bảo hộ nam. Biết rõ bò cạp đã làm ra nhượng bộ, nói đúng là hiện tại chúng ta hợp lực tiêu diệt xương mù nhẫn mỹ dạ, sau đó lại đến đánh cho ngươi chết ta sống, thì ra là xương mù nhẫn người tại chúng ta tiểu là tạm thời đồng bạn, xương mù nhẫn người toàn bộ chết rồi, chúng ta tiếp tục là địch nhân. Nghe được bò cạp đề nghị, dạ suy tuyết nhẹ gật đầu, không nghĩ tới lại có thể biết cùng ngươi với tư cách chiến hữu, bất quá nếu là ngươi lời mà nói, cũng có tư cách trở thành chiến hữu của ta. Nói xong, dạ suy tuyết đã sử dụng cạo sông về phía trước đầm, muốn bắt đầu đánh chết cựu nhân của mình trước điển nguyên rồi, đồng thời đối với bò cạp nói ra trước điển nguyên còn có cái kia dao, chất dính, cơ kẻ có được ta để đối phó, ngươi cho ta khiên chế trụ cái kia cá mập mặt. Đáng giận, cái loại này mệnh lệnh ngữ khí thật đúng là chán ghét. Bò cạp trong lòng nghĩ lấy, đồng thời trên tay cũng không chậm, hắn biết rõ đối thủ lần này cũng không phải là đơn giản như vậy. Coi như là mình cũng không cách nào đơn giản chạy đi, bằng không cao ngạo bò cạp làm sao có thể sẽ cùng dạ suy tuyết liên thủ công kích, phải biết rằng vừa rồi dạ suy tuyết cũng là đem hắn làm cho chật vật không chịu nổi a. Quỷ dao gọi dạ suy tuyết rõ ràng lại để cho bò cạp để đối phó chính mình, khinh miệt cười, ở thời điểm này hắn căn bản cũng không có nói chuyện quyền lợi, tại xương mù nhẫn bảy người chúng áp bách dưới, hắn cũng chỉ là một người bình thường tân thượng nhẫn nhị dạ mà thôi. Mặc dù có một tay không tệ chạy trốn bằng đường thủy nhẫn thuật, nhị dạ, còn có khổng lồ trả cờ dạ lượng, lúc này quỷ dao còn không có cái tia gia nhập hiểu quỷ dao cường đại. Trong nháy mắt tiểu đã đi tới trước điền nguyên bên người, dạ suy tuyết lôi thần chi trên thân kiếm điện sáng long lánh, rõ ràng cho thấy sử dụng đại lượng lôi thuộc tính trả cơ dạ, một kiếm tiểu hướng về phía trước điền nguyên chém tới, đối mặt cựu nhân, dạ suy tuyết thế nhưng mà sẽ không tha tùng đấy. Đoạn thủy lưu rút đao. Một cái đơn giản rút đao, nhưng là thực lực khác biệt tiểu là thực lực khác biệt, đã đạt tới thượng nhẫn nhị dạ cấp độ dạ suy tuyết coi như là sử dụng rút đao cũng là cường đại như vậy. Trước điền nguyên vung vẩy khởi chém đầu đại đao đi đón đỡ dạ suy tuyết công kích, ai biết là một cổ sức lực lớn truyền đến, thậm chí chấn đắc trước điền nguyên tay đều có chút run lên. Thực lực tiến bộ rất nhanh, tiểu tử này. Trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ một câu, trước điển nguyên tay phải đồng thời cầm chém đầu đại đao, rốt cục đón đỡ chủ dạ suy tuyết thế công. Vừa lúc đó, dưa hấu núi sông đồn quỷ công kích cũng đi tới, quỷ gọn, một cái đơn giản bổ xuống, nhưng là sử dụng khởi dao, chất dính, cơ tiểu trở nên không giống với lúc trước. Dạ Suy Tuyết thấy thế dùng tay trái phát ra một cái ngàn điệu duệ thương đến giảm bớt công kích, tốt nhất phòng ngự tiểu là công kích, Dạ Suy Tuyết đem điểm này phát huy vô cùng tinh tế. Một bên bò cạp gặp Dạ Suy Tuyết rõ ràng không tránh không né, mà là công kích liên tiếp, trong nội tâm cũng có chút rung động, hỗn đản, cái này là Bạch Nha truyền nhân sao? Tiểu quỷ, cái lúc này rõ ràng còn có thời gian ngây người sao? Quỷ giao thanh âm lập tức truyền đến bò cạp trong hai, đồng thời quỷ giao đã kết tốt rồi ấn, chạy trốn bằng đường thủy đại thác nước chi thuật, trong không khí hơi nước toàn bộ bị hấp thu đi rồi, biến thành cường đại đại thác nước chi thuật. Quỷ giao càng là theo trong miệng hộp ra đại lượng nước từ trong miệng phun ra, cái này một mảnh khu lập tức đã bị cải biến địa hình, đã trở thành thích hợp sử dụng chạy trốn bằng đường thủy nhân thuật, nị dạ, thiên đường. Bên kia Dạ Suy Tuyết ngàn điều duệ thương đã đi tới dưa hấu núi sông đồn quỷ bên người, dưa hấu núi sông đồn quỷ chỉ là khinh miệt cười, dùng dao, chất dính, cơ tiểu chặn Dạ Suy Tuyết ngàn điều duệ thương. Dạ Suy Tuyết chỉ cảm giác mình trả cơ dạ lập tức biến mất, ngàn điều duệ thương đã không cách nào tiếp tục bảo trì, mà dao, chất dính, cơ thì là dương vậy cũng áp miệng rộng, dùng đầu lưỡi liếm liếm chính mình miệng rộng, một cổ vẫn chưa thỏa mãn ý tứ. Lúc này, trước điền nguyên đại đao cũng đã chém tới, Dạ Suy Tuyết linh giác đã tra được, lập tức tránh qua, tránh né trước điền nguyên công kích. Cũng là tại cùng một thời gian, quỷ giao phạm vi lớn nhân thuật, nị dạ đã đi tới, Dạ Suy Tuyết không cách nào đành phải sử dụng gia cạo, đã đến bò cạp bên người, đem bò cạp cao cao ném khởi về sau, mình cũng cao cao nhảy lên, tránh thoát quỷ giao nhân thuật, nị dạ. Thật sự là khó làm a, cho dù bò cạp có thể chính mình đánh qua quỷ giao, nhưng là ta cũng chịu đựng không được lưỡng cái đồ biến thái công kích a. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, đã ở quan sát đến phía dưới ba cái cường đại xương mù nhẫn thượng nhẫn nị dạ, mà ba gã thượng nhẫn nị dạ ánh mắt, không thể nghi ngờ đã ở Dạ Suy Tuyết trên người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 79, một chi xuyên vân tiễn cập nhật lúc 2011-10-16-9h22-25 số lượng tử, 2343 bỏ cạp bị thương, Dạ Suy Tuyết cũng không dám đem hắn đưa đến thành trấn ở bên trong tìm thoải mái địa phương ngủ, dù sao mình là một diệp nị dạ cùng xa nhẫn tuy nhiên là đồng minh quốc, nhưng là mình không phải chính thống một diệp người, điểm này Dạ Suy Tuyết hay vẫn là rõ ràng. Vì không cho cao tầng bắt lấy chính mình tay cầm, Dạ Suy Tuyết chuẩn bị đem bò cạp đưa đến một cái địa phương an toàn trước cho bò cạp trị liệu thương thế. Bò cạp thương thế không phải rất đơn giản, nị dạ coi như là bị thụ lại lần nữa thương thế nội trả cờ dạ cũng sẽ biết bảo hộ lấy nị dạ. Nhưng là bò cạp trả cờ dạ đã toàn bộ bị dao, chất dính, cơ hút đi rồi, bản thân trả cờ dạ không nhiều lắm bò cạp đã đến trả cờ dạ khô kiệt trạng thái. Cẩn thận kiểm tra rồi một lần bò cạp thương thế, Dạ Suy Tuyết mới vươn hai tay, thượng diện bám vào màu xanh lá cây chữa bệnh nhân thuật, nị dạ, trả cờ dạ bắt đầu vi bò cạp trị liệu. Đã từng Sú Nạ đã từng nói qua, nếu như Dạ Suy Tuyết đi theo chính mình một mực tu luyện lời mà nói, có thể sẽ trở thành thứ hai nị dạ giới chữa bệnh truyền thuyết. Đầu tiên Dạ Suy Tuyết có không kém hơn Bạch Nhãn linh giác, tuy nhiên hiện tại còn so ra kém Bạch Nhãn, nhưng là chữa bệnh nhân thuật, nị dạ, thiên phú cũng không kém. Tiếp theo tiểu là có được cường đại trả cờ dạ điều khiển năng lực, Sú Nạ đối với cái này một điểm thế nhưng mà rất đỏ mắt, nếu không phải xem tại Dạ Suy Tuyết là gì giải ra đệ tử truyền, thật đúng là có khả năng đem Dạ Suy Tuyết đoạt lấy đến. Trả cờ dạ điều khiển năng lực nói đến rất kỳ diệu, có thể tiên thiên tạo ra, cũng có thể hậu thiên luyện tập. Bất quá Dạ Suy Tuyết thuộc về một cái trường hợp đặc biệt, hoặc như là tiên thiên đối với trả cờ dạ thập phần mẫn cảm, đối với trả cờ dạ khống chế luyện tập cũng một mực làm, mới sẽ đạt tới hiện tại hiệu quả. Tu Nạ dám nói, không cao hơn 5 năm, Dạ Suy Tuyết trả cờ dạ điều khiển năng lực sẽ trở thành vi nị dạ giới đệ nhất nhân, coi như là mình cũng so ra kém, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết trả cờ dạ điều khiển năng lực rất mạnh. Đầu tiên dùng chính mình chữa bệnh nhân thuật, nị dạ, trả cờ dạ bảo hộ ở bỏ cạp bộ vị yếu hại, miệng vết thương ngay tại ngực, hơn nữa dao, chất dính, cơ lưỡi dao sắc bén đều là như một cây đâm đồng dạng. Đâm vào trong cơ thể con người còn có mắc câu, hơn nữa thể tích khổng lồ dao, chất dính, cơ sức nặng cũng không nhẹ, bò cạp nội tạng thậm chí đều có chút vỡ tan, xem ra không có cái 2-3 tháng căn bản tiểu không khả năng khôi phục, coi như là bình phục cũng sẽ biết lưu lại vết sẹo. Bò cạp cũng không có Dạ Suy Tuyết năng lực như vậy, có được như thế biến thái thân thể, tăng thêm lôi độn kích hoạt pháp, lưu lại sỉ nhục vết sẹo là khẳng định được rồi. Chẳng qua là xem bò cạp tự lành năng lực đến cùng như thế nào, có thể lưu lại bao nhiêu vết sẹo mà thôi. Trong mặt mê ở bên trong, bò cạp thấy được Dạ Suy Tuyết tại vì chính mình trị liệu, nửa hít mắt, nửa tỉnh nửa hôn mê đối với Dạ Suy Tuyết một giọng nói cảm ơn. Thời gian qua vô cùng nhanh, khoảng cách bò cạp bị thương đã 2 tuần thời gian. Dạ Suy Tuyết tại trong khi tu luyện không có cảm giác đến thời gian nhạt nhòa, nhưng là nằm tại đâu đó mỗi ngày bị Dạ Suy Tuyết mớm nước cho ăn bò cạp thế nhưng mà cảm giác thời gian qua như thế dài dằng dặc. Bị đối thủ của mình chiếu cố tuyệt đối không phải một kiện đáng giá vui vẻ sự tình, huống chi là bò cạp loại này cao ngạo người. Nằm tại đâu đó 2 tuần, bò cạp đều không sao cả cùng Dạ Suy Tuyết nói chuyện nhiều. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt có được chính mình cựu nhân đệ tử, cùng ân nhân cứu mạng song trọng thân phận Dạ Suy Tuyết, cho nên đành phải bảo trì trầm mặc. "Này, thương thế của ngươi có phải hay không tốt không sai biệt lắm?" Bởi vì sợ bò cạp không có tự bảo vệ mình năng lực mà gặp được địch nhân, Dạ Suy Tuyết một mực bảo hộ tại bò cạp bên người, thường xuyên sẽ cùng hắn nói chút ít lời nói. Dãy rủa lấy thật vất vả nhô lên trên người của mình, gian nan dùng hai tay chèo chống lấy thân thể của mình, gần kề một hồi bò cạp hai tay đã bắt đầu phát run, nhưng là bò cạp cắn răng cũng đang kiên trì. "Ngươi yên tâm đi, bất quá một tuần lễ, đoán chừng thương thế của ta sẽ khôi phục." "Ngược lại là ngươi, tại sao phải tại bên cạnh của ta bảo hộ ta, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta là địch nhân sao?" "Vì cái gì bảo hộ ngươi sao?" Dạ Suy Tuyết cười cười, "Ta cũng không biết, nhưng là muốn bảo hộ tiểu bảo vệ chứ sao?" Đơn giản đối thoại, bò cạp lần nữa lâm vào trầm mặc, chờ thật lâu, bò cạp mới từ chính mình nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái quần trụ, đó là phong ấn xa nhẫn vật tư quần trụ. Của ta khôi lỗi đã theo không kịp thực lực của ta rồi, cho nên ta mới có thể cướp đoạt xa nhẫn vật tư, muốn rèn luyện ra càng mạnh hơn nữa khôi lỗi.
Ân.
Dạ Suy Tuyết kỳ quái ân một tiếng, mới tiếp tục nói: ngươi hẳn là thiên đại cháu trai à, có được cái này thân phận ngươi chẳng lẽ còn cần chính mình cướp đoạt vật tư sao? Thiên đại có lẽ sẽ cho ngươi, ngươi suy nghĩ muốn sở hữu tất cả vật tư mới đúng, tại sao phải còn tự mình ra tay lâu này? Phải biết rằng ngươi làm như vậy thế nhưng mà phản bội chính mình nhẫn thôn, trở thành xa nhẫn phản nhẫn đấy.
Ừ, như vậy nhẫn thôn đã không có ngóc xuống dưới dục vọng rồi.
Đối với bốn tiểu muốn phán thôn ta đây, đây là một cái cơ hội tốt.
Lần nữa lâm vào trầm mặc, Dạ Suy Tuyết thật không biết nên cùng bò cạp nói cái gì đó rồi.
Lúc này, bò cạp ánh mắt trở nên cùng nhiệt, một chút xuất ra phong ấn của chủ, lấy ra rất nhiều có ý tứ đồ vật, hơn nữa bắt đầu một chút cho Dạ Suy Tuyết giảng giải.
Dạ Suy Tuyết cũng không biết tại sao phải cho mình giảng giải, bất quá bò cạp đã nói, như vậy chính mình chợt nghe lấy quá, cũng không có chỗ xấu.
Lại qua vài ngày nữa, bò cạp thương thế rốt cục tốt không sai biệt lắm, đã có thể tùy ý đi đi lại lại rồi, chỉ có điều không thể kịch liệt vận động, dễ dàng sẽ mở miệng vết thương mà thôi.
Bất quá tại trong mấy ngày này, bò cạp đã không có thường ngày lạnh lùng, thường xuyên sẽ cùng Dạ Suy Tuyết kể một ít lời nói, đây là Dạ Suy Tuyết thật không ngờ đấy.
Đồng thời, trong lúc này, Dạ Suy Tuyết cũng biết, bò cạp thật là một cái rèn tuyệt đỉnh thiên tài.
Tại bò cạp bình thường nói chuyện ở bên trong, tiểu nói ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi nghĩ cách, càng là quan sát Dạ Suy Tuyết bội kiếm lôi thần chi kiếm, đưa cho rất cao đánh giá đồng thời, cũng nói sau này mình có thời gian nhất định phải tạo ra một bả so lôi thần chi kiếm rất tốt kiếm.
Bò cạp bắt đầu chế tạo nổi lên chính mình khối lỗi, vì chính là đem đại lượng vật tư toàn bộ tiêu hao hết, đồng thời tăng cường thực lực của mình.
Cùng Sương Mù nhẫn một trận chiến, bò cạp đã thấy được thiếu sót của mình, trời sinh tính cao ngạo hắn, không hy vọng có thể so với người khác chênh lệch.
Dạ Suy Tuyết có thể đang cùng Sương Mù nhẫn trong chiến đấu huy sái tự nhiên, như vậy mình cũng có thể làm được.
Bò cạp công trình đã bắt đầu, bất quá Dạ Suy Tuyết sứ mạng vẫn chưa hết.
Đôi khi Dạ Suy Tuyết cũng không biết vì cái gì chính mình muốn đi bảo hộ địch nhân của mình, tuy nhiên tại nguyên tắc trong chính mình cũng rất coi được hắn, nhưng là vì cái gì không thừa dịp cái lúc này giết hắn đi.
Tóm lại tại nghi hoặc đồng thời, Dạ Suy Tuyết đã ở bảo hộ lấy bò cạp cũng giống như vậy, tuy nhiên tổng nói muốn hạ độc chết Dạ Suy Tuyết ta cái gì, nhưng là kỳ thật cũng chỉ là ngoài miệng độc ác mà thôi, hai người hình như là có ăn ý đồng dạng, cũng sẽ không chính thức đối với đối phương ra tay.
Bất chi bất giác, bò cạp khôi lỗi đã làm ra một cái ngoại hình.
Dạ Suy Tuyết một mực quan sát đến bò cạp động tác, chứng kiến bò cạp rõ ràng làm ra một cái dài đến 20m sắt thép cái đuôi thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác cái kia bảo hộ lấy bò cạp khôi lỗi khả năng muốn được xuất bản rồi, cái kia chính là trong truyền thuyết phi lưu hổ, một cái cao cấp phòng ngự khôi lỗi.
Ngươi cái này khôi lỗi rất có ý tứ, bất quá ngươi có lẽ nhiều hơn cường một ít phòng hộ, dù sao khôi lỗi là khôi lỗi, người là người.
Ngươi tuy nhiên khả năng ở bên trong khống chế cái này khôi lỗi, nhưng là khôi lỗi cường độ là có hạn đấy.
Tại bò cạp chế tác khôi lỗi thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng sẽ biết cho bò cạp một ít ý kiến, hơn nữa dùng chính mình lôi độn đánh ở phía trên.
Kiến thức đến Dạ Suy Tuyết lôi độn ngàn điều về sau, bò cạp rốt cuộc biết vì cái gì người này có thể trở thành một diệp thượng nhẫn nhị dạ, hơn nữa Vân Nhẫn Hỏa Xương Mù nhẫn nhị dạ đảm chi biến sắc, cái này một liệu đạn độn quả thực tiểu là xuất thần nhập hóa.
Ở này một ngày, hay vẫn là như bình thường đồng dạng chế tác bên ngoài sắc ngoài về sau lại để cho Dạ Suy Tuyết đến công kích một lần, đang lúc Dạ Suy Tuyết muốn tập trung trả cờ dạ sử dụng ngàn điều thời điểm, bành một thanh âm vang lên, bầu trời rõ ràng toát ra bạch sắc quang mang, đó là một loại đạn tín hiệu.
Ân,
xa nhẫn đạn tín hiệu, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện?
Bò cạp buông xuống trong tay công tác, lẩm bẩm nói.
Mà Dạ Suy Tuyết nhìn xem cái tín hiệu này đạn thời điểm cũng hôn mê rồi, xa nhẫn lúc nào như vậy cao điệu rồi, một mực xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến tương kiến.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 82, nghe tin bất ngờ bò cạp đấy độc rất lợi hại, làm cho Hồ Đào Hoàn căn bản cũng không có sức hoàn thủ, coi như Dạ Suy Tuyết đã đi tới Hồ Đào Hoàn bên người, thừa dịp Hồ Đào Hoàn cái này trong nháy mắt độc thân thể đau đớn đấy sơ hở chi tế giải quyết hết người này nhị dạ đấy thời điểm, bò cạp đột nhiên lớn tiếng đối với Dạ Suy Tuyết hô đừng giết hắn, ta muốn bắt người này thân thể làm thí nghiệm.
Nghe bò cạp vừa nói như vậy, Dạ Suy Tuyết chỉ cần buông tha cho đánh chết người này nhị dạ đấy hy vọng, phải biết rằng đây chính là một gã thượng nhẫn nhị dạ, không có giết một gã thượng nhẫn nhị dạ Dạ Suy Tuyết đấy trong nội tâm đều có rất nhiều đấy khoái cảm, không thể nghi ngờ đấy Dạ Suy Tuyết hay là cho bò cạp cái này mặt mũi.
Thu hồi lôi thần chi kiếm, trở tay một cái cổ tay chặt đem Hồ Đào Hoàn đả đảo. Dạ Suy Tuyết còn nhìn trên tay của mình phải hay là không dính vào nọc độc.
Quả nhiên, bò cạp đấy độc không phải đơn giản như vậy. Dạ Suy Tuyết đụng phải Hồ Đào Hoàn đấy thân thể, rõ ràng tại chính mình đấy trên tay cũng dính vào nọc độc, tay lập tức tê liệt.
Dạ Suy Tuyết chạy nhanh sử dụng một cái chạy trốn bằng đường thủy nhân thuật, làm ra điểm nước trong đến, sau đó đem nọc độc dùng đặc thù đấy chữa bệnh nhân thuật bức ra bên ngoài cơ thể.
Coi như là như vậy, cũng có lưu lại đấy độc tố tại chính mình đấy trong thân thể, ảnh hưởng phản ánh thần kinh.
Hừ, hiện tại ngươi biết của ta độc đấy lợi hại a, đây chính là một chút cũng không thể dính đấy, coi như là người khác đụng cũng không thể đụng vào. Ngươi đấy chữa bệnh nhân thuật coi như vượt qua kiểm tra, đơn độc trong đó hơi có chút, rất tốt giải.
Nói xong, bò cạp còn làm cho chính mình đấy nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái bình nhỏ, ném cho Dạ Suy Tuyết cái kia, đây là giải dược, về sau không muốn tùy tiện đụng của ta vật thí nghiệm.
Nhận lấy bò cạp đấy giải dược, lập tức phục xuống dưới, Dạ Suy Tuyết đã dùng linh giác kiểm tra rồi là giải dược không thể nghi ngờ.
Đã biết bò cạp đã sáng tạo ra lợi hại như thế đấy độc dược, coi như là Dạ Suy Tuyết cũng không dám tùy ý đấy đụng bò cạp chạm qua đồ vật.
Thường thường độc thuật sát nhân đều là rất sắc bén đấy, chỉ có điều hạ độc đấy quá trình thường thường đều là khó đấy.
Giải khai trên người lấy độc,
Dạ Suy Tuyết đi tới xa nhận trung nhẫn còn có mặt trời nguyên một bên người, sử dụng lôi độn nhận thuật đem bọn họ toàn bộ hủy thi diệt tích về sau mới đi trở về bò cạp bên người tấu chương tiết cô độc thủ đảm, mà bò cạp thì là vẻ mặt đau lòng đấy nhìn lên trời đồng nhiên một, nghĩ đến là vì mặt trời nguyên một mới được là bò cạp rất muốn nhất đấy vật thí nghiệm, chỉ có điều được Dạ Suy Tuyết chém thành cái dạng kia, cũng không có gì biện pháp thí nghiệm. Khôi lỗi đại sư bò cạp đương nhiên là có lấy chính mình đấy một bộ cầm lấy chiến lợi phẩm đấy phương pháp, hơn nữa thân là độc thuật đại sư như thế nào sẽ sợ người khác hạ độc đây này. Nói xong mượn ra tên kia xa nhận đấy toàn thân đấy sở hữu tất cả vật phẩm, cũng chỉ là một ít quyển trục còn có độc dược mà thôi. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết đột nhiên nhớ tới chính mình tại vừa tới đến hỏa ảnh nạ dụ tổ thế giới đấy thời điểm, đã từng đạt được qua mấy cái xa nhận đấy quyển trục. Tiện tay đem ra, Dạ Suy Tuyết ném cái bò cạp, nói ra huy đây là ta trong lúc vô tình lấy được quyển trục, ngươi nhìn xem hữu dụng hay không à. Vừa mới đục lỗ xem cũng may lập tức bò cạp đã bị trên quyển trục đồ vật hấp dẫn ở, Dạ Suy Tuyết cũng có chút nghi vấn, chẳng lẽ mình đấy vận khí tốt như vậy, mới vừa gia nhập hỏa ảnh nạ dụ tổ thế giới đấy thời điểm lấy được bà bối, chẳng lẽ muốn khai quật đến sao? Về sau hỏi qua bò cạp mới biết được, nguyên lai tên kia xa nhận khôi lỗi sư đấy thực lực không cao, chỉ bất quá hắn đấy nghĩ cách so sánh không tệ ghi lại tại quyển trục ở bên trong cho nên mới phải lại để cho bò cạp ghé mắt. Đã biết ngọn nguồn đầu đuôi về sau, Dạ Suy Tuyết một bên cảm thán vận khí của mình giống như một bên vừa nghi hỏi bò cạp lưu lại tên kia thượng nhẫn nhị dạ đấy thân thể rốt cuộc muốn làm cái gì thí nghiệm. Không nghĩ tới vừa mới hỏi, bò cạp lại còn nói ra rất lớn xà hoàn thức lời nói Dạ Suy Tuyết, ngươi có nghĩ tới hay không vĩnh sinh? Một câu, hỏi đấy Dạ Suy Tuyết cũng không biết trả lời thế nào. Nói nhảm, ai không muốn vĩnh sinh, đặc biệt là thực lực cường đại đấy người, cái đó một cái không muốn chính thức đấy trường sanh bất lão. Tuổi thọ là nhân loại truy cầu đấy cực hạn, một người cường đại trở lại, cũng chịu đựng không được tuế nguyệt đấy tra tấn, quân không thấy hiện tại đấy đời thứ ba hỏa ảnh nạ dụ tổ đấy trạng thái đã bắt đầu nghiêm trọng đấy trượt đến sao? Vĩnh sinh, ai không muốn vĩnh sinh? Ta nhận thức một người, hắn và ngươi có một dạng đấy nghĩ cách, đoán chừng hai người các ngươi thí nghiệm cùng nhân cùng một chỗ, sẽ rất đàm đấy đến. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết không khỏi nghĩ đến, nếu họ Rosimas cùng bỏ cặp hai cái nghiên cứu cùng nhân cùng một chỗ, chẳng phải là rất cường đại đấy tổ hợp. Được rồi, có cơ hội giới thiệu cho ta nhận thức xuống. Bò cạp cũng là lãnh đạo đấy người, bất quá vật này nghĩ đến ngươi có hứng thú, ta đã phá giải cái này trên quyển trục đấy tình báo, ngươi có thể nhìn xem. Nói xong, bò cạp lại ném cho Dạ Suy Tuyết một cái quyển trục, nghĩ đến là vì còn vừa rồi Dạ Suy Tuyết xuất ra chính là cái kia quyển trục đấy tình. Bò cạp lấy ra chính là một cái tình báo quyển trục, cụ thể tiểu là đời thứ ba phong ảnh đã có chút ít động tác, hơn nữa tìm người tìm kiếm phái gia hỏa quốc gia đấy thương đội, chỉ là bên trong hữu ý vô ý nhắc lên vài câu một diệp đấy sự tình, mới khiến cho Dạ Suy Tuyết có chút hứng thú, bất quá cũng không có gì đại sự, chính thức đây tình báo quyển trục như thường cũng là muốn tiêu hủy đấy, cho nên chỉ là một ít tiểu tình báo mà thôi, đơn giản tiểu là lại để cho Dạ Suy Tuyết đã biết hòa bình lập, tức muốn biến thành chiến tranh rồi. Hai người đã đi ra cái này chiến đấu qua đấy địa phương, cùng đi đã đến gần đây đấy thành trấn trung. Dạ Suy Tuyết giống như thói quen bên người có bò cạp đấy đi theo, mà bò cạp cũng không biết mình tại sao phải cùng Dạ Suy Tuyết cùng đi, tóm lại hai người đấy cảm giác đều rất kỳ quái. Bất quá vừa mới đi tới nơi này cái thành trấn ở bên trong đã nghe được các bình dân thảo luận đấy chuyện, lại để cho Dạ Suy Tuyết đấy lông mày càng nhăn càng sâu. Nghe nói sao? Một Diệp Bạch Nha rõ ràng chấp hành nhận thuật đã thất bại. Nghe nói cho một Diệp thôn cùng hỏa quốc gia đã tạo thành rất lớn đấy tổn thất đây này. Sóc, chuyện lớn như vậy làm sao có thể không có nghe nói? Đây chính là một Diệp Bạch Nha đấy nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại, rất nhiều người đều cầm vật này làm văn đây này. Nói một Diệp Bạch Nha là cố ý chấp hành nhiệm vụ thất bại đấy. Nghe được các bình dân thảo luận đấy sự tình, đột nhiên Dạ Suy Tuyết đấy cho mày, nghĩ tới cái kia nguyên tắc chúng phát sinh qua đấy sự tình. Tại nguyên tắc ở bên trong Bạch Nha đấy chết cũng là bởi vì chấp hành nhiệm vụ đấy thời điểm, bởi vì cứu trợ đồng bạn mà bị mất một Diệp trọng yếu đấy tình báo văn bản tài liệu, lại để cho một Diệp cùng hỏa quốc gia nhận lấy rất lớn đấy tổn thất. Mà sau đó, tên kia được cứu trợ đấy nhị dạ không hiểu Bạch Nha đồng thời, bình dân đấy dư luận cũng đưa cho Bạch Nha rất lớn đấy áp lực, cuối cùng Bạch Nha mới có thể tự sát mà chết. Bỏ cả, xem ra chúng ta muốn tách ra một thời gian ngắn, vốn còn muốn nhìn xem ngươi muốn điều gì đi. Bất quá xem ra ta lại có khác đấy sự tình muốn đi bày buồn. A, hẳn là một Diệp Bạch Nha đấy sự tình a. Nói xong, bò cạp đấy trên mặt hay là một bộ mặt có các bộ dạng, tuy nhiên rất hy vọng người này chết, bất quá vẫn là chúc ngươi thuận buồm xuôi gió a. Bò cạp có thể nói ra nói như vậy, Dạ Suy Tuyết đã rất vui vẻ, hai người thế nhưng mà không hề chung mang thiên đấy cửu hận, cũng không phải Dạ Suy Tuyết có thể hóa giải đấy. Đối với bò cạp nở nụ cười bỗng chốc, Dạ Suy Tuyết mấy cái lách mình cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại bò cạp thời gian dần qua biến mất tại trong bể người. Hỗn đản, ta sao có thể đem chuyện này cấp quên mất? Nghe nói Bạch Nha tiểu là tại cả sĩ tấn cấp trung nhẫn không lâu về sau tự sát, bất quá hẳn là một năm chuyện sau này, chẳng lẽ chuyện lại có biến hóa sao? Xem ra hỏa ảnh nạ dụ tổ nguyên tắc đấy nội dung cốt truyện thật sự là càng ngày càng không thể đã tin tưởng. Trong đầu thập phần đấy hỗn loạn, Dạ Suy Tuyết chỉ có một mực đấy hướng một Diệp tiến đến. Nhưng là cái chỗ này khoảng cách một Diệp thôn cũng không gần, lập tức muốn đến phong quốc gia đấy bên dưới, theo phong quốc gia đấy biên cảnh chạy trở về, tối thiểu cũng muốn 7 ngày đấy thời gian. Hơn nữa những ngày biên cảnh đấy bình dân cũng biết cái này tình báo, nghĩ đến đã là trước đây thật lâu đấy sự tình. Sóc Mậu lão sư, ngươi khả ngàn bạn không thể chết được a. Trong nội tâm không ngừng lấy hò hét lấy, Dạ Suy Tuyết tiếp tục điên cuồng đấy chạy đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 83, Bạch Nha chi tử điên đồng dạng đấy trở lại một Diệp, coi như là cường thịnh trở lại mềm dai đấy thân thể cũng để kháng không nổi thân thể đấy mệnh nhọc, rốt cục thấy được Dạ Suy Tuyết đấy đại môn, Dạ Suy Tuyết vừa muốn xông vào đại môn, đã bị một Diệp đấy đội canh gác ngăn lại thủ đà a tên điên thủ đà mở ra. ta là một Diệp thượng nhẫn nhị dạ dạ suy tuyết, vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về. Dạ suy tuyết lớn tiếng đấy đối với mặc có chứa Uchiha nhất tộc gia huy đấy đội canh gác hô, đồng thời đưa ra thân phận của mình chứng minh. Uchiha nhất tộc đấy đội canh gác thấy được một Diệp đấy chứng minh thân phận về sau, cho rằng Dạ suy tuyết có cái gì khẩn cấp đấy tình báo muốn báo cáo, lập tức mở ra con đường, bất quá nhìn về phía Dạ suy tuyết đấy ánh mắt hay là như vậy đấy bất thiện. Uchiha nhất tộc cùng Dạ suy tuyết có chút thù cũ, đã là một Diệp so sánh chuyện công khai thực, mà cao tầng cũng rất thích ý chứng kiến, một Diệp đấy vừa sáng nghỉ Dạ nhất phái cùng một Diệp hào phú đấy quan hệ không phải như vậy mà tiết. Cái này là chính trị, nếu như Dạ suy tuyết đồng thời giao hảo ngày hướng ra cùng Uchiha ra lời nói, không chỉ có hai tộc đấy người không có khả năng đáp ứng, coi như là một Diệp đấy cao tầng cũng không muốn chứng kiến tình huống như vậy. Dạ suy tuyết sau lưng đấy năng lượng thật sự là quá lớn, hắn đại biểu đấy đã không chỉ là một người đích ý chí, mà là cùng cái kia lực lượng khổng lồ. Vọt vào một Diệp đấy đại môn, tại nhẫn trong thôn đều liên tục sử dụng mấy cái cạo, như gió đấy đi tới kỳ một phủ đấy đại môn lại để cho, Dạ suy tuyết ngây ngẩn cả người, bởi vì cái kia màu trắng đấy hoa động ở kỳ một ra đấy ngoài cửa, trong nháy mắt Dạ suy tuyết đấy đầu óc trống rỗng, đúng lúc này hắn cái gì thậm chí nghĩ không đến, chỉ có thể nhớ tới cái kia nghiêm khắc đấy đạo sư đấy thân ảnh. Suy tuyết, ngươi muốn trở nên càng mạnh hơn nữa sao? Đó là, Bạch Nha tại Dạ suy tuyết lúc tu luyện hỏi như vậy nói. Dạ suy tuyết đương nhiên nhẹ gật đầu, nói ra ta hy vọng trở nên càng mạnh hơn nữa, đã từng gì gì Dạ lão sư cũng hỏi qua ta vấn đề này. Hỏi ta vì cái gì, ta nói phải bảo vệ bên cạnh ta đấy tất cả mọi người, không cho bọn hắn bị thương tổn đọc trên điện thoại tấu chương tiết mới đăng nhập ạ bầu nị ôm. Nét ta. Vậy cũng thật sự là rộng lớn đấy lý tưởng A. Hạ tạc xạ cú mò cảm thán đồng dạng nói, bất quá xem ánh mắt của hắn, không biết suy nghĩ cái gì, mà Dạ suy tuyết cũng không có quá chú ý, tiếp tục tu luyện đào của mình thuận. Có thể có thành tựu của ngày hôm nay, Dạ suy tuyết không có ly khai 5 người đấy trợ rút. Đầu tiên tựu là thủy môn, không có nước môn không thể bái gì Dạ vi sư, cho nên Dạ suy tuyết rất may mắn mình có thể nhận thức cái này một cái huynh đệ. Sau đó tựu là gì dễ dạ, cái này không cần nhiều lời, gì dễ dạ là Dạ suy tuyết đấy thụ nghiệp tân sư. Họ đồ sĩ mà cùng sú nạ đồng dạng đối với Dạ suy tuyết đấy trợ giúp rất lớn, xuống lần nữa một cái không thể nghi ngờ tựu là một Diệp Bạch Nha, Hạ Tạc Xạ Cù Mò. Tự tay đã dạy cho Dạ suy tuyết đao thuật đấy áo nghĩa, không có uổng phí rằng, Dạ suy tuyết hiện tại khả năng chỉ là một cái không tệ đấy lý dạ, nhưng là không có như bây giờ thực lực cường đại. Đao thuật đối với Dạ suy tuyết đấy trợ giúp thật sự là quá lớn, nếu như mình lục lọi lời nói, đoán chừng hiện tại Dạ suy tuyết mới vừa vận lĩnh ngộ đao thuật đấy cảnh giới cao nhất mà thôi. Từng bước một cơ giới giống như hướng đi kỳ một phủ đấy đại môn, dùng nhẹ tay nhẹ đích gõ môn, mở cửa chính là Kakashi. Đối với Kakashi Dạ suy tuyết hết sức quen thuộc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra, toàn bộ nói cho ta biết. Kakashi hiển nhiên cũng là bởi vì Bạch Nha đấy chết chịu đựng đả kích rất lớn, toàn thân tràn đầy tử khí, cá chết đồng dạng đấy con mắt nhìn về phía Dạ suy tuyết, thản nhiên nói cha ta chết rồi, là tự sát. Ta biết là tự sát, ta muốn biết kỳ một đại nhân nhiệm vụ đấy sở hữu tất cả trải qua, nói cho ta biết kỳ một đại nhân gần đây tiếp xúc qua người nào. Cuối cùng nói cho ta biết, ngươi cái kia cá chết đồng dạng đấy con mắt rốt cuộc là vì cái gì? Nói xong, Dạ suy tuyết phẫn nộ đấy một quyền đánh hướng về phía Kakashi, trực tiếp đem Kakashi đánh chính là bay ngược đi ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, một cái màu vàng kim óng ánh đấy thân ảnh, một cái trong nháy mắt thân thuật ở phía sau tiếp được Kakashi, cái kia thân ảnh quen thuộc Dạ suy tuyết sẽ không nhận lầm, là thủy môn ở chỗ này. Suy tuyết, muốn tỉnh táo. Không phải cái này bộ dáng. Kỳ mục lao sư mới vừa vặn chết đi, chẳng lẽ ngươi muốn đánh nhau nhiễu kỳ mục lao sư nghỉ ngơi sao? Thực xin lỗi, thủy môn. Tận lực đấy lại để cho chính mình tỉnh táo lại, Dạ suy tuyết nói tiếng xin lỗi, nhưng là hay là đồng dạng nghiêm khắc đấy nhìn xem Kakashi nhớ kỹ, Kakashi, đừng có lại tiếp tục cái loại lời ánh mắt. Nói xong bành đấy một tiếng triệu hồi ra Bạch Nha chi nhận, tuyết trắng đấy Bạch Nha chi nhận chĩa thẳng vào Kakashi, nếu như lại cho ta xem đến ngươi cái loại lời ánh mắt lời nói, ta tiểu thay thế kỳ một lão sư tiêu diệt ngươi. Nói xong, Dạ suy tuyết đi vào kỳ một phủ, đi tới Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ đấy linh đường. Trên linh đường rất đơn giản, là Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ đấy cho cốt, còn có một chút cấm quả. Cho chết đi đấy Bạch Nha thật sâu đấy cúc ba cái cùng, Dạ suy tuyết đấy tế bái còn chưa kết thúc, quỳ xuống, lại dập đầu lệ ba cái, đây là đang Dạ suy tuyết bốn đấy thế giới mới có tế bái phương thức, Dạ suy tuyết cần dùng này để diễn tả đối với Bạch Nha đấy tôn kính. Có nước mắt sao? Dạ suy tuyết khóc sao? Không, Dạ suy tuyết không khóc. Không phải bởi vì cùng Bạch Nha đấy cảm tình không sâu, mà là căn bản là khóc không được. Một người tại cực độ thương tâm dưới tình huống làm sao có thể khóc đấy đi ra, Dạ suy tuyết tựu như vậy quỳ ở nơi đó, trong đầu nhớ lại lấy cùng một Diệp Bạch Nha đấy hết thảy hết thảy. Bạch Nha đấy thê tử cùng Kakashi đều tại Dạ suy tuyết bên người, chứng kiến Dạ suy tuyết trở về, Bạch Nha đấy thê tử càng là ngăn không được nước mắt, mà Cửu Tân Mại đã ở một bên, đang khích lệ lấy Cửu Tân Mại. Thủy môn, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đến sao? Ta nghĩ tới ta đã tỉnh táo lại. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Thủy môn xem Dạ suy tuyết tình huống căn bản cũng không có tỉnh táo lại. Bất quá Thủy môn hay là chậm rãi đấy mở miệng nói ra tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, cũng là nghe gì Dạ lão sư giảng đấy. Tại ngươi làm nhiệm vụ cái kia một ngày, Kỳ Mộc lão sư cũng đồng dạng ra nhiệm vụ. Nhưng lại đã thất bại, tình huống cụ thể hình như là bởi vì giải cứu đồng bạn của mình, cho nên đem trọng yếu đấy tình báo giao cho thôn. Trở lại thôn sau, Kỳ Mộc lão sư nhận lấy trừng phạt, nhưng là thật không ngờ chính là, Kỳ Mộc lão sư cứu cái kia tên nhị dạ rõ ràng không có chút nào giác ngộ, chỉ trích Kỳ Mộc lão sư đấy sai lầm, nói nhiệm vụ đấy thời điểm không ưng thuận cứu chính mình, mà là ưng thuận dùng nhiệm vụ làm trọng. Không biết vì cái gì, bình dân chậm rãi đã biết chuyện này, dư luận âm thanh càng chuyện càng lớn, bất quá khá tốt một Diệp đấy cao tầng ngăn lại ở loại này dư luận. Bất quá nói tới chỗ này, Thủy Môn cũng lộ ra thương tâm đấy thần sắc, bất quá kiêu ngạo đấy Kỳ Mục lão sư không tiếp thụ được đây hết thảy, tự vận. Quả nhiên là như vậy. Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, đã biết rõ nguyên tắc hướng đi, nhưng là thật không ngờ nguyên tắc đấy quán tính rõ ràng lớn như vậy. Nhắm mắt lại, nhớ lại lấy ngay lúc đó đủ loại, Dạ Suy Tuyết tiếp tục hỏi được cứu chính là cái người kia, tên cứ gọi là gì? Một Diệp đã phong tỏa tình báo, cho nên không biết. Lúc này Cựu Tân Mại mở miệng nói ra, bất quá, hình như là Uchiha nhất tộc đấy người, nhưng là tên gọi là gì ta không rõ ràng lắm, đây cũng là Tsunade đại nhân trong lúc vô tình nói. Nắm chặt nắm đấm, Dạ Suy Tuyết nhớ tới chính mình xuất phát lúc chứng kiến Bạch Nha đấy trong đội ngũ coi Uchiha nhất tộc đấy người, phẫn nộ không thôi. Nắm đấm càng nắm càng chặt, thậm chí đã nắm ra vết máu, Dạ Suy Tuyết cứ như vậy quỳ gối tại đây, không biết suy nghĩ cái gì. Từ khi tia chớp đổi mới đến nay, một mực đều không có đoạn cản qua. Hy vọng đọc sách đấy người có thể cho Không Trăng văng một ít phiếu đề cử, đó là đối với Không Trăng đấy ủng hộ, đa tạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 84, dẫn chó đánh mèo Uchiha suốt tại Bạch Nha đấy linh đường vì một ngày một đêm, bởi vì nguyên nhân nào đó, Bạch Nha cũng không có nhận đã bị anh hùng đồng dạng đấy tang lễ, mà là gần kề đấy kỷ niệm hắn chết đi trong nhà làm linh đường. Sau đó hạ táng đọc trên điện thoại tấu chương tiết mới đăng nhập ả bấu ní ống chấm nét thẳng đến Bạch Nha hạ táng đấy thời điểm, Dạ Suy Tuyết một mực tại đâu đó, rốt cục bởi vì lặn lội đường xa đấy, khô mệt mỏi, còn có quá độ đấy thương tâm, Dạ Suy Tuyết hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa đấy thời điểm, Cửu Tân Mại đang một bên thủ hộ lấy, mà Thủy Môn thì là tại nơi hẻo lánh ngủ rồi, nghĩ đến cũng đúng quá mức mệt nhọc. Kỳ Mộc gia gần kề có Bạch Nha đấy thê tử cùng cả cạ sĩ hai người hỗ trợ xử lý tang lễ, mà Thủy Môn không thể nghi ngờ ra rất lớn đấy lực, Thủy Môn là ở lúc này mệt nhất đấy người, cũng là rất thống khổ đấy người. Nhưng là hết lần này tới lần khác muốn chịu được loại thống khổ này lại để cho chính mình tỉnh táo, nhìn nhìn Thủy Môn mệt nhọc đấy gương mặt, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm cũng có chút ít xấu hổ ý, có chút thời điểm, chính mình hay là quá không lạnh yên tĩnh. Cửu Tân Mại gặp Dạ Suy Tuyết tỉnh lại, cười bưng tới một chén cháo nóng Suy Tuyết, thời gian dài như vậy không ăn thứ đồ vật, đói bụng rồi à, đến thử xem tài nấu nướng của ta à. Nói xong, đem cháo nóng giao cho Dạ Suy Tuyết đấy trong chén. Nghe là rất hương đấy, nhưng là bắt đầu ăn hương vị hay là lạ đấy, thật không hổ là Cửu Tân Mại đấy chủ nghệ. Bất quá Dạ Suy Tuyết hay là ăn như hổ đói đấy đã ăn xong, đầu tiên là đối với Cửu Tân Mại biểu đạt cảm tạ, tiếp theo tiểu là thật sự là quá đói, coi như là Cửu Tân Mại làm gì đó, bắt đầu ăn cũng là mỹ thực đồng dạng, cái này là đói bụng đấy người à, thật sự là tổn thương không dậy nổi. Sau khi ăn xong, cầm chén dao trở về Cửu Tân Mại trong tay thật sự là khổ cực, Cửu Tân Mại, Dạ Suy Tuyết mở miệng nói ra. Ha ha, Suy Tuyết, cùng ta còn khách khí làm gì? Nói xong, Cửu Tân Mại một cái tát tiểu đập đã đến Dạ Suy Tuyết đấy trên vai, thiếu chút nữa chưa cho Dạ Suy Tuyết đập máu, khí lực kia thật lớn. Suy Tuyết, ta biết do Kỳ Mục lão sư chết, tất cả mọi người rất thương tâm. Dĩ nhiên Dạ lão sư thậm chí đang cùng họ Dỗ Xỉ Mạn đại nhân còn có Tsu Na đại nhân một mực tại tiểu quán uống rượu, nhưng là nhất định phải tỉnh táo có biết không? Thân thể là chính mình đấy, nếu như mình đấy thân thể mệt muốn chết rồi, Kỳ Mục lão sư tại thiên đường cũng sẽ rất tức giận đấy. Gật đầu cười, Dạ Suy Tuyết đứng dậy, về tới gian phòng của mình thay đổi thân quần áo, sau đó cùng Cựu Tân Mại lên tiếng chào hỏi về sau, rời đi rồi phụ đệ đọc trên điện thoại tấu chương tiết mới đăng nhập apouni.net đi tại một dịp đấy trên đường cái. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết lý giải Cựu Tân Mại lời nói, cũng biết mọi người đấy khổ tâm, nhưng là nhịn không được đấy phẫn nộ rốt cục lại để cho Dạ Suy Tuyết làm ra một cái quyết định, cái kia chính là đi Uchiha nhất tộc đấy lãnh địa yếu. Nhân, ngươi là người nào? Rõ ràng còn xông vào Uchiha nhất tộc đấy lãnh địa sao? Vài tên Uchiha ra đấy tộc nhân tại Uchiha nhất tộc đấy lãnh địa tại ngăn cản Dạ Suy Tuyết, lớn tiếng đấy đối với Dạ Suy Tuyết nói ra. Uchiha nhất tộc đấy lãnh? Ta như thế nào cảm giác tại đây hẳn là một diệp đấy địa phương à? Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt đấy hồi đáp, không chút nào cho Uchiha nhất tộc mặt mũi. Coi như là ngày hướng nhất tộc, cũng không có lãnh địa của mình, nhưng là Uchiha nhất tộc là đặc thù đấy, tại một diệp có một mảng lớn thổ địa đều là Uchiha nhất tộc đấy, giống như là một cái trong thôn thôn đồng dạng. Uchiha nhất tộc nghiêm cấm cái khác nỉ dạ tùy ý đấy đi vào lãnh địa của mình, coi như là bình dân tiến vào Uchiha nhất tộc cũng cần thông qua kiểm tra, huống chi là nỉ dạ. Không có đã bị triệu kiến lời nói, Uchiha nhất tộc đấy lãnh, cấm bất luận cái gì đấy nỉ dạ tiến vào, cái này là một diệp đấy hào phú Uchiha nhất tộc, cũng là một diệp nỉ dạ đều có chút không quen nhìn đấy nhất tộc, Uchiha nhất tộc. Im ngay. Chúng ta cũng là một diệp đấy nỉ dạ, nhưng là một diệp đấy quy củ ta muốn ngươi cũng có thể biết rõ. Một cái cùng loại cùng tiểu đội trưởng đấy người lớn tiếng nói, cái kia gọi một cái chém đinh chặt sắt. Vậy được rồi nhún vai, giống như Dạ Suy Tuyết thỏa hiệp ngươi đem Bạch Nha đại nhân cứu ra chính là cái kia Uchiha nhất tộc đấy người giao cho ta, ta đây có thể không tiến vào, thế nào, ta đã nhượng bộ rất nhiều. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Rõ ràng cùng chúng ta có kẻ mặc cả, thân là một diệp đấy nỉ dạ, chẳng lẽ ngươi không biết cao tầng đã hạ mệnh lệnh không cho phép bất luận kẻ nào nói khởi chuyện này sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đã bị Uchiha nhất tộc cùng một diệp đấy song trọng chế tại sao? Xem ra cái này là đàm không ổn. Nói xong, Dạ Suy Tuyết thở dài, tay trái ngàn điều duệ thương mãnh liệt đấy xuất hiện, trong nháy mắt cựu xuyên thấu này tên cùng Dạ Suy Tuyết nói chuyện đấy Uchiha nhất tộc đấy người đấy thân thể, nhưng là Dạ Suy Tuyết không có hạ tay, ngàn điều duệ thương đấy sắc bén đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ là lôi thuộc tính trả cờ dạ đấy táo bạo lại để cho người nọ toàn thân tê liệt mà thôi. Trung quanh đấy Uchiha nhất tộc đấy đội canh gác gặp Dạ Suy Tuyết rõ ràng độc thủ, hét lớn một tiếng toàn bộ vọt lên, Uchiha nhất tộc đấy kiêu ngạo là không cho phép người khác trả đấy, bất luận kẻ nào cũng không thể. Hừ, thật không biết Uchiha nhất tộc đấy nhị dạ đều đang làm gì đó, chúng nhận đấy thực lực có thể tùy ý đấy nói mạnh miệng sao? Nguyên lai ở chỗ này phòng hộ Uchiha nhất tộc an toàn đấy cao nhất thực lực cũng chỉ là trong tinh anh nhẫn mà thôi. Uchiha nhất tộc đấy thượng nhẫn nhị dạ như thường đều có rất trọng yếu đấy công tác muốn đi làm, cho nên phòng ngự gia tộc của chính mình lãnh địa đấy coi như thiểu, bởi vì tại Uchiha nhất tộc đấy trong lãnh địa có cao thủ chân chính. Nhưng là dù sao đây là bên ngoài, trung nhẫn đấy thực lực tuy nhiên cũng không tệ, nhưng là đối với Dạ Suy Tuyết loại này tiểu không đủ nhìn, bởi vì Dạ Suy Tuyết đấy tốc độ cực nhanh. Đội canh gác bên trong đích người bất phàm có được xạ dìn gẳng đấy cường giả, cho dù lưỡng câu ngọc đấy xạ dìn gẳng rèn luyện đến mức tận cùng có thể đại khái đấy chứng kiến Dạ Suy Tuyết đấy một ít thân ảnh, nhưng là thân thể cũng phản ứng không kịp. Người chính là như vậy, con mắt có thể chứng kiến đồ vật, nhưng là thân thể cũng muốn đuổi kịp mới được. Dạ Suy Tuyết đấy linh giác có thể chứng kiến đồ vật cũng rất nhiều, nhưng là vì cái gì lúc trước cùng Suna một trận chiến đấy thời điểm sẽ như vậy cố hết sức, cũng là bởi vì thân thể của mình đôi khi theo không kịp ánh mắt của mình. Vì loại này cân đối tính, Dạ Suy Tuyết mới cố gắng đấy muốn đạt được vân nhẫn đấy bí thuật mới hoàn thành chính mình đấy lôi độn kích hoạt pháp, thân thể cùng con mắt đồng dạng cường đại đấy người, không thể nghi ngờ là đáng sợ đấy tồn tại. Dùng lôi độn nhẫn thuật toàn bộ giải quyết Uchiha nhất tộc đấy trung nhẫn, tất cả lớn nhỏ tổng cộng có hơn 10 tên trung nhẫn nằm ở mặt đất, thân thể đều tại run rẩy, cái kia chính là Dạ Suy Tuyết đấy lôi độn, tuy nhiên không lấy tánh mạng của bọn hắn, nhưng là lại để cho bọn hắn mất đi sức chiến đấu là đầy đủ lực rồi. Bước qua Uchiha nhất tộc trung nhẫn đấy thân thể, Dạ Suy Tuyết hướng Uchiha nhất tộc đấy trong lãnh địa tiến lên. Ai biết Uchiha nhất tộc có đặc thù đấy ám hiệu, tại một diệp các nơi đấy đội canh gác đã biết có người xông vào lãnh địa của mình, phẫn nộ không thôi, thậm chí hơn 10 tên Uchiha nhất tộc đấy thượng nhẫn nhị dạ đã hướng trở về, bọn hắn không cho phép có người xâm phạm vinh dự của bọn họ, nhưng là Dạ Suy Tuyết không phải là không đến hoàng há chưa từ bỏ ý định đấy người, đã hôm nay muốn gặp được tên kia được Bạch Nha cứu đấy nhị dạ, như vậy tiểu nhất định muốn gặp đến hắn. Cơ hồ là chưa có chạy một bước đều gặp được vài tên trung nhẫn đấy công kích, thượng nhẫn nhị dạ còn không có đuổi tới cũng là Dạ Suy Tuyết đấy may mắn, vài bước tiêu diệt một trong đó nhẫn, Dạ Suy Tuyết cái kia loại quỷ mị đấy thân ảnh, mà ngay cả có được xạ dìn gẳng đấy Uchiha nhất tộc đều cảm giác được đáng sợ, thậm chí tại Dạ Suy Tuyết đi lên phía trước đồng thời, cản đường đấy Uchiha nhất tộc trung nhẫn tại khí thế cường đại phía dưới, sau chậm rãi đấy lui về phía sau. Đáng giận, người này rốt cuộc là ai? Tuổi nhỏ như thế thực lực cứ như vậy cường. Đồ đần. Cái này là một diệp đấy hoàng kim tổ hợp một trong, một diệp đấy màu vàng kia chấp Dạ Suy Tuyết, nghe nói một diệp Bạch Nha là hắn đấy chỉ đạo lao sư, ba nhẫn gì dị dạ là sư phó của hắn, ngươi nói thực lực của hắn có thể như sao? Hôn đản, hảo cường đấy lôi độn nhất thuật. Hơn nữa hoàn toàn không cần kết ấn, xạ dìn gẳng đều không thể phục chế đấy nhất thuật, hắn rốt cuộc là từ nơi này học được đấy. Cái kia chính là màu vàng kia chớp đấy lôi độn sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền. Vô số đấy tiếng thảo luận vang lên, nhưng là không làm Dạ Suy Tuyết dừng lại, đã hoàn toàn nhắm mắt lại, ủ trì hạ nhất tộc đấy trung nhận số lượng thật sự là nhiều lắm, làm cho Dạ Suy Tuyết đều cảm giác được khó giải quyết. Còn không có hoàn toàn tiến vào ủ trì hạ nhất tộc đấy lãnh, Dạ Suy Tuyết cũng đã giải quyết 42 tên trung nhẫn, tiêu hao đấy trả cờ dạ đều nhanh là Dạ Suy Tuyết đấy cực hạn. Thực lực tuy nhiên cũng được, nhưng là chỗ tiêu hao đấy thể lực cùng trả cờ dạ lượng thật sự là nhiều lắm, huống chi Uchiha nhất tộc đấy trung nhẫn rất nhiều người đều có xạ dìn gẳng, có được xạ dìn gẳng đấy trung nhẫn cũng không phải tốt như vậy giải quyết đấy. Đúng lúc này, Uchiha nhất tộc đấy thượng nhẫn nhị dạ nhóm rốt cục cảm nhận được, những cái kia trung nhẫn nhóm giống như thấy được phúc tinh giống như đều hoan hô lên. Thượng nhẫn nhị dạ mới được là Uchiha nhất tộc đấy chủ yếu chiến lực, đồng thời cũng là một diệp đấy chủ yếu chiến lực một trong. Uchiha nhất tộc đấy thượng nhẫn nhị dạ chiếm một diệp thượng nhẫn nhị dạ đấy tỷ trọng thế nhưng mà rất lớn đấy, trong nháy mắt đi vào đấy 10 tên thượng nhẫn nhị dạ, lại để cho Dạ Suy Tuyết đấy cho mày. Thật đúng là khó giải quyết ta. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám nói thầm nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 85, lao ngục thai ương đồng thời đối mặt nhiều như vậy đấy thượng nhẫn nhị dạ, đặc biệt là Uchiha nhất tộc đấy tinh anh thượng nhẫn nhị dạ, thập phần đấy khó giải quyết xuất ra đầu tiên tay. Đánh, a từng Uchiha nhất tộc đấy thượng nhẫn nhị dạ đều mở ra chính mình đấy xạ gì đặng, có lượng câu ngọc đấy thậm chí còn có 3 câu ngọc đấy cường giả. Từ khi Uchiha Mạ Đạ Dạ hai huynh đệ biến mất về sau, Mạn Dệ Kỳ Hủ Xạ Dìn Gẳng Mắt tại Uchiha nhất tộc vẫn là một cái truyền thuyết, không ai có thể mở ra Mạn Dệ Kỳ Hủ Xạ Dìn Gẳng Mắt, nhưng là có thể mở ra 3 câu ngọc đích thiên tài cũng không ít, có thể đem 3 câu ngọc đấy xạ dìn gẳng vận dụng đấy xuất thần nhập hóa đấy càng là vô số kể. Linh giác ở bên trong Dạ Suy Tuyết đã phát hiện ba câu ngọc xạ dìn gẳng có được lấy đấy thượng nhẫn nhị dạ thật sự là cường đại, chẳng lẽ xạ dìn gẳng cũng có thể gia tăng tinh thần lực sao, hay là nói đồng lực cũng là tinh thần lực đấy một loại, vì cái gì ta khi bọn hắn đấy trên người cảm thấy cường đại tinh thần lực chấn động, khó trách xạ dìn gẳng là cường đại như thế đấy một loại huyết kế giới hạn. Tại huyết kế giới hạn ở bên trong cũng có bị người gọi vì gân gà đấy huyết kế giới hạn, nhưng là Dạ Suy Tuyết tin tưởng không có rác rưởi đấy huyết kế giới hạn, chỉ có rác rưởi đấy huyết kế giới hạn có được lấy. Mà Uchiha nhất tộc đấy xạ dìn gẳng, tại huyết kế giới hạn chung không thể nghi ngờ là đạt trình độ cao nhất đấy, giống như là vua hải tặc trung ăn hết trái ác quỷ đích nhân vật, nếu như có thể ăn được một khóa tự nhiên hệ đấy trái ác quỷ sẽ thập phần đấy cường đại giống như xạ dìn gẳng kỳ thật tiểu tương đương với vua hải tặc bên trong đích tự nhiên hệ trái ác quỷ. Mỗi một vị cường giả đấy tinh, khí, thần cũng đã tăng lên tới cao nhất, đó là một loại khí thế. Đồng thời đối mặt nhiều như vậy cường giả đấy khí thế, Dạ Suy Tuyết cũng như trong biển rộng đấy một mảnh thuyền cô độc đồng dạng, biểu đạt ra muốn chinh phục dũng khí của bọn hắn. Uchiha nhất tộc đấy thượng nhẫn nhị giả nhóm âm thầm lấy làm kỳ, thật không hổ là một diệp đấy đại tân sinh cường giả một trong, nhưng là bọn hắn muốn nói cho Dạ Suy Tuyết, Uchiha nhất tộc đấy cao ngạo là không để cho trả được đấy. Cạo, đánh đòn phủ đầu, nếu như sau ra chiêu lời nói khả năng sẽ lâm vào bị động, Dạ Suy Tuyết lập tức sử dụng ra chính mình cường đại đấy tốc độ. Nhưng là ba câu ngọc đấy xạ dịn gẳng cũng không phải là trưng cho đẹp đấy, cho dù gần kề có thể quan sát đến một ít dạ suy tuyết di động đấy quy tích, nhưng là cũng có thể nương tựa theo xạ dịn gẳng mang đến đấy cường đại tinh thần lực đến biết trước dạ suy tuyết đấy động tác. Lập tức đi tới một gã trung nhẫn bên người, dạ suy tuyết hay là muốn giải quyết hết hiện tại bị vây công đấy tư thế. Coi như là được nhiều như vậy nhị dạ vây công, dạ suy tuyết cũng không phải lần thứ nhất đối mặt, nương tựa theo tốc độ của mình, dạ suy tuyết có thể giải quyết mất trong đó đấy kẻ yếu, càng là có thể không lại để cho những cái kia các cường giả bắt được chính mình. Đi tới một gã trung nhẫn bên người, tên kia có được nhất câu ngọc đấy xạ dịn gẳng đấy trung nhẫn căn bản là phản ứng không kịp, cũng đã được dạ suy tuyết cẩn thận, mà những người khác nhao nhao nhắc nhở coi chừng. Hắn tại phía sau của ngươi, nhưng là đã chậm không phải sao? Lôi độn tiểu phát điện người, đại phát điện người căn bản là không dám sử dụng, bằng không tiểu là cùng ngũ chỉ hạ nhất tộc không chết không ngất đấy thù hận. Dạ suy tuyết cũng không muốn chọc một cái to như vậy đấy gia tộc, quan trọng nhất là dạ suy tuyết không hy vọng chính mình đánh chết một diệp đấy lì ra mà trở thành một diệp đấy phản bội nhẫn, cho dù ngũ chỉ hạ nhất tộc dù thế nào hung hăng tàn quái, lúc này đây cũng là dạ suy tuyết đấy sai. Hai tay vừa dán sát vào người nọ đấy phía sau lưng, người nọ đã bị lôi điện trô ăn mòn, lập tức đã mất đi hành động năng lực, té xuống. Mà lúc này ủ chỉ hạ nhất tộc đã có hai gã thượng nhẫn nhị dạ cũng đã tiếp cận dạ suy tuyết, mắt thấy năm đấm cũng đã đi vào dạ suy tuyết bên người. Cạo, lại là một cái cạo. Tuy nhiên thân thể vừa mới khôi phục, nhưng là liên tục sử dụng cạo hay là đưa cho dạ suy tuyết thân thể gánh nặng rất lớn, mà ngay cả cạo sử dụng đấy tốc độ đều chậm một ít, nhưng là hay là tránh qua, tránh né hai gã thượng nhẫn nhị dạ đấy công kích, nhưng là kế tiếp dạ suy tuyết muốn đối mặt chính là thêm nữa thượng nhẫn nhị dạ đấy giáp công. Đáng giận, căn bản là không thể sử dụng ra bản thân đấy toàn bộ thực lực, căn bản chính là sợ đầu sợ đuôi đấy chiến đấu, chỉ có thể đả thương người, không thể giết người. Thật sự là gánh nặng a. Kỳ thật tại phàn nàn đồng thời, Dạ Suy Tuyết đã ở may mắn chính mình không có sát nhân. Kỳ thật bọn hắn cũng phát hiện Dạ Suy Tuyết nhất cử nhất động, tuy nhiên đem người điện cho mặt, nhưng là không có thương tổn và cái mạng, bằng không còn có thể đến phiên Dạ Suy Tuyết một người tại nhiều như vậy nhị dạ chung chiến đấu sao? Khổ không, đao, kiếm sở hữu tất cả đấy lợi khí cũng không thể sử dụng, tại giảm bớt lấy Dạ Suy Tuyết chiến lược đồng thời, cũng không phải tại tiêu giảm thực lực của đối phương sao? Kỳ thật đối phương tiêu giảm đấy vẫn còn tương đối đại, bằng không nhiều như vậy nhị dạ ném ám khí cũng đủ Dạ Suy Tuyết uống một bình được rồi. Dù sao đủ chỉ hạ nhất tộc đấy ba loại chiêu bài, hỏa đột, xa di đẳng, còn lại chính là cái kia tiểu là trong tay kiếm. Vô hạn đấy né tránh lấy công kích của đối phương, Dạ Suy Tuyết đấy trên người cũng không biết đã trúng bao nhiêu vòng, bất quá khá tốt đúng là cũng biết đổ bốn gã trúng nhẫn. Nghĩ ra ngày càng nhiều, Dạ Suy Tuyết đã cảm giác càng ngày càng cố hết sức, đối phương tuy nhiên không sử dụng phạm vi lớn đấy nhận thuật công kích, nhưng là có được xạ dịn gẳng đấy bọn hắn, muốn có được một thân tốt thể thuật thật sự là rất đơn giản, lại để cho Dạ Suy Tuyết hành động càng ngày càng cố hết sức. Vô hạn đấy tiêu hao trong thân thể đấy trả cơ dạ. Dạ Suy Tuyết dù sao cũng là một người, đối mặt nhiều như vậy đấy nhị dạ đã cảm thấy vô lực, quả nhiên dùng Dạ Suy Tuyết thực lực bây giờ, một người coi như là một mình đấu một cái đại tộc đều có khó khăn, huống chi là một cái nhân thôn. Dạ Suy Tuyết rốt cuộc biết vì cái gì họ đổ xì mà không để cho mình đi trộm vân nhẫn đấy bí thuật, bởi vì chính mình đấy thực lực căn bản là không đạt tiêu chuẩn, còn không có đạt tới bỏ qua nhân số đấy cảnh giới. Coi như là 100 trong đó nhẫn, đoán chừng đều đủ chính mình uống vài hũ được rồi. Ở loại tình huống này, kỳ thật Dạ Suy Tuyết có thể làm ngược lại nhiều như vậy trung nhẫn, đã rất lợi hại. Dù sao hắn chỉ là một cái 10 tuổi đấy hải tử không phải sao? Tương lai hắn còn có rất lớn đấy phát triển không gian, bất quá cũng là tương lai mà thôi. Gặp Dạ Suy Tuyết đã vô lực ủng hộ, thậm chí mà ngay cả động tác cũng đã biến chậm, dù chỉ hạ đấy một gã thượng nhẫn nhị dạ cuồng vọng đấy hô hử. Dạ Suy Tuyết, cho dù ngươi là ba nhẫn đấy đệ tử, chẳng lẽ cho là chúng ta sợ ngươi sao? Đang ở đó tên nhị dạ vừa nói dứt lời đồng thời bành đấy một thanh âm vang lên, mặt đất suy nghĩ đấy giận nước, sinh ra một cái hố to. Hướng xa xa xem một cái tóc vàng đấy nữ tính nhị dạ đang nhìn hầm hầm lấy tên kia ủ chỉ hạ nhất tộc đấy thượng nhẫn nhị dạ, tràn đầy nộ khí. Ở đằng kia tên màu vàng nữ nhị dạ bên người, một cái tóc đen nhị dạ lạnh lùng đấy nhìn xem sở hữu tất cả đấy ủ chỉ hạ nhất tộc nhị dạ, căn bản là không có đem bọn họ để vào mắt, còn bên cạnh đấy tóc trắng hèn mọn bị ổi đại thúc, thì là vẻ mặt nghiêm túc đấy nhìn mình đấy đệ tử, đến đấy người đúng là ba nhẫn. Là tên hỗn đản kia nói chúng ta ba nhẫn đấy. Dùng su nạ đấy tính tình táo bạo hoàn toàn là không sợ chuyện lớn đấy, căn bản là quên đời thứ ba giao cho nhiệm vụ của hắn, chỉ thấy su nạ giơ lên một chân, lập tức đánh xuống các người đám hôn đằng kia, vành lại là một tiếng vang thật lớn, một cổ sức lực lớn nhanh chóng đấy chuyển đến, lại là một cái hố to, bên trên hiện đầy giống như mạng nhện đấy vết dạng. Toàn bộ tràng diện được chấn trụ, ba nhẫn rõ ràng cùng đi đến nơi này, lại để cho ủ chỉ hạ nhất tộc đấy nghỉ dạ đều ngây ngẩn cả người, đồng thời sửng sốt đấy còn có Dạ Suy Tuyết gì dẻ dạ lao sư, họ rổ xỉ mạng đại nhân còn có sủ nạ đại nhân. Thử, Suy Tuyết, còn không để cho ta tới. Dĩ Dĩ Dạ khó được đấy sụ mặt đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, không phải bởi vì trách tội Dạ Suy Tuyết, mà là bởi vì Dạ Suy Tuyết thật sự có chút liều lĩnh, lô mãng. Uchiha nhất tộc đấy vòng vây nhanh chóng đấy nhượng xuất một con đường, ba nhận đấy lực chấn nhiếp cũng không phải như thường đấy, coi như là Uchiha nhất tộc cũng không muốn ở thời điểm này tiểu chọc ba gã ảnh cấp tường giả. Ảnh cấp cùng thượng nhẫn nhị dạ hoàn toàn là hai chủng khái niệm, coi như là ba nhận trung yếu nhất đấy Suna, một người ít nhất cũng có thể tiêu diệt 10 tên Uchiha nhất tộc đấy thượng nhẫn nhị dạ. Dạ Suy Tuyết xám xịt đấy đi tới Dĩ Dĩ Dạ bên người, một bên đấy họ rổ xỉ mà thì là mở miệng đối với Uchiha nhất tộc đấy chúng nhị dạ nói ra các ngươi yên tâm, một diệp sẽ cho các ngươi giao cho đấy. Chúng ta không phải đến tìm phiền phải đấy, mà là dâng tặng đời thứ ba hỏa ảnh nạ dụ tô mệnh lệnh của đại nhân, bắt mớ một diệp thượng nhẫn nhị dạ Dạ Suy Tuyết đấy. Đây là đời thứ ba hỏa ảnh nạ dụ tô đại nhân giao cho các ngươi tộc trưởng đấy tín, cũng làm cho các ngươi có một giao cho. Dứt lời, đối với ủ chỉ hạ nhất tộc đấy một gã thượng nhẫn nhị dạ ném ra một cái quyển trục về sau. Ba nhẫn liền mang theo Dạ Suy Tuyết đã đi ra ủ chỉ hạ nhất tộc đấy lãnh. Tuy nhiên ủ chỉ hạ nhất tộc đấy mọi người căm giận bất bình, nhưng là bất đắc dĩ đó là ba nhẫn, một diệp đấy đạt trình độ cao nhất chiến lược. Thực xin lỗi, dì dạ dạ lao sư, họ rồ xì mạt đại nhân còn có sủ nạ đại nhân. Thật sự là cho các ngươi thêm phiền toái. Trên đường, Dạ Suy Tuyết cung kính đối với ba người túi mình vái chào sau đó nói nhưng là, ta thật sự không cam lòng. Nắm chặt nắm đấm, Dạ Suy Tuyết cơ hồ là cắn răng nói ra. Sờ lên Dạ Suy Tuyết đấy tóc, dì dạ dạ vẻ mặt nghiêm túc đã biến mất không thấy gì nữa, lời nói thấm thía đấy đối với Dạ Suy Tuyết nói ra trong lòng ngươi không thoải mái, huống chi là chúng ta. Nhớ kỹ, thân là một cái nị dạ, nhất định không thể đánh mất lý trí, nhất định phải tỉnh táo. Còn có, không nên quên ngươi là một diệp đấy nị dạ, chuyện ngày hôm nay, ngươi làm vô cùng không tốt. Ta đã biết, dì dạ dạ lão sư. Nghe xong dì dạ dạ lời nói, Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác mình thật sự là quá liều lĩnh, lỗ mãng, căn bản là không giống một cái sống hơn 30 năm đấy người, đương nhiên đây là tăng thêm xuyên việt trước tuổi thọ. Lúc này, ở một bên đấy họ rổ xì mà mở miệng nói ra tuy nhiên ngươi làm đấy sự tình không lạnh tĩnh, nhưng lại làm ra chúng ta muốn làm nhưng là không thể làm đấy sự tình, cũng rất tốt. Tiểu là thực lực kém một chút, đối mặt một đám lâu là không thể đi tới, thử, thật đúng là mất mặt đây này. Orochimaru tiểu là Orochimaru, không có chỉ trích Dạ Suy Tuyết đấy sai lầm, mà là nói Dạ Suy Tuyết đấy không có thực lực. Một phương diện khác, Orochimaru cũng là nhắc nhở Dạ Suy Tuyết, không có thực lực không muốn làm quá xúc động đấy sự tình, bởi vì đảm đường không nổi hậu quả, còn có đủ chỉ hạ nhất tộc đấy chính thức cường giả còn không có có lộ diện, coi như là những cái kia thượng nhẫn nhị giả cũng chỉ là lâu la mà thôi. Một bên bạo tính tình đấy xú nạ thì là khó được đấy không có bởi vì Dạ Suy Tuyết đấy sai lầm mà cho Dạ Suy Tuyết một quyền, mà là nói ra bất quá Suy Tuyết, xem ra ngươi là tránh không được lao ngục hai ương nữa à. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 86, một diệp ngục giam tiểu như xú nạ theo như lời cái kia dạng, Dạ Suy Tuyết lần này phạm đấy sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Muốn hướng lớn hơn nói, cái kia chính là phản bội thôn, nhiễu loạn thôn hài hòa, nếu hướng nhỏ hơn nói tiểu là một điểm nhỏ mâu thuẫn mà thôi. Nhưng là ủ chỉ hạ nhất tộc là sẽ không cứ như vậy nhượng bộ đấy. Dù sao chuyện này sẽ để cho danh dự của bọn hắn chịu ảnh hưởng, cho nên nhất định là hướng lớn hơn làm cho, nhưng là sẽ không lấy tới lại để cho Dạ Suy Tuyết phản bội thôn đấy tình trạng. Không hỏi qua một diệp cao tầng trong tay tiếp tục muốn quyền lợi là khó tránh khỏi đấy. Quân không thấy lúc trước Dạ Suy Tuyết bí mật đánh chết vài tên ủ chỉ hạ nhất tộc đấy người, một diệp đấy cao tầng đều bị ủ chỉ hạ nhất tộc đấy người gõ chúc gạch đến sao? Lúc này đây ủ chỉ hạ nhất tộc nhất định sẽ sư tử mở rộng miệng, cho nên tại trước tiên biết rõ sau chuyện này, đời thứ ba hỏa ảnh nạ dụ tổ tìm đã đến ba nhận đi bắt Dạ Suy Tuyết. Muốn nói đời thứ ba lúc này vẫn còn hỏa ảnh nạ dụ tổ xử lý trong văn phòng đau đầu đây này, thầm than gì dạ đấy cái này tiểu đệ tử thật sự là một cái ngôi sao tai họa, chuyện gì cũng dám gây. Bất quá kỳ thật trong nội tâm mà nói đời thứ ba đối với Bạch Nha tự sát chuyện này hay là rất bất mãn đấy, hắn làm sao có thể không biết bên trong có quá nhiều người đấy mờ ám, thậm chí còn kể cả những thứ khác nhất thôn. Cho nên đời thứ ba nghĩ tới một cái biện pháp, cái kia chính là đem Dạ Suy Tuyết ném tới một diệp đấy ngục giam đi, lại để cho Dạ Suy Tuyết tại đâu đó ở lại đó, như vậy ủ chỉ hạ nhất tộc cũng không có biện pháp đưa ra điều kiện của mình. Nếu hỏi đời thứ ba muốn đấy người, đời thứ ba sẽ chết nói Dạ Suy Tuyết trong tù chịu khổ, đã nhận được xứng đáng đấy thẩm phán, nghĩ đến đủ chỉ hạ nhất tộc cũng không dám thật sự bức một diệp cao tầng đem Dạ Suy Tuyết thiết lập vì phản bội nhẫn. Cứ như vậy, Dạ Suy Tuyết được ba nhẫn áp đảo một diệp đấy ngục giam, muốn nói một diệp đấy ngục giam cũng thật sự là khổng lồ, giống như là một tòa cỡ nhỏ thành lũy đồng dạng, thậm chí nghiêm mật, trách không được nặng như vậy phạm đều bị nhốt tại đây. Dĩ Dĩ Dạ cầm đi Dạ Suy Tuyết đấy ngự thần bảo, cái tiêu kiện ngự thần bảo lên có cựu tân mại đấy phong ấn thuật thức hắn là biết đến. Lôi thần chi kiếm cùng Bạch Nha chi nhận là không thể nào lại để cho Dạ Suy Tuyết mang vào một diệp đấy ngục giam đấy, dù sao cũng là vũ khí sao, hay là giao cho gì dễ dạ đảm bảo. Đồng thời họ đổ xí mà cũng cho Dạ Suy Tuyết mang lên rảnh tay còng tay cùng xương chân, đó là một diệp sử dụng đặc thù thủ pháp chế tạo đấy, có thể suy yếu nhị dạ đấy trả cơ dạ, dùng này đến lại để cho nhị dạ đánh mất đại bộ phận đấy lực công kích. Ngục giam cũng là có rất xấu chi phần, Dạ Suy Tuyết không thể nghi ngờ bị phân đã đến một cái không tệ đấy ngục giam, dù sao không có khả năng ngốc bao lâu thời gian. Khả năng sau một khoảng thời gian Dạ Suy Tuyết hay là cái kia phong vân một coi đấy một diệp tượng nhẫn nhị dạ, bất quá hiện tại đã nhất định là một cái tù nhân. Đem Dạ Suy Tuyết đưa đến tại đây về sau, Dĩ Dĩ Dạ có khuyên Dạ Suy Tuyết vài câu liền xoay người đã đi ra, dùng ba nhận đấy thân phận thật đúng là không tốt sống ở chỗ này quá lâu. Họ Dỗ Sĩ Mã cũng là cùng Dạ Suy Tuyết nói đơn giản vài câu đã đi, Mạc Sú Nạ thì là cho Dạ Suy Tuyết nói âm phong ấn thuật đã bị phát minh, nói xong chỉ chính mình cái chán chính là cái kia màu tím đấy hình thoi ấn ký. Thật sự là chúc mừng ngươi rồi, Tu Na đại nhân, âm phong ấn thuật đấy phát minh nhất định là một diệp đấy một đại tráng cử động. Tán thưởng là mỗi người đều ưa thích nghe được đấy, đặc biệt là âm phong ấn thuật có thể cho nữ nhân bảo trì tuổi trẻ, càng làm cho Su Nạ vui vẻ. Su Nạ còn đem âm phong ấn thuật truyền cho cựu tân mại, dù sao cũng là hai người cùng một chỗ phát minh đấy. Đồng thời còn nói âm phong ấn thuật có càng nhiều phát triển, cần về sau đấy nghiên cứu mới có thể phát hiện, có thể thấy được lúc này đấy âm phong ấn thuật không phải là nguyên tắc chung cái kia chỉ có thể chứa đựng trả cờ dạ đấy nhân thuật. Nói xong về sau, Dạ Suy Tuyết chỉ có một người đứng ở một diệp đấy trong một giam. Tuy nói là một cái nhà một gian, nhưng là hoàn cảnh cũng không nên, ở bước đấy không khí tựu lại để cho người cảm giác được một hồi không khỏe, hơn nữa chỉ có tại ngục giam phía trên mới có một cái tiểu thiên song, lại để cho người nhìn không tới ánh mặt trời, càng lộ ra lờ mờ. Vốn muốn tu luyện chính mình đấy trả cờ dạ, ai biết vừa cảm thụ thân thể của mình bên trong đích trả cờ dạ giống như được cái gì đó chế trụ, Dạ Suy Tuyết cũng không có tiếp tục tu luyện, mà là cảm giác mình thân thể đấy thực lực. Đại bộ phận đấy chả cờ dạ bị áp chế ở, xem ra hiện tại cũng gần kể có thể phát huy trung nhận thực lực cấp bậc, bất quá ưng thuận so bình thường đấy trung nhận hiếu thắng đấy nhiều. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm chậm rãi phân tích lấy hết thể bốn phía đều có một diệp đấy ám bộ thủ vệ, chắc không được một diệp đấy ngục giam thời gian dài như vậy đều không có người đào thoát qua. Kỳ thật Dạ Suy Tuyết không biết đúng là, tại nơi này ngục giam thường thường thực lực càng mạnh người bị áp chế đấy càng sâu. Như Dạ Suy Tuyết tiểu dẫn theo một đôi còng tay cùng một đôi vòng chân, bình thường đấy trung nhận chỉ là mang vòng chân, mà hạ nhận thì là mang bình thường đấy xiềng chân cùng còng tay. Càng là thực lực cường đại tiểu cần càng nhiều nữa đề phòng, dù sao loại này có thể áp chế chạ cờ dạ đấy kim loại cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Không thể tu luyện chạ cờ dạ, nhưng lại cho Dạ Suy Tuyết một cái tu luyện đấy cơ hội. Tại bình thường đấy trong khi tu luyện, Dạ Suy Tuyết mọi cử động biết sử dụng chính mình đấy chạ cờ dạ, không thể nghi ngờ đấy hiện tại chạ cờ dạ bị áp chế ở, có thể càng nhiều nữa rèn luyện chính mình đấy. Hơn nữa còn tay cùng xiềng chân đấy sức nặng cũng không nhẹ, ngược lại là cho Dạ Suy Tuyết một cái rất tốt đấy tu luyện không gian. Đoán chừng Dạ Suy Tuyết cũng là nhàn nhã nhất đấy tù phạm đấy, cái kia tù phạm không hy vọng lần nữa đạt được qua mình, mà Dạ Suy Tuyết không giống với, hắn biết rõ chính mình sớm muộn gì sẽ ra ngoài đấy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cho nên cũng khiến cho Dạ Suy Tuyết cùng bình thường đấy tù phạm bất đồng. Bất quá ngục giam cựu là ngục giam, ban ngày hay là đồng dạng rất sớm đấy mà bắt đầu, nhưng là cần điểm danh đưa tin, hơn nữa mỗi ngày đấy đồ ăn đều rất không xong, tuy nhiên nhị dạ có thể ăn bất luận cái gì đấy đồ ăn, bất quá loại vật này ăn thời gian dài hay là cảm giác được buồn nôn. Dạ Suy Tuyết cùng những phạm nhân khác thức ăn đều đồng dạng, nói cách khác không có bất kỳ đặc thù, cho dù hắn cùng với chúng bất đồng, nhưng là hay là giống nhau đấy đãi ngộ. Mỗi ngày buổi sáng đấy thời gian sẽ cho một diệp làm một ít lao động, cũng là các phạm nhân phải làm đấy sự tình, đều là một ít việc tốn thể lực, ngược lại là không có gì. Bất quá rất nhanh Dạ Suy Tuyết liền phát hiện một đôi rất có ý tứ đấy ngốc huynh đệ, cái kia chính là nguyên tắc bên trong đích phong thần mạ dụ tỷ cùng lôi thần. Lúc này hai huynh đệ đã tại một diệp đấy trong ngục giam, cũng không biết phạm vào cái gì sai, bất quá giống như rất nhiều người đều không muốn tiếp cận hai người này, Dạ Suy Tuyết cũng không có tự đòi mất mặt. Thủy Môn, Cửu Tân Mại bọn hắn đều thường xuyên đến xem Dạ Suy Tuyết, cảm thán Dạ Suy Tuyết đấy hành động vĩ đại đồng thời, thân là nữ nhân đấy Cửu Tân Mại còn rất cẩn thận đấy cho Dạ Suy Tuyết làm rất nhiều ăn thứ đồ vật. Nhưng là Dạ Suy Tuyết càng hy vọng ăn ngục giam đấy đồ ăn, dù sao Cửu Tân Mại làm gì đó rất khó khăn ăn hết, ngục giam đấy đồ ăn giống như đều có chút mỹ vị. Cả cả sĩ chỉ ghé qua một lần, nhưng là hay là đồng dạng, một điểm sinh khí đều không có, giống như Bạch Nha chết rồi về sau, cả cả sĩ tiểu biến thành một người khác đồng dạng. Nói thật lại để cho người có chút đáng ghét, luôn cố định lấy chính mình đấy một bộ nhị dạ tiểu là công cụ đấy lý niệm. Hơn nữa mọi cử động như là một cái giật dây con rối đồng dạng, hơn nữa bản thân đấy cao ngạo, như là trở thành một người khác đồng dạng. Đến đấy thời điểm được Dạ Suy Tuyết vấn qua một lần về sau, cả cả sĩ sẽ không đã tới, có thể là cảm giác Dạ Suy Tuyết đấy lý niệm không thích hợp hắn đấy, Dạ Suy Tuyết cũng chỉ có thẩm nghĩ xem ra chỉ có ngày sau lại để cho Hữu Trì Hà mang đất đến cải biến hắn. Bất quá Dạ Suy Tuyết xem ra, cả cả sĩ đấy lần này cơn sóng nhỏ đối với tăng thực lực lên thế nhưng mà một kiện không chuyện tốt, bởi vì cường giả đấy độ lượng đã đánh vỡ, cho dù lần nữa khép lại, cũng sẽ sinh ra một ít đấy vết rách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 87, lao ngục phong vân. Thời gian dần trôi qua, quen thuộc ngục giam đấy sinh hoạt, Dạ Suy Tuyết đem mình đấy sinh hoạt điều chỉnh đấy đồng dạng có quy luật, không có quy luật đấy sinh hoạt thường thường sẽ để cho một cường giả sa đoạn, tu luyện không chỉ có tu luyện chính là thân thể còn có một người đấy tâm. Buổi sáng đồng dạng cùng đi những thứ khác tù phạm cùng đi làm ô xin, nhưng là màn đêm buông xuống Suy Tuyết đến chính mình công tác địa điểm đấy thời điểm, phát hiện người chung quanh nhìn về phía ánh mắt của mình bất động, đó là một loại tham lam đấy ánh mắt, giống như một cái sắp chết đói đấy người thấy được đồ ăn đồng dạng đấy ánh mắt. Mẫn cảm đấy Dạ Suy Tuyết không có đem những này đem làm một sự việc, tiếp tục công tác của mình, tuy nhiên chạ cờ dạ bị hạn chế, nhưng là hạn chế đấy không chỉ là mình không phải là sao, những người khác đồng dạng nhận lấy như vậy đấy trói buộc. Vừa lúc đó, trung quanh đấy tù phạm rốt cục có một người dẫn đầu đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, người chính là như vậy đấy động vật, đem làm người đầu tiên đấy hành động cho mọi người mang đến dũng khí đấy thời điểm, tất cả mọi người sẽ một loạt trên xuống. Rất nhanh, Dạ Suy Tuyết đấy trung quanh tiểu đứng đầy người, một đám người đem Dạ Suy Tuyết một người vây quanh ở chính giữa, Dạ Suy Tuyết đấy thân ảnh lộ ra là như thế đấy nhỏ bé. Các ngươi chuẩn bị làm gì? Đừng quên, nơi này là một diệp đấy ngục giam. Nhàn nhạt đấy một câu theo Dạ Suy Tuyết đấy trong miệng nói ra, nếu người khác nói ra đám tù nhân sẽ cho rằng người kia là sợ, nhưng là Dạ Suy Tuyết bất động. Nói chuyện đồng thời cũng phóng xuất ra sát khí của mình, trải qua thiên truy bách luyện đấy sát khí đã sắp hình thành thực chất, áp bách đấy lại để cho người không thể thở dốc. Hôn đản, chẳng lẽ bên trên cho trong lời nói có sai sao? Rõ ràng được mang lên trói buộc chạ cờ dạ đấy còn tay cùng xiềng chân còn mạnh như vậy. Một đám tù phạm không khỏi trong nội tâm thầm nghĩ, nhưng là cho phần thưởng của bọn hắn thật sự là quá phong phú, coi như là liều mạng mạng của mình đã ở chỗ không tiếc, bọn hắn thật sự không muốn tại ở chỗ này cái địa phương. Dùng linh giác dò xét đống chốc, phát hiện đám người kia đấy thực lực căn bản là uy hiếp không được chính mình, Dạ Suy Tuyết lạnh lùng cười, đồng thời đối với xa xa đấy một cái phương hướng vươn chính mình đấy ngón giữa. Mà cái hướng kia đang có một cái một diệp nhị dạ đứng ở nơi đó, trên người còn vân có đủ chỉ hạ nhất tộc đấy ra huy, không cần phải nói Dạ Suy Tuyết đã biết là ai làm đấy mờ ám thủ đả a tên điên thủ đả hử, đã đều đã đến tiểu cùng lên đi. Ta sẽ nhượng cho các ngươi hối hận đấy. Lại là nhàn nhạt đấy một câu, nhấc lên phong trào, người đầu tiên bật lên, đón lấy thì có thứ hai, sau đó liên tiếp đấy vây quanh ở bên cạnh đấy tù phạm toàn bộ bật lên, đánh về phía Dạ Suy Tuyết. Dùng sức đấy một quyền, trước tiên đem cái thứ nhất xông lên đấy sống mùi đánh vỡ, xương mùi đấy vỡ tan âm thanh đều có thể nghe được, không thể nghi ngờ đấy sống mũi là nhân thể hiểu rõ nhất đau nhức đấy địa phương một trong, bị đánh trúng cái tiêm người bởi vì đau đớn lập tức bưng kín cái mũi, nhưng là không đợi hắn che lên, Dạ Suy Tuyết đấy một cái khắc quyền lại tới nữa. Đối đãi gây chuyện đấy tù phạm, Dạ Suy Tuyết là sẽ không lưu thủ đấy, đã ra tay bọn hắn muốn có cái chết giác ngộ. Một cái cổ tay chặt đánh tới này người đấy cái cổ rắc một tiếng, không đợi nuốt xuống một hơi đã chết đi. Đã thấy hồng, đám này tù phạm đấy trong nội tâm giống như đánh nát cái gì đồng dạng, không để ý tánh mạng mình đấy chụp một cái đi lên, bọn hắn không hy vọng lại tiếp tục cuộc sống như vậy, thà rằng là chết. Đi phía trước một bước là chết, thành công là tự do, bọn hắn lựa chọn thứ hai. Không biết lượng sức. Trong nội tâm ám nói thầm nghĩ một câu, Dạ Suy Tuyết đã triển khai tốc độ của mình, được đại lượng áp chế trả cờ dạ không phải nói hoàn toàn không thể sử dụng trả cờ dạ. Dưới chân đấy phong thuộc tính trả cờ dạ lần nữa khởi động, Dạ Suy Tuyết đấy trụ cột đánh chính là vững chắc hiện tại có thể nhìn ra, như gió đấy tốc độ công hướng về phía tù phạm đấy đám người, bắt đầu đối với bọn họ triển khai công kích. Tuy ý đấy một cái cổ tay chặn, một cái lên gối đều mang đi một đầu tánh mạng, Dạ Suy Tuyết đã đem sát nhân biến thành một loại nghệ thuật, giết chóc đấy nghệ thuật. Mười bước giết một người, Dạ Suy Tuyết không có bước vào mười bước cũng đã giết mấy người, cái này là Dạ Suy Tuyết, một diệp đấy màu vàng tia chớp, có được lôi điện đồng dạng đấy tốc độ, cùng chặt đứt tia chớp đấy lực công kích. Theo một diệp tù phạm đấy giảm bớt, chung quanh còn sót lại đấy vài tên tù phạm đã không dám động, bọn hắn sợ, lúc này Dạ Suy Tuyết mặc dù không có đấm máu, nhưng là cũng cùng tu la đồng dạng, trên người tản mát ra đấy sát khí đều có thể lại để cho bọn hắn dừng lại. Một diệp giam giữ đấy tù phạm thật đúng là có rất ít cường giả, như thường đấy cường giả nơi nào sẽ được nhốt tại đây lâu này. Không thể nghi ngờ đấy, Dạ Suy Tuyết là một cái ngoại lệ, có được thực lực cường đại đấy tù phạm. Một chỉ lão hổ cho dù được nhốt vào cầu trong lồng cũng là một chỉ lão hổ, cho dù hắn bị thương, cũng không phải một đám chó nhà có tang có thể đánh bại đấy. Hừ, một cái ngăn cản đấy mọi người không có, Uchiha nhất tộc các ngươi thật đúng là lợi hại đây này. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lại toát ra một cái điên cuồng đấy nghĩ cách đã ngươi làm lần đầu tiên, như vậy tiểu do ta tại làm 15A. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết không có nương tay, mà là nhanh chóng đấy xông về còn sót lại đấy vài tên tù phạm, toàn bộ giết chết. Gần gây 10 phút, ngoại trừ một diệp đấy ngu ngốc huynh đệ phong thần mạ dụ tỷ lôi thần bên ngoài, toàn bộ đấy tù phạm đều bị Dạ Suy Tuyết đấy lôi đỉnh thủ đoạn giết chết, mà giấu ở chỗ tối đã bị Dạ Suy Tuyết phát hiện đấy Uchiha nhất tộc đấy lý dạ, đã toàn thân mồ hôi lạnh, bởi vì Dạ Suy Tuyết đấy ánh mắt đang chằm chằm vào tại đây, không hề nghi ngờ đấy nếu như Dạ Suy Tuyết không có bị áp chế ở trả cờ dạ lời nói, sẽ lập tức vượt ngục sông đi lên. Thật là một cái tên đáng sợ. Nhưng là ngươi nghĩ rằng chúng ta Uchiha nhất tộc sẽ sợ ngươi một người sao? Uchiha nhất tộc đấy lý dạ trong nội tâm thầm nghĩ thời gian dần qua đã đi ra. Hắn không thể lại sống ở chỗ này, bởi vì sự tình đã bị Dạ Suy Tuyết náo đại. Đợi cho tên kia Uchiha nhất tộc đấy nhị dạ hoàn toàn biến mất, Dạ Suy Tuyết mới đem ánh mắt bỏ vào phong thần mạ dụ tỷ lôi thần đấy trên người, mà phong thần mạ dụ tỷ lôi thần coi như là lại ngu ngốc cũng biết Dạ Suy Tuyết là muốn tiêu diệt bọn hắn. Ai biết hai người rõ ràng rất thức thời đấy quỳ xuống, đầu dạp xuống đất, hoàn toàn đấy quỳ đi lên đem vùi đầu tại trong đất, hai huynh đệ lớn tiếng đấy đối với Dạ Suy Tuyết hô đại ca. Chúng ta còn muốn tiếp tục ăn cơm, xin đừng giết chúng ta. Cuối cùng, Dạ Suy Tuyết hay là lựa chọn bỏ qua, tuy nhiên hai người là trọng phạm, nhưng là trong nội tâm nhưng lại thiện lương đấy. Tối thiểu không có bởi vì chuyện khác mà làm không phải làm vậy, mà là gần kể vì đồ ăn. Tựa như vô cực bên trong đích côn luân nô đồng dạng, ai bảo bọn hắn có thịt ăn, bọn hắn hay theo ai. Dạ Suy Tuyết xoay người đi, hôm nay đấy lao công đã không cần phải, sở hữu tất cả đấy tù phạm được mình giết, đã không cần cái gì. Quay người về tới thuộc về mình đấy nhà tù, giữ cửa một cước đá văng ra, sau đó lại chính mình khóa lại, Dạ Suy Tuyết tựu như vậy im im lặng lặng ngồi ở chỗ kia, cùng đợi ám bộ đến. Ám bộ đấy hiệu suất hay là rất cao đấy, không lâu lắm một gã ám bộ cũng đã đi tới. Giao thân sắc toàn bộ dấu ở áo choàng màu đen ở bên trong chỉ lộ ra cái kia thuộc về ám bộ đấy mặt nạ, tên kia ám bộ nửa quỳ tại Dạ Suy Tuyết bên người, xem ra thân phận cũng không phải rất cao, thân phận cao đấy ám bộ là sẽ không ở trên nhận trước mặt quỳ xuống đấy. Dạ Suy Tuyết đại nhân, thủ lĩnh của chúng ta cho mời ngài đi xem đi. Không biết lúc nào, Dạ Suy Tuyết đã thành thói quen loại thực lực này vì tôn đấy sinh hoạt, bị người xưng là đại nhân cũng tập mãi thành thói quen. Vươn tay ra, làm cho đối phương đem mình đấy còng tay cùng xiềng chân mở ra, Dạ Suy Tuyết hoạt động đống chốc tự do đấy tay chân, đi ra một diệp đấy mục giam. Đi ra thời điểm, Dạ Suy Tuyết vẫn không quên quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong nội tâm ám nói thầm nghĩ một diệp đấy ngục giam, xem ra ta cả đời cũng sẽ không lại đến đi à nha. Ai cũng không biết, chuyện này tại ngày sau đấy ảnh hưởng, sở hữu tất cả đấy thôn đều đem Dạ Suy Tuyết xưng là không thể trêu chọc đấy nam nhân, đương nhiên đây là Dạ Suy Tuyết đấy đại danh chính thức đấy vang vọng nhị dạ giới về sau. Bởi vì một người gây chuyện mà giết sạch sở hữu tất cả đấy tù phạm, Dạ Suy Tuyết đấy lôi đỉnh thủ đoạn không thể khinh thường, đương nhiên cũng đưa tới người này ám bộ đấy thủ lĩnh đấy chú ý. Dạ Suy Tuyết vừa rồi dùng linh giác thấy được, người này ám bộ đấy trên đầu lưỡi có cấm chế, nói cách khác đây không phải bình thường đấy ám bộ, mà là được gọi là căn đấy chính thức đấy hắc ám bộ đội, mà thủ lĩnh của bọn hắn không thể nghi ngờ đúng là một diệp hắc ám nhất đấy một mặt, thì ra là trí. Thôn Đản Dỗ, thật sự là rất có ý tứ, nhanh như vậy có thể cùng trong truyền thuyết đấy Đản Dỗ hào hào đấy đàm một chút sao, thật sự là chờ mong a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 88, khát vọng từng bước một đấy đi tại căn đấy tổng bộ. Phát hiện tại đây quả nhiên là một cái hắc ám đấy địa phương, lờ mờ đấy bốn phía tăng thêm chống trải đấy gian phòng, xem xét cũng không phải là cái gì nơi tốt. Mở xuất ra đầu tiên tại cảm giác đầu tiên lên tựu cho người cảm giác đấy áp bách, xếp đặt thiết kế gian phòng này đấy người xem xét chính là một cái kiến trúc cao thủ, đồng thời cũng là một cái ảo thuật cao thủ, hắn biết rõ cái dạng gì đấy gian phòng có thể cho loài người này áp bách. Các tiểu đội đấy thành viên đem Dạ Suy Tuyết dẫn tới một cái trước đại sảnh, chỉ có một chỗ ngồi đấy đại sảnh. Đối với ở phía trên ngồi cái vị kia hồi báo cho tình huống về sau, chỉ thấy người nọ phất phất tay, tiêu một cái trong nháy mắt thân thuật biến mất không thấy, nhưng là không phải chân tránh biến mất không thấy. Không có linh giác đấy người vĩnh viễn đô không thể nhận thức linh giác đấy cường đại, toàn bộ trong phòng đấy kiến trúc còn có dấu ở người ở bên trong, Dạ Suy Tuyết cũng có thể xem đấy nhất thanh nhị sở. Người đã đến rồi, cái này đoán chừng là chúng ta lần thứ nhất nói chuyện à, một Diệp thượng nhẫn nhị ra, Dạ Suy Tuyết. Đàn Dô mở miệng, câu nói đầu tiên rất bình thường, nhưng là nói chuyện đấy ngữ khí lại để cho người chịu không được, hình như là đối với mình đấy khôi lỗi nói chuyện đồng dạng, không chút nào mang bất cứ tiêu cảm tình nào. Lại để cho Dạ Suy Tuyết có thể xưng là đại nhân đấy người, hoặc là tiểu là Dạ Suy Tuyết tôn kính đấy người, không còn ai khác, hiển nhiên Đàn Dô không tại ở trong đó, không chỉ là bởi vì thủ đoạn của hắn, còn có cách làm người của hắn. Ta đã đến, không biết ngươi gọi ta tới là chuyện gì, nếu như không có chuyện gì đâu lời nói, ta phải trở về ngục giam đi. Còn không có hiểu được đến hỏa ảnh nạ rủ tổ đấy phê chuẩn, ta hiện tại ưng thuận hay là tù phạm đấy thân phận. Nói xong, Dạ Suy Tuyết còn tự rêu đấy nở nụ cười bông chốc. Ha ha, quả nhiên không hổ là Orochimaru đều tán thưởng đấy người, nói chuyện quả nhiên rất có một ít. Đàn Dô ưu ám mà cười cười, đồng thời cầm trên tay đấy quyển trục ném cho Dạ Suy Tuyết. Dạ Suy Tuyết mở ra xem xét, đó là xá lệnh, nói rõ Dạ Suy Tuyết không có phạm tội vân vân đấy, đã có thể phóng xuất ra một diệp đấy ngục giam. Ta muốn ngươi hẳn không phải là muốn nói cùng những điều này, hay là đi thẳng vào vấn đề đấy nói đi, còn có rất nhiều sự tình chờ ta đây này. Đầu tiên ta muốn biết ngươi đối với Uchiha nhất tộc cách nhìn, nói ra ngươi toàn bộ cách nhìn, như vậy sẽ để cho chúng ta hợp tác đấy càng vui sướng. A, nghe đến đó, Dạ Suy Tuyết nâng lên lông mày, ngươi nói hợp tác đấy càng vui sướng sao? Thật không nghĩ tới loại người như ngươi đại nhân vật lại có thể biết cùng ta nói vun vào làm, thật sự là cảm thấy thập phần đấy vinh hạnh a. Không để ý đến Dạ Suy Tuyết đấy trầm trọng, chỉ còn chờ Dạ Suy Tuyết đấy đáp án, toàn bộ gian phòng im lặng đấy, không có một ít tiếng vang. Cuối cùng vẫn là Dạ Suy Tuyết phá vỡ yên lặng, nói ra trong lòng mình đối với Uchiha nhất tộc đấy nghĩ cách. Uchiha nhất tộc là một diệp đấy hào phú, đối với hắn ta không có gì có thể nói đấy. Dì Dì Dạ lão sư cũng đã nói, ta không có gì chính trị ý nghĩ. Bất quá bọn hắn đấy sở tác sở vi thật là chọc giận ta, vô luận là ban đầu ở cái thôn kia muốn cướp đoạt người khác đấy bí thuật, hay là tại Kỳ Mục lão sư đấy chết chúng sắm vai đấy nhân vật, ta đều không thích. Hơn nữa nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết không tự chủ đấy tiểu phóng xuất ra một ít sát khí, nhưng là gần kề cái này một ít sát khí, tiểu làm cho cả gian phòng đấy độ ấm giảm xuống vài độ, trở nên rét lạnh hơn nữa, ta không thích đồ vật, thường thường ta thích mặt sát. Ngay tại Dạ Suy Tuyết phóng xuất ra sát khí cái kia trong nháy mắt, lại có vài chục đạo sát khí đặt ở Dạ Suy Tuyết đấy trên người, đó là căn đội viên đấy sát khí. Nhưng là cũng không có bởi vậy Dạ Suy Tuyết tiểu thỏa hiệp, hừ lạnh một tiếng, Dạ Suy Tuyết tiếp tục đề cao lấy sát khí của mình, căn tiểu đội đấy thành viên cho dù sát nhân nói sau, làm sao có thể có Dạ Suy Tuyết đánh chết đấy nhị dạ mấy nhiều không ngừng kéo lên lấy chính mình sát khí đồng thời. Dạ Suy Tuyết cũng hung hăng đấy nhìn xem Đản Dỗ, không nói một lời. Nói chuyện trong nháy mắt đã đến khẩn trương đấy trình độ, đúng lúc này Đản Dỗ phất phất tay, ý bảo thu hồi sát khí. Đợi đến lúc căn tiểu đội đấy người thu hồi sát khí về sau, Dạ Suy Tuyết cũng chậm chậm đấy thu hồi sát khí, ngoài miệng còn xì một tiếng khinh miệt nói quán tốt chính ngươi đấy cậu. Thật là một cái hung hăng càn quấy đấy tiểu quỷ, cũng không biết ngươi vì cái gì đối với ta ấn tượng kém như vậy. Đản Dỗ sâu kín nói, nhưng là Dạ Suy Tuyết cũng không nghe ra một ít đáng thương đến cũng bởi vì ngươi tại Bạch Nha lão sư đấy chết trùng cũng sắm vai ám muội đấy nhân vật, chí thôn Đản Dỗ. Hoàn toàn chính xác. Ta là làm một ít tay chân, nhưng là bức tử Bạch Nha đấy kỳ thật cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Đàn Dồ chậm rãi nói, cũng không có giải thích đấy một ít Bạch Nha là kiêu ngạo đấy, thủ đoạn của chúng ta cũng chỉ là bức bách hắn mà thôi, cuối cùng cũng chỉ có chính hắn chịu không được dư luận mà tự sát, cho nên Bạch Nha đấy chết, là hắn tự dứt đấy, vì kỳ mục nhất tộc đấy kiêu ngạo. Ngoài miệng không nói gì, nhưng là Dạ Suy Tuyết đã không muốn bàn lại đi xuống. Kế tiếp Đàn Dồ đơn giản nói đúng là ra đối với Uchiha nhất tộc bất mãn, hy vọng mượn Dạ Suy Tuyết đấy tay đến chèn ép bọn hắn. Dạ Suy Tuyết đồng ý đúng vậy, là đồng ý không có cách nào. Dạ Suy Tuyết không đồng ý lời nói, khả năng sẽ đã bị Đản Dỗ đấy chen ép căn tiểu đội cũng đích thật là đáng sợ đấy tồn tại. Dạ Suy Tuyết còn không có cuồng vọng đến chính mình có Bạch Nha đồng dạng đấy thực lực, có thể không sợ căn tiểu đội đấy đối thủ. Nếu bạn nhất gặp cường đại đấy lý dạ, còn được ăn. Tiểu đội đi theo, thật sự là muốn bất tử cũng khó khăn a. Hơn nữa Đản Dỗ tuy nhiên đem Dạ Suy Tuyết trở thành lá cờ, vậy cũng không phải đơn giản đấy lá cờ. Ba nhẫn vẫn còn Dạ Suy Tuyết đấy sau lưng, Dạ Suy Tuyết mình cũng biết rõ mình còn có phát triển không gian, cái kia chính là ba nhẫn toàn bộ rời thôn lúc trước, trừ phi là chính mình chết trận. Bằng không tầng trên căn bản cũng không có biện pháp bức tử chính mình. Đã có một cái Bạch Nha, ba nhẫn sẽ không cho phép bên cạnh mình là bất luận cái gì một người được dơ bẩn đấy thủ đoạn bức tử. Hơn nữa Dạ Suy Tuyết biết rõ, lập tức tiểu là lần thứ ba nhị ra đại chiến, đến lúc đó vô luận là Uchiha nhất tộc hay là cao tầng cũng không có cách nào đối với chính mình làm cái gì, bọn hắn chỉ biết sức đầu mẹ chán đấy vội vàng đại chiến đấy sự tình. Muốn hạ độc thủ, thì ra là đem mình phóng tới chỗ nguy hiểm nhất đi, lại để cho chính mình chết trận mà thôi. Đi ra căn đấy tổng bộ. Dạ Suy Tuyết chứng kiến ánh mặt trời cái kia trong tích tắc, đột nhiên cảm giác mình đấy trong nội tâm giống như lại manh động một vật, cái kia chính là khát vọng, vô hạn đấy khát vọng cường đại. Dạ Suy Tuyết hy vọng nhiều hiện tại chính mình có được đích tôn đấy thực lực, một người tiểu đối chiến toàn bộ một diệp thôn, khi đó mình muốn bảo hộ đồ vật ai cũng tổn thương không được, muốn làm gì liền làm cái đó. Dạ Suy Tuyết lại một lần nữa thoát thay đổi, chỉ có thống khổ mới có thể làm cho người phát triển, những lời này là đúng vậy đấy. Hiện tại Dạ Suy Tuyết so trước kia còn muốn khát vọng cường đại, bởi vì Bạch Nha là Dạ Suy Tuyết người thân cận một trong. Hiện tại đấy Dạ Suy Tuyết rất thống khổ, nhưng là chỉ có thể đem thống khổ để ở trong lòng, lại để cho thống khổ trở thành chính mình trở nên mạnh mẽ đấy động lực. Xem ra là ưng thuận ra thôn tìm bò cạp, nhưng lại cùng với họ rồ xì mà chào hỏi. Thực chớ mong chứng kiến bò cạp cùng họ rồ xì mà hợp tác, có thể cho ta chế tạo ra một thanh cỡ nào cường đại kiếm. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết đầy ánh mắt bỏ vào chính mình đấy nhẫn cụ bao lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 90, bò cạp đấy thỉnh cầu rời đi một diệp về sau, Dạ Suy Tuyết cũng không có trực tiếp hướng Phong Quốc gia đi đến, bởi vì Dạ Suy Tuyết phát hiện mình bên người rõ ràng có căn đấy người tại theo dõi chính mình. Không thể nghi ngờ đấy cái này lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm thấy phẫn nộ, cho nên rời đi một diệp đấy ngày thứ ba, Dạ Suy Tuyết tiểu đả thương sở hữu tất cả căn tiểu đội đấy thành viên, đương nhiên đây cũng là một hồi ác chiến, tuy nhiên chỉ có 3 gã căn tiểu đội đấy thành viên, nhưng là đánh nhau cũng rất gian nan, trong đó chỉ có 1 gã thượng nhẫn nhị dạ cùng 2 gã hạ nhẫn, có thể thấy được căn tiểu đội đấy không tầm thường. Lại để cho Dạ Suy Tuyết khó chịu chính là, tên đưa căn tiểu đội đấy thượng nhẫn nhị dạ lại là giàu nữ nhất tộc đấy người, nếu không phải mình học xong âm phong ấn thuật thật đúng là nói không chừng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn cái gì đấy. Đối phương đấy côn trùng thật sự là quá phiền toái, rõ ràng còn có thể hấp thu trả cơ dạ. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết sử dụng lôi độn nhận thuật giết không ít côn trùng, nhưng là thật không biết dầu nữ nhất tộc đấy người là chuyện gì xảy ra, thân thể giống như vô hạn rắn tử đồng dạng, cái kia vô số đấy côn trùng, quả thực có thể so với họ rồ xì mà đấy xa biển, đồng dạng đấy cường đại, đồng dạng đấy buồn nôn. Đánh lui căn tiểu đội đấy thành viên về sau, Dạ Suy Tuyết rốt cục nên ngang đấy hướng Tượng Quốc gia đi đến. Tượng Quốc gia chỗ đó có được toàn bộ nhị dạ giới tốt nhất đoán tạo sư, cũng có đại lượng đấy tài nguyên, Dạ Suy Tuyết đi làm nhưng không phải đi tìm đoán tạo sư. Chê cười, Xích Sa Chi bỏ cả vốn chính là nhị dạ. So với cái kia đoán tạo sư hiểu rõ nhị dạ nhiều hơn nhiều, có được Xích Sa Chi bỏ cạp rèn đấy vũ khí mới là tốt nhất, dù sao Dạ Suy Tuyết là nghĩ như vậy. Đặt tới Tượng Quốc gia về sau, Dạ Suy Tuyết sử dụng biến thân thuật cải trang đông chốc, biến thành ở kiếp trước một mình tinh bộ dạng, thu mua đi một tí có thể chuyển thâu trả cờ dạ đấy kim loại. Đừng nói, những này kim loại thật đúng là rất quý, đem Dạ Suy Tuyết sở hữu tất cả đấy tích xúc toàn bộ lấy hết không nói, còn mua đấy không đủ lượng, cái này lại để cho Dạ Suy Tuyết thập phần đấy bất đắc dĩ. Sử dụng thông linh thuật triệu hồi ra Cốc Minh, Dạ Suy Tuyết lại để cho Cốc Minh đưa một phong thư đến Phong Quốc gia đấy một chỗ. Không cần phải nói, bò cạp là ở chỗ này. Dạ Suy Tuyết là muốn nói cho bò cạp chờ mình một thời gian ngắn, hoặc là lưu lại phương thức liên lạc. Sau đó Dạ Suy Tuyết tự đi tiếp tục kiếm tiền, hắn cần rất nhiều tiền, đồng thời cũng cần rất nhiều đấy trả cờ dạ kim loại. Dạ Suy Tuyết lại bắt đầu chính mình đấy tiền thưởng sinh hoạt. Gần đây nhị dạ giới cũng là loạn đấy quá sức, có thể là đại chiến bắt đầu đấy để báo. Ngược lại là cho Dạ Suy Tuyết rất nhiều đấy cơ hội. Giết chóc lại tiếp tục đã bắt đầu. Dạ Suy Tuyết mục tiêu lần này đặt ở Lôi Quốc gia ở bên trong bởi vì nơi này cần Dạ Suy Tuyết quen thuộc. Dạ Suy Tuyết đã có chút không thể chờ đợi được đấy đạt được vân nhẫn đấy bí thuật, cho nên muốn trước quen thuộc Lôi Quốc gia. Cứ như vậy, Lôi Quốc gia đấy một ít được tiền thưởng đấy người gặp nạn, hơn nữa cường đạo sơn tặc cũng nên đón bọn hắn đấy ác ngộng. Nhận được bò cạp đấy hồi âm, lấy được nhưng lại bò cạp đấy phương thức liên lạc, quả nhiên bò cạp sẽ không ngừng đấy thay đổi, thay thế căn cứ chuẩn bị thân phận của mình bị phát hiện. Tại đây trong vòng mấy tháng, Dạ Suy Tuyết cũng nhận được một cái tình báo, cái kia chính là đời thứ ba Lôi Ảnh trọng thương, tình huống không rõ. Chẳng lẽ là tám vị theo trong phong ấn chạy ra? Nghĩ đến Kỷ Dạ So cũng đã trở thành tám vị đấy người trụ lực đi à nha, tuy nhiên dựa theo nguyên tắc trung phong ấn đấy đã chậm một ít, nhưng là hoàn toàn chính xác cũng là loại tình huống này. Đời thứ ba Lôi Ảnh đã bị thương nặng, so sánh với cái kia không biết tên gì đấy bốn đời Lôi Ảnh cũng lập tức muốn leo lên Hỏa Ảnh nạ dù tổ đấy vị trí a. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết mang theo đại lượng đấy trả cờ dạ kim loại, đi tới Phong Quốc gia. Vừa đến Phong Quốc gia, Dạ Suy Tuyết cũng chỉ tại buổi tối hành động, phải biết rằng Dạ Suy Tuyết cũng là xa nhận thôn truy nã đấy mục tiêu một trong. Không có khả năng lại để cho Dạ Suy Tuyết như thế đơn giản đấy ngay tại xa nhận thôn đấy lãnh địa Phong Quốc gia như thế đấy tiêu giao. Không tới buổi tối, Dạ Suy Tuyết mới có thể hành động, hướng bò cạp đấy căn cứ tiến đến, cứ như vậy lại tiêu hao đại lượng đấy thời gian. Bò cạp đấy căn cứ rất che giấu, nhưng là không biết vì cái gì căn cứ đều muốn thành lập tại dưới mặt đất. Đi tới bò cạp đấy ngoài trụ sở, vận dụng bò cạp đấy đặc biệt thủ pháp mở ra căn cứ đấy cửa vào, đi vào thì có một cổ huyết tinh cùng thi thối đấy hương vị truyền đến, thiếu chút nữa chưa cho Dạ Suy Tuyết mê đi. Ở một bên có một cái cự đại đấy huyết trì, bên trong có rất nhiều nhị dạ đấy thi thể. Nhưng là cũng chỉ là một ít phần còn lại của chân tay đã bị cột mà thôi, nghĩ đến bò cạp đấy thí nghiệm thật sự đã bắt đầu. Rất nhanh bò cạp đã đi ra, vừa thấy được là cái này cao hứng Á Suy Tuyết. Ngươi tới đấy thật sự là quá kịp thời, phải biết rằng hiện tại cái này trọng yếu đấy thời khắc, ta vừa vặn thiếu khuyết một cái cường đại đấy lý dạ, ngươi đến quả thực là cho ta quá nhiều kinh hỉ. Ngươi muốn làm gì vậy? Hai người trải qua đấy một ít sự tình, đã có thể làm cho hai người biến thành như thường đấy bằng hữu, nhưng là bò cạp vừa nói như vậy, Dạ Suy Tuyết vẫn còn có chút sợ ngươi không phải là muốn ta đến trở thành vài thứ, trợ giúp ngươi đấy thí nghiệm à? Nói xong, Dạ Suy Tuyết còn nhất chỉ bên cạnh thành như ngọn núi đấy thi thể, cảnh giác đấy nhìn xem bò cạp. Đương nhiên không phải, đồ đần. Bò cạp quát to một tiếng, lại khôi phục thường ngày đấy lạnh lùng, xem ra bò cạp chỉ có tại có chút thời điểm mới có thể cảm giác được cùng nhân ta là cần đại lượng đấy lý dạ, hơn nữa là cường đại đấy lý dạ. Nhưng là ta gặp được cường đại đấy lý dạ, thường thường sẽ cho thân thể của bọn hắn tạo thành không thể chữa trị đấy tổn thương, nói thí dụ như những thi thể này nói xong, bò cạp nhất chỉ trong huyết chỉ đấy thi thể không phải thiếu cánh tay, tựu là đứt chân đấy. Bằng không cũng là bởi vì độc tố quá mạnh mẽ. Còn không có trở lại căn cứ liền ngỏ rồi, cho nên Suy Tuyết, ta thỉnh ngươi trợ giúp ta. Được rồi, bất đắc dĩ đấy nhún vai không nghĩ tới vừa mới tới đã bị ngươi kéo làm ổ xin, vốn ta hay là muốn tìm người hỗ trợ đây này, ai biết trái lại bị ngươi dụ dỗ. Đã biết, yên tâm đi, giúp đỡ cho nhau sao, ngươi hiểu đấy. Bò cạp nói ra một câu rất thủy triều lời nói, cứ như vậy, Dạ Suy Tuyết đã bắt đầu tại bò cạp thủ hạ làm ô xin đấy làm việc cực nhọc. Bất quá khi nhưng, không phải đối với Dạ Suy Tuyết không có trợ giúp đấy, bò cạp đang làm việc đồng thời cũng sẽ cho Dạ Suy Tuyết giảng giải một ít nhân thể đấy hảo diệu, đối với Dạ Suy Tuyết đấy lôi độn kích hoạt pháp thật là có trợ giúp đấy. Dạ Suy Tuyết đấy lôi độn kích hoạt pháp bởi vì họ đổ xỉ mà đối với nhân thể rất hiểu rõ mà thành công, sau đó bởi vì Vân Nhẫn thôn tu luyện Vân Nhẫn bí thuật đấy một cái nỉ dạ đấy thân thể mà tăng cường, hiện tại đã nhận được bò cạp đấy nhân thể tri thức về sau, Dạ Suy Tuyết đấy lôi độn kích hoạt pháp đã có thể làm được lúc trước đối địch cái kia tên Vân Nhẫn đồng dạng, hoàn mỹ ở thân thể ngoại hình thành một tầng áo giáp, bất quá cái này cũng hao phí Dạ Suy Tuyết rất nhiều đấy thời gian. Tại bò cạp tại đây, đánh chết đích đương nhiên không ở ngoài tiểu là xa nhẫn hoặc là một ít tiểu nhẫn thôn đấy nỉ dạ. Tiểu nhẫn thôn đấy nỉ dạ cũng may cái kia xa nhẫn đấy nỉ dạ hoặc là tiểu là thành đàn đấy xuất động, hoặc là tiểu là không ra thôn chỉ phái ra tinh anh tiểu đội đến. Cái này lại để cho Dạ Suy Tuyết cũng là đau nhức cũng khoái hoạt lấy, thống khổ là vì tổng bị thương, có đôi khi sẽ đối địch hai gã thượng nhẫn nỉ dạ đấy giáp công, sẽ nhiệm vụ thất bại. Khoái hoạt thì là đang không ngừng đấy trong chiến đấu, thực lực tăng trưởng đấy cũng rất nhanh, Dạ Suy Tuyết có thể cảm giác được chính mình phát triển đấy tốc độ, rất hài lòng. Đương nhiên bên trên theo như lời đấy nhiệm vụ thất bại không phải chỉ bị người lão tẩu, mà là nói thi thể bất hoàn mỹ. Dạ Suy Tuyết đấy thủ hạ chưa bao giờ lưu người sống, bằng không sẽ bạo lộ Dạ Suy Tuyết đấy thân phận. Đừng quên, Dạ Suy Tuyết lúc trước nhưng nhị gì hết đã đáp ứng đời thứ ba hỏa ảnh nạ dụ tổ không gây chuyện đấy, nếu mới vừa ra tới không có mấy tháng cùng với xa nhận đấy quan hệ hỏng mất, cái kia đời thứ ba hỏa ảnh nạ dụ tổ còn không để cho tức chết ta. Trong khoảng thời gian này đầy nhất ý đích đương nhiên là bỏ cạp, bình thường tiểu trốn ở trong căn cứ hảo hảo đấy nghiên cứu chính mình đấy khối lỗi, hơn nữa nghiên cứu Dạ Suy Tuyết giao cho hắn cái chủng loại kia kỳ lạ đấy kim loại. Loại này kim loại tiểu là lúc trước Dạ Suy Tuyết theo chém đầu đại đao lên lấy được kim loại, cái loại này kỳ lạ đấy năng lực lại để cho Dạ Suy Tuyết rất ưa thích, cho nên Dạ Suy Tuyết phân biệt giao cho họ Dỗ Xỉ Mã cùng bò cạp hai người đến nghiên cứu. Đã qua rất dài đấy thời gian, tại bò cạp trong phòng thí nghiệm tu luyện lôi độn kích hoạt pháp đấy Dạ Suy Tuyết đã nghe được bò cạp đấy cười to, quá khứ xem xét bò cạp đấy người đầu tiên hình khôi lỗi đã chế tạo ra đã đến. Đó là hàng nhái thân thể của mình làm ra đấy nhân hình khôi lỗi, tuy nhiên không biết chỉ dùng phương pháp gì, nhưng là cái loại người này hình khôi lỗi đấy cho người đấy cảm giác thật đúng là có chứa một ít nghệ thuật cảm. Chúc mừng ngươi rồi, bò cạp, rốt cục thành công đấy chế tạo ra cái thứ nhất khối lỗi, hơn nữa còn là căn cứ từ mình bộ dạng làm đấy. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt đấy đối với bò cạp nói ra, đồng thời nhìn về phía này là khối lỗi. Tuy nhiên này là khối lỗi dùng chính là người khác thân thể, nhưng là cái kia chính là một loại nghệ thuật, không phải sao, Suy Tuyết. Bò cạp vừa cười vừa nói, đồng thời trong mắt còn lộ ra cùng nhiệt đấy thần sắc hơn nữa ta đã nhận được loại này khối lỗi đấy chế tác phương pháp, không chỉ là có thể chế tạo ra như vậy đấy khối lỗi, thậm chí có thể đem một người chế tác thành khối lỗi, đạt được người kia sở hữu tất cả năng lực. Thế nào? Suy Tuyết, người muốn bính sinh sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 91, đơn đao đi gặp bính sinh, bò cạp không phải cái thứ nhất cùng Dạ Suy Tuyết đưa ra loại ý nghĩ này đấy người, người đầu tiên không thể nghi ngờ tiểu là Orosimaz. Đối với bò cạp cười cười, Dạ Suy Tuyết cười đáp chờ thêm đoạn thời gian ngươi theo ta cùng một chỗ quay trở lại một dịp à, giúp ta chế tạo lợi khí ta cũng không phải tìm một mình ngươi, còn lại chính là cái người kia ta muốn ngươi khẳng định đảm đấy đến. A, là ai? Bò cạp tò mò hỏi, đồng thời đã ở trong đầu suy tư một dịp có nhân hòa chính mình hội đảm được đến. Chờ ngươi nhìn thấy là hắn biết. Không thể nghi ngờ đấy, Dạ Suy Tuyết muốn giới thiệu cho bò cạp nhận thức đúng là Orosimaz. Tuy nhiên nguyên tắc chung bò cạp cùng người khác đều không thế nào đối phó, nhưng là ở chỗ này bò cạp cùng Dạ Suy Tuyết đấy quan hệ đã đến không tệ đấy trình độ. Không chỉ là lúc trước đấy qua mệnh đấy giao tình, còn có gần đây đấy trong hợp tác, hai người đấy tình bạn cũng ấm lên rất nhiều. Đã ở chỗ này ngây người thời gian dài như vậy, ta muốn cũng có thể là ly khai cái chỗ này đấy thời điểm. Dạ Suy Tuyết tiếp tục nói, đồng thời còn đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa, đó là lôi quốc gia phương hướng, thừa dịp đời thứ ba lôi ảnh trọng thương đấy thời điểm. Dạ Suy Tuyết muốn cùng bò cạp cùng một chỗ sông Đông Chốc Vân Nhẫn thôn, nhìn xem có thể hay không đạt được Vân Nhẫn đấy bí thuật. Tốt, chờ ta trước thu thập Đông Chốc thứ đồ vật. Nói xong bò cạp rời đi rồi, Dạ Suy Tuyết biết rõ hắn là muốn hủy cái trụ sở này. Nếu như đem cái này trong căn cứ đồ vật lưu lại lời nói, đoán chừng nhị dạ giới đều khiếp sợ, rõ ràng có người dùng người sống hơn nữa là nhiều như vậy đấy nhị dạ làm thí nghiệm, nghiên cứu người sống khối lỗi, đây là cỡ nào đấy điên cuồng. Ngay tại Dạ Suy Tuyết vừa tọa hạ, ngồi xuống chuẩn bị đem chính mình dư thừa đấy trả cờ dạ phong ấn đến âm phong ấn thuật đấy thời điểm, trong lúc vô tình đấy mở ra linh giác, Dạ Suy Tuyết phát hiện có một người đang hướng bò cạp đấy căn cứ đi tới. Nhìn thấy loại tình huống này, Dạ Suy Tuyết lập tức đứng lên, hướng bò cạp chỗ phương hướng đi đến, mà bò cạp lúc này đã hủy diệt sở hữu tất cả đồ vật, đang muốn đi tìm Dạ Suy Tuyết. Bò cạp, xem ra ngươi đấy cái trụ sở này đã bị phát hiện, có người đang căn cứ đấy cửa ra và ở lại đó, xem ra là tìm phiền phải đấy. A, rõ ràng phát hiện sao? Bò cạp hay là như cũ đấy tỉnh táo, mở ra phong ấn của chủ, chính mình tiến nhập phi lưu hồ ở trong, bò cạp thản nhiên nói đi, chúng ta tiểu cùng một chỗ chiếu cố cái này cuồng vọng đấy ra hỏa. Hai người nói xong đã đi ra căn cứ, rời đi đấy thời điểm bò cạp vẫn còn căn cứ đấy bốn phía dán lên kiếp nổ phù. Đợi đến lúc bò cạp cùng Dạ Suy Tuyết hai người đi ra căn cứ đồng thời, kiếp nổ phù sẽ đồng thời khởi động, lại để cho cái trụ sở này biến mất trong cái thế giới này. Dạ Suy Tuyết đi theo bò cạp sau lưng đại khái 50m đấy địa phương, nếu như đối phương có thể làm cho bò cạp một người ok lời nói tốt nhất, dù sao Dạ Suy Tuyết không muốn gây quá nhiều đấy phiền toái. Nhưng là bò cạp nếu như gặp được cái gì khó khăn lời nói, Dạ Suy Tuyết sẽ ở trước tiên ra tay, đây đã là chuyện thường ngày đồng dạng đấy công việc, mỗi lần thời điểm đối địch Dạ Suy Tuyết đều là làm lấy ám sát giả đấy công tác. Dùng linh giác giám thị lấy bò cạp cùng người tới đấy nhất cử nhất động, phát hiện đến chính là cái người kia một đầu màu xanh đậm đấy tóc dài, xóa tung đấy đứng lên, còn có một đôi màu vàng đấy con mắt. Từ lúc giả trang nhìn lại hẳn là xa nhận đấy lý dạ, nhưng là hết sức kỳ quái, người này rõ ràng không có mang theo xa nhận đấy hộ nghịch. Thật đúng là có đảm lượng à, biết rõ nơi này chính là địch nhân đấy căn cứ rõ ràng thì ra mình tiểu đi tới, chơi đơn đao đi gặp sao. Đúng lúc này, bò cạp cũng đã đi ra căn cứ đấy cửa ra vào, ai biết bò cạp vừa mới chứng kiến người này thời điểm, đồng tử lại đột nhiên phóng đại. Thật vất vả bình phục rơi xuống tâm tình của mình, Dạ Suy Tuyết cũng đã đi tới bò cạp sau lưng đại khái 20m đấy địa phương, chỉ cần đối phương vừa ra tay, Dạ Suy Tuyết sẽ lập tức đánh chết đối phương. Thật không nghĩ tới, chỉ là mất tích một ít nhị dạ mà thôi, lại làm cho ngài tự mình quang lâm. Xích Sa Chi bò cạp, ta thật không có nghĩ đến ngươi sẽ phản bội chạy trốn. Người nọ thản nhiên nói, nhưng là trên mặt không có bất kỳ đấy biểu lộ, giống như băng sơn đồng dạng, mà đối đãi bò cạp đấy thời điểm cũng không có cẩn thận đấy ánh mắt, đối với chính mình đấy thực lực hết sức tự tin mãi mãi của ngươi đối với ngươi đấy kỳ vọng cao như vậy, thậm chí là muốn cho ngươi trở thành đời thứ tư phong ảnh, nhưng là ngươi phụ mãi mãi của ngươi à? Ừ, một cái nho nhỏ đấy phong ảnh mà thôi, ngươi cho rằng ta sẽ thèm sao? Đối mặt người này thời điểm, Dạ Suy Tuyết phát hiện bò cạp giống như cùng bình thường rất không đồng dạng. Coi chừng đấy dùng tinh thần lực của mình liên tiếp kết nối đến bò cạp tinh thần lực, Dạ Suy Tuyết thấp giọng hỏi nói làm sao vậy, bò cạp, người này ngươi có phải hay không nhận thức, thật là mạnh nị dạ sao? Đúng vậy, hắn tựu là đời thứ ba phong ảnh. Nói xong, liền suốt đêm Suy Tuyết đều chấn kinh rồi. Đời thứ ba phong ảnh, được xưng sử thượng mạnh nhất đấy phong ảnh rõ ràng ngay tại trước mặt của mình, chắc không được dám một mình đi vào bò cạp đấy căn cứ đến chặn đường, nguyên lai đối với chính mình đấy thực lực là như vậy đấy tự tin. Bất quá cái này lại để cho Dạ Suy Tuyết càng dám hứng thú, một VSC một rưỡi tình huống. Dạ Suy Tuyết tin tưởng chính mình ở trên nhận chung cũng là không tệ đấy tồn tại, mà ảnh cấp là từng nhị dạ tha thiết ước mơ đấy thực lực. Hiện tại Dạ Suy Tuyết còn không có năng lực lại để cho chính mình nhanh chóng đến đạt ảnh cấp, nhưng là nếu như cùng người khác hợp lực đánh chết một gã ảnh cấp đấy cường giả, không phải rất có niềm vui thú sao? Mãnh liệt đấy vận hành chính mình đấy trả cờ dạ, Dạ Suy Tuyết đem trả cờ dạ tụ tập đã đến tay phải của mình, lập tức lôi cắt cũng đã hình thành. Dạ Suy Tuyết muốn dùng chính mình có thể mở ra tia chớp đấy kỹ năng đến sò xét đấu chốc đời thứ ba phong ảnh đấy thực lực. Lôi Scott, coi như đời thứ ba phong ảnh muốn tiếp tục nói chuyện đấy thời điểm. Dạ Suy Tuyết đấy thân ảnh đã đột nhiên xuất hiện ở đời thứ ba phong ảnh đấy trước người. Dạ Suy Tuyết lôi cắt đấy tốc độ đến cùng có nhiều khối, ai cũng không biết, liền suốt đêm Suy Tuyết cũng không biết lôi cắt có thể hay không cùng không gian nhận thuật so sánh với, bất quá cái này trong nháy mắt đấy tốc độ, mà ngay cả bò cạp cũng cảm giác kinh ngạc thật nhanh. Bò cạp không khỏi cảm thán một tiếng. Thật sự là cuồng vọng đấy tiểu bối, bất quá ta nói là cái gì bò cạp có thể đánh chết nhiều như vậy đấy bị dạ, nguyên lai là có một diệp đấy tiểu gia hỏa trợ giúp a. Đời thứ ba phong ảnh nói chuyện đấy ngữ khí hay là lạnh lùng như vậy, đồng thời có một loại ngạo khí, đó là thuộc về cường giả đấy ngạo khí, đời thứ ba phong ảnh không thể nghi ngờ đấy có được cường giả đấy vô liếng. Đem làm đấy một tiếng, Dạ Suy Tuyết cảm giác mình đấy tay phải xuyên qua một tầng thứ đồ vật, rất có trở ngại ngại, thật vất vả xuyên thấu về sau, rõ ràng lần nữa gặp cái loại này trở ngại hỗn đản, phá cho ta a. Tiếp tục gia tăng trả cờ dạ đấy lực lượng, lôi cắt đấy độ mạnh yếu lần nữa tăng lớn đem làm, liên tục xuyên qua mấy tầng trở ngại về sau, rốt cục Dạ Suy Tuyết ngừng lại, cứ thế mà đấy thẳng xuống tới. Dùng linh giác Dạ Suy Tuyết đã quan sát đến, đó là màu đen đấy vách tường đồng dạng đồ vật, theo loại đồ vật này cảm nhận nhìn lại giống như là thiết đồng dạng, không thể nghi ngờ đấy nhất định là đời thứ ba phong ảnh đấy xa thiết chi thuật. Thật là một cái cường đại đấy thuật à, rõ ràng có thể xuyên thấu ta nhiều như vậy tầng đấy xa thiết. Nhìn xem gần trong gang tấc giống như đấy Dạ Suy Tuyết đấy cánh tay phải, bên trên còn có kèm theo cường đại đấy lôi thuộc tính trả cơ dạ, nhưng là xa thiết rõ ràng váy dày tại Dạ Suy Tuyết đấy cánh tay phải lên, còn có Dạ Suy Tuyết đấy cổ tay phải, cứ thế mà đấy lại để cho Dạ Suy Tuyết ngừng lại. Bất quá coi như là như vậy đấy thuật, cũng không có khả năng thông qua của ta tuyệt đối phòng ngự. Đời thứ ba phong ảnh tiếp tục nói đồng thời, tại Dạ Suy Tuyết đấy dưới chân rõ ràng xuất hiện màu đen đấy vòng xoáy, không thể nghi ngờ đấy toàn bộ đều là xa thiết. Những cái kia màu đen đấy vòng xoáy rõ ràng từng chút một đấy đã triển trụ Dạ Suy Tuyết đấy hai chân, thậm chí còn tại lan tràn kế tiếp, ngươi đi chết à? Xa thiết bí thuật, đưa đám ma. Không ngừng đấy xuất hiện màu đen đấy xa thiết hướng Dạ Suy Tuyết đấy trên người leo, một chiêu này cùng với nguyên tắc chung gà ạ dạ đấy chiêu số đồng dạng, bất quá không thể nghi ngờ đấy nếu so với gà ạ dạ mạnh rất nhiều nhiều nữa. Ngàn điều lưu, lập tức toàn thân xuất hiện cường đại đấy lôi điện, Dạ Suy Tuyết đấy lập tức phát ra, ai biết căn bản không có thể đem trên người đấy xa thiết xóa, không có cách nào Dạ Suy Tuyết bắt đầu sử dụng cạo, nhưng là dưới chân đấy xa thiết là như thế đấy cứng rắn, căn bản cũng không có biện pháp đông chốc dây rùa. Đáng giận, thật không hổ là xa thiết chi thuật. Thầm than một tiếng, Dạ Suy Tuyết đấy tay trái lập tức xuất hiện ngàn điều duyệt thương, thật vất vả cắt mất dưới chân đấy xa thiết về sau, Dạ Suy Tuyết lập tức sử dụng một cái cạo đi tới bò cạp bên người. Một diệp đấy tiểu quỷ, có được cường đại đấy lôi độn nhất thuật, ân, tốc độ cũng không tệ. Đời thứ ba phong ảnh giống như lầm bầm lầu bầu giống như nói nguyên lai là một diệp đấy đại tân sinh thiên tài, giống như gọi là Dạ Suy Tuyết thật không? Đúng vậy. Dạ Suy Tuyết ngạo nghễ đấy hồi đáp ta chính là một diệp đấy Dạ Suy Tuyết, có thể lĩnh giáo phong ảnh các hạ đấy xa thiết chi thuật, thật đúng là để cho ta cảm giác tam sinh hữu hạnh đây này. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Dạ Suy Tuyết trong nội tâm cũng không muốn lấy như thế nào mới có thể giết chết vị này trước mắt đấy cường địch. Không thể nghi ngờ đấy, đây là Dạ Suy Tuyết gặp được qua đấy địch nhân nguy hiểm nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 92, xa thiết khó giải bỏ cảm, ngươi lúc trước cùng đời thứ ba phong ảnh đã giao thủ sao? Dùng tinh thần lực cùng bò cạp đang âm thầm đối thoại, Dạ Suy Tuyết hỏi.
Chưa từng có đã giao thủ, chỉ biết là cùng đời thứ ba phong ảnh giao thủ đấy thời điểm nhất định không thể sử dụng bằng sắt đồ vật, bằng không sẽ bị hạn chế vô cùng lợi hại.
Bò cạp chậm rãi nói đời thứ ba phong ảnh đấy xa thiết ở bên trong có đặc biệt mạnh từ tính, nếu như vận dụng bình thường đấy kim loại, đoán chừng đấu chốc cũng sẽ bị hấp quá khứ, không tin ngươi xem.
Quả nhiên, ngay tại Dạ Suy Tuyết cùng bò cạp nói chuyện đồng thời, trong sa mạc cũng có chút một cổ không nhỏ đấy mạch nước ngầm, đó là tại Dạ Suy Tuyết cùng bò cạp đấy sau lưng.
Sau lưng đấy căn cứ tuy nhiên đã tạc hủy, nhưng là trong đó không khỏi có chút thiết chế phẩm, đều sử dụng bình thường đấy thiết làm đấy.
Tuy nhiên đã bị tạc đấy thập phần vụn vặt, nhưng là lúc này cũng từng chút một đấy hướng đời thứ ba phong ảnh bên người di động, hiển nhiên là được đời thứ ba phong ảnh đấy xa thiết hấp dẫn.
Khi tất cả đấy thiết chế phẩm đều đã đến đời thứ ba phong ảnh bên người về sau, chân nhún ra như xếp hàng đồng dạng đấy. Sở hữu tất cả đấy thiết chế phẩm đều từng chút một đấy di động tiến vào đời thứ ba phong ảnh vừa rồi dùng để hạn chế Dạ Suy Tuyết đấy xa thiết chung.
Ngày càng nhiều đấy thiết chế phẩm sau khi tiến vào, xa thiết đấy sáng bóng lại càng sâu, thậm chí xa thiết đấy phạm vi cũng càng lúc càng lớn.
Thật là một cái khó giải quyết đấy địa phương a, nói xong, Dạ Suy Tuyết còn vuốt cổ tay của mình.
Vừa rồi đời thứ ba phong ảnh cũng không có chính thức hạn chế ở lôi cắt, chỉ là lại để cho Dạ Suy Tuyết bản thể tạm dừng, lôi cắt làm theo có thể chặt đứt đời thứ ba phong ảnh đấy xa thiết, nhưng là đời thứ ba phong ảnh nếu như hạn chế Dạ Suy Tuyết đấy hành động lời nói, tại sắc bén đấy đao cũng không thể chém tới trên người của hắn, cái kia lại có làm được cái gì đây này?
Lại tiến công một lần.
Lúc này đây ta phụ trợ ngươi công kích.
Bò cạp đấy thanh âm truyền đến, đồng dạng là tinh thần lực trao đổi, Dạ Suy Tuyết tinh thần lực mới vừa rồi còn không có ngăn ra.
Đã nghe được bò cạp lời nói, Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn về phía đời thứ ba phong ảnh đấy sơ hở.
Tiểu như là lúc trước cùng Sú Nạ chiến đấu đồng dạng, nhìn như đời thứ ba phong ảnh toàn thân đều là nhược điểm, nhưng là kỳ thật đều là dụ dỗ Dạ Suy Tuyết tiến công mà thôi.
Đúng lúc này, bò cạp đấy phi lưu hổ khôi lối động, trên người xuất hiện vô số đấy cơ quan, trong đó toàn bộ đều là trong tay kiếm cùng khổ không.
Bò cạp rõ ràng tại biết là đời thứ ba phong ảnh đấy trong nháy mắt, đem sở hữu tất cả đấy bằng sắt khổ không cùng trong tay kiếm toàn bộ đổi thành bằng gỗ đấy, tuy nhiên là bằng gỗ, nhưng là một loại đặc thù đấy một đầu gỗ, cứng rắn trình độ không chút nào thấp hơn thiết chế phẩm.
Sẽ không phải tiểu tử này là cố ý lại để cho đời thứ ba phong ảnh tới à, làm cho ta cùng hắn cùng nhau đánh chết, sau đó đem hắn chế tắc thành khôi lỗi.
Dạ Suy Tuyết đấy trong đầu không khỏi đã có như vậy một cái ý nghĩ, nhưng là lập tức tiểu biến mất không thấy, hắn lựa chọn tin tưởng bò cạp không phải là người như thế, dù sao đời thứ ba phong ảnh cũng không phải dễ chơi đấy, ai biết cuối cùng chẳng biết hiệu chết về tay ai đây này.
Trong nháy mắt đấy khổ không cùng trong tay kiếm toàn bộ phát ra, vô số bóng đen hướng về phía bay về phía đời thứ ba phong ảnh.
Đời thứ ba phong ảnh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp vung tay lên, một đạo màu đen đấy mặt tường tiểu xuất hiện, đó là xa thiết làm thành đấy mặt tường.
Khống chế xa thiết có thể như khống chế cánh tay của mình đồng dạng, đoán chừng ngoại trừ xa nhận đấy thủ hạt người trụ lực bên ngoài, tiêu thuộc đời thứ ba phong ảnh, khó trách là cường đại nhất đấy phong ảnh.
Đinh đương đấy thanh âm truyền đến, bò cạp đấy phi lưu hổ bên trong có rất nhiều đấy cơ quan, trong đó phát ra một cái khổ không tiểu tương đương với một cái liên nỏ đồng dạng, cường đại đấy độ mạnh yếu không phải sức người có khả năng chống lại đấy.
Nhưng lại như thế đơn giản đấy tiểu hóa giải bò cạp đấy công kích, có thể thấy được đời thứ ba phong ảnh đấy cường đại.
Dạ Suy Tuyết hiện tại không dám rút ra lôi thần chi kiếm cùng bạch nha chi nhận, bởi vì cả hai tuy nhiên đều là dùng đặc thù đấy kim loại chế thành, khó tránh khỏi đấy sẽ bởi vì xa thiết đấy ảnh hưởng mà phát huy không ra thực lực.
Trong nháy mắt hai tay ra loại ra ngàn điệu duệ thương, hào quang bắn ra bốn phía, tay trái đấy ngàn điệu duệ thương mãnh liệt đấy kéo dài, trong nháy mắt đã đến đời thứ ba phong ảnh đấy sau đầu.
Nhẹ nhàng đấy nghiêng đi đầu của mình, tránh thoát Dạ Suy Tuyết đấy công kích. Dạ Suy Tuyết nơi nào sẽ lại để cho phong ảnh như thế đơn giản đấy tiểu né tránh công kích của mình, đoạn thủy lưu rút đao, tay phải đấy ngàn điệu duệ thương đồng dạng kéo dài mà ra, đồng thời tay trái đấy ngàn điệu duệ thương theo đời thứ ba phong ảnh đầu nghiêng đi đấy địa phương bình gọn quá khứ.
Ba đấy một tiếng, đời thứ ba phong ảnh đấy đầu sẽ gọt sạch.
Nhưng là có một loại cảm giác kỳ quái, Dạ Suy Tuyết xem xét đống chốc linh giác, quả nhiên trên mình trở thành.
Vừa lúc đó, vốn ngăn trở bò cạp đấy ám khí công kích đấy vách tường rõ ràng biến thành đời thứ ba phong ảnh bộ dạng, mà bị Dạ Suy Tuyết gọt sạch đầu đấy phong ảnh thì là biến thành xa thiết.
A, rõ ràng có thể gọt đoạn của ta xa thiết sao? Quả nhiên không hổ là lực công kích cường đại đấy lôi đột, thật sự là không tệ.
Nói chuyện đồng thời, đời thứ ba phong ảnh động.
Bò cạp là nhất định phải bắt sống trở về đấy, cho nên đời thứ ba phong ảnh muốn trước giải quyết hết Dạ Suy Tuyết cái này phiền toái đích nhân vật.
Một diệp đấy lý ra, đã giết thì đã giết, nếu bò cạp chết ở đời thứ ba phong ảnh trong tay, vậy cũng tiểu không giống với lúc trước.
Từng thôn đều là đồng dạng, trưởng lão đoàn cùng ảnh tầm đó cũng không thể điều tiết đấy mâu thuẫn, xa nhẫn cũng không ngoại lệ.
Đời thứ ba phong ảnh vốn cùng với thân là trưởng lão đấy thiên đại xem không thuận mắt, nếu lại đánh chết cháu của nàng, ai biết một cái nhanh xuống mồ đấy lao thái bà sẽ làm ra chuyện gì đến.
Đời thứ ba phong ảnh cũng không dám mạo hiểm đi chọc giận nhanh xuống mồ đấy thiên đại, chỉ có đem mình đấy thực lực đều phát huy đến Dạ Suy Tuyết đấy trên người.
Bò cạp đấy phi lưu hổ tiếp tục công kích, đời thứ ba phong ảnh thì là tại né tránh chúng tới gần Dạ Suy Tuyết.
Một bên né tránh bò cạp đấy công kích, một bên còn có thể chính mình công tới. Dạ Suy Tuyết nhắm mắt lại, cẩn thận đấy dùng chính mình đấy linh giác quan sát đến đời thứ ba phong ảnh đấy nhất cử nhất động.
Đúng lúc này cũng không phải hoa nước đấy thời điểm, chỉ có thể hiện ra chính mình thực lực chân chính, mới có thể bảo chứng người của mình thân an toàn a.
Xa thiết thuật,
sông lớn lưu.
Âm ầm đấy một tiếng, xa thiết hình thành đấy một đạo sóng lớn liền chụp tới, cùng bình thường đấy chạy trốn bằng đường thủy độn thổ cũng đều không hiểu. Xa thiết đấy cứng rắn trình độ tuyệt đối nếu so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, được như vậy đấy sóng lớn đánh chúng ai cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì đấy sự tình.
Hai tay đấy ngàn điểu duệ thương tiếp tục sử dụng lấy, Dạ Suy Tuyết dùng ngàn điểu duệ thương thay thế bốn cần dùng đấy kiếm đoạn thủy lưu đinh ốc xoay chuyển trời đất. Mãnh liệt đấy xuất hiện một đạo bình chướng, phá vỡ đời thứ ba phong ảnh đấy xa thiết sóng lớn, nhưng là bốn thân là sóng lớn, không có khả năng trong nháy mắt đã bị đánh phá. Từng đợt đấy sóng lớn đánh nút lại, Dạ Suy Tuyết sử dụng đinh ốc xoay chuyển trời đất một mực phòng ngự người. Xa thiết thuật, cự mâu. Đúng lúc này bởi vì sau lưng bò cạp đấy công kích lại đây đã đến, đời thứ ba phong ảnh phân ra một bộ phận đấy xa thiết đi kiểm chế bò cạp, mà vốn được Dạ Suy Tuyết đánh tan đấy sóng lớn cũng đã biến thành một chỉ trường mâu, hướng về phía Dạ Suy Tuyết bay tới. Đoạn thủy lưu 64 phiền não phong. Đối với mạnh nhất đấy công kích, Dạ Suy Tuyết không có phòng thủ, mà là dùng chính mình cường đại đấy thủ đoạn công kích đến hóa giải. Công kích tiểu là tốt nhất phòng thủ, Dạ Suy Tuyết lập tức cũng đã đi tới cái con kia xa thiết cự mâu đấy phía trước, vô số đấy đao ảnh lập lòe. Tuy nhiên chỉ dùng ngàn điệu duệ thương thay thế đấy lôi thần chi kiếm cùng bạch nha chi nhận, nhưng là không chút nào ảnh hưởng Dạ Suy Tuyết đấy phát huy. Kỳ thật vũ khí chỉ là một cái phụ trợ mà thôi, huống chi ngàn điệu duệ thương đấy trình độ sắc bén không kém cỏi chút nào bạch nha chi nhận, cùng lôi thần chi kiếm đương nhiên hay là hơi chút có một chút như vậy điểm đấy chênh lệch. Cự mâu lập tức đã bị Dạ Suy Tuyết đấy công kích phá bỡ, nhưng là Dạ Suy Tuyết cũng không có dừng lại đoạn thủy lưu 116 phiền não phong. Lập tức lần nữa phát chiêu, Dạ Suy Tuyết đã hướng về phía đời thứ ba phong ảnh công tới, Dạ Suy Tuyết cũng không muốn cứ như vậy bị động bị đánh, nếu không đến chút gì đó thủ đoạn công kích, không phải lại để cho đời thứ ba phong ảnh cảm giác một diệp không có nhân tài sao. 116 phiền não phong đã dùng tới cạo đấy thủ pháp, xa thiết đều không có đội kịp, Dạ Suy Tuyết cũng đã đi tới đời thứ ba phong ảnh bên người, ai biết đời thứ ba phong ảnh rõ ràng xảo trá ở chính mình dưới chân cũng có một đoạn xa thiết, tiến hành phòng ngự. Hừ, ta tiểu nhìn xem ngươi đấy xa thiết có thể có bao nhiêu, phiền não của ta phong muốn đem ngươi đấy xa thiết toàn bộ đánh bỡ. 116 phiền não phong đấy đao ảnh bốn tránh lập tức cũng đã phá vỡ một đao kia cuối cùng đấy phòng ngự, Dạ Suy Tuyết đấy đao mang đã đi tới đời thứ ba phong ảnh bên người, ai biết đời thứ ba phong ảnh rõ ràng còn không có né tránh. Làm không tệ Suy Tuyết. Bò cạp trong nội tâm ám nói thầm nghĩ đồng thời, Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt đó đã chém ra 128 đao, toàn bộ chém vào đời thứ ba phong ảnh đấy trên người. Thậm chí có rất nhiều đao đều chém vào đời thứ ba phong ảnh đấy một chỗ, vì chính là phá vỡ đời thứ ba phong ảnh đấy phòng ngự. Loại cảm giác này hay là không tệ. Căn bản là không có chém vào trên người của hắn. Quả nhiên, lại một lần nữa được Dạ Suy Tuyết chém cái bị kia phong ảnh lần nữa biến thành một đoạn xa thiết, mà đời thứ ba phong ảnh rõ ràng lại từ mặt khác đấy xa thiết chúng xuất hiện, lại là xa thiết thế thân thuật. Không có khả năng đấy. Của ta linh giác vì cái gì tại thế thân thuật cái kia trong nháy mắt không có phát hiện đây này. Ôm cái này nghi hoặc, Dạ Suy Tuyết lần nữa xuống tới, ai biết đúng lúc này từ phía sau lưng rõ ràng có xa thiết tập đi qua, Dạ Suy Tuyết đấy linh giác đã phát hiện đây hết thảy, một cái cạo né tránh khai mở về sau, cái này cổ xa thiết rõ ràng bành đấy một tiếng kích tại phi lưu hổ lên. Bò cạp chỉ cảm thấy một cổ khoảng cách truyền đến. Phi lưu hổ như vậy cứng rắn đấy khôi lôi xuất hiện một ít vết rách, có thể thấy được đời thứ ba phong ảnh đấy xa thiết tại công kích phương diện cũng là cường đại vô cùng. Thật sự là cường đại đấy xa thiết ta, đáng giận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 93, bò cạp độc vĩ sau chân một bò cạp, ngươi thế nào, tương thuận còn có thể tiếp tục chiến đấu à? Dạ Suy Tuyết nhìn thoáng qua được đời thứ ba phong ảnh đánh ra rất xa đấy bò cạp, dùng tinh thần lực liên tiếp kết nối bò cạp nói ra. Thật vất vả mới khống chế được phi lưu hổ đấy thân hình, bò cạp khống chế được phi lưu hổ tránh qua, tránh né đời thứ ba phong ảnh đấy liên tục công kích. Căn bản cũng không có thời gian đến trả lời Dạ Suy Tuyết. Dù sao có thể hoàn mỹ sử dụng tinh thần lực câu thông đấy chỉ có như vậy mấy người mà thôi, bò cạp cho dù thế nào thiên phú dị bẩm, không có hệ thống đấy học tập qua tinh thần lực đấy phương pháp sử dụng, cũng không thể tại chiến đấu kịch liệt hạ, tùy ý đấy cùng Dạ Suy Tuyết câu thông. Nhìn xem bò cạp đấy nhất cử nhất động căn bản cũng không có trở ngại, Dạ Suy Tuyết cũng liền phóng hạ tâm đến, đồng thời gia nhập chiến đấu. Lúc này đây Dạ Suy Tuyết không có mạo muội đấy công kích, mà là một bên phòng ngự lấy đời thứ ba phong ảnh đấy công kích, một bên tại thăm dò tính đấy công kích. Không biết đấy địch nhân là đáng sợ đấy, tại nguyên tắc trung hạ sủ mà đấy thực lực cũng là thượng nhẫn nhị dạ cấp bậc, nhưng lại được phi đoạn hoàn mỹ đấy miểu sát đấy, cuối cùng phi đoạn rõ ràng đã bị chết ở tại lộc hoàn trong tay, là cỡ nào đấy buồn cười. Cái này buồn cười đấy ví dụ nói cho chúng ta biết, không biết đấy địch nhân là đáng sợ đấy, nếu như ạ sủ mà đã sớm biết rõ phi đoạn đấy thủ pháp giết người, đoán chừng lúc trước cái chết tiểu là phi đoạn. Hiện tại Dạ Suy Tuyết cùng bò cạp đối chiến đời thứ ba phong ảnh cũng giống như vậy, Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn còn có cựu tân mại lúc trước giết chết qua đời thứ ba phong ảnh đấy đệ tử đắc ý, nhưng là đệ tử đắc ý của hắn cũng không có chính thức đấy nắm giữ xa thiết chi thuật, chỉ là một loại khác loại đấy bắt trước mà thôi. Hiện tại chính thức đấy xa thiết chi thuật ngay tại Dạ Suy Tuyết đấy trước mắt, đầu tiên phải hiểu xa thiết chi thuật mới có thể đánh chết đời thứ ba phong ảnh. Ảnh cấp đấy thực lực rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào, Dạ Suy Tuyết cũng hoàn toàn lý giải. Hiện tại chính mình tăng thêm bò cạp đấy thực lực rõ ràng bị đánh đích không hề có lực hoàn thủ, nhìn như mới vừa rồi còn có mấy lần như dạng đấy công kích, chẳng qua là đời thứ ba phong ảnh đấy trêu đùa mà thôi. Đời thứ ba phong ảnh đã đem Dạ Suy Tuyết cùng bò cạp dẫn vào chính mình đấy trong cục, ý đồ tại chính mình đấy trong lòng bàn tay không bị thương đấy đánh chết Dạ Suy Tuyết, bắt sống bò cạp. Vừa lúc đó, đời thứ ba phong ảnh đột nhiên biến chiêu, một bên khống chế được quanh thân xa thiết công kích hướng bò cạp đấy thời điểm, bản thể thì là lập tức liền đi tới Dạ Suy Tuyết bên người. Nói là lập tức, nhưng là tại Dạ Suy Tuyết đấy linh giác trung đời thứ ba phong ảnh hay là chậm, không thể không nói linh giác là một cái lợi khí, có thể quan sát đến công kích của đối phương thủ pháp. Cẩn thận lấy quan sát đến đời thứ ba phong ảnh đấy hành động quy tích, đột nhiên trước mặt mình đấy đời thứ ba phong ảnh rõ ràng sinh ra biến hóa, Dạ Suy Tuyết vừa muốn cận thân phản công đời thứ ba phong ảnh đấy thời điểm, trước mặt mình đấy đời thứ ba phong ảnh rõ ràng lần nữa biến thành xa thiết, công kích như Dạ Suy Tuyết. Dạ Suy Tuyết lập tức sử dụng cạo né tránh ra, lần nữa sử dụng linh giác xem xét, rõ ràng phát hiện đời thứ ba phong ảnh rõ ràng xuất hiện lần nữa tại cái khác địa phương, đó là chính mình vừa rồi căn bản cũng không có phát hiện đấy địa phương. Đáng giận, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, căn bản chính là không nên phải đấy, không có khả năng có người có thể đủ mê hoặc của ta linh giác. Dạ Suy Tuyết lần đầu đối với chính mình đấy linh giác sinh ra nghi vấn, vì cái gì của ta linh giác không có phát hiện trước mắt chính là cái người kia tiểu là Sa Thiết Phân Thân. Làm sao có thể? Đời thứ ba phong ảnh cho dù càng lợi hại, cũng có thể sẽ để cho ta phát hiện bản thể mới đúng. Đột nhiên, đời thứ ba phong ảnh xuất hiện lần nữa, Dạ Suy Tuyết cẩn thận đấy dùng linh giác quan sát, rốt cục đã nhận ra một ít không đúng. Cho dù linh giác tại như thế nào cường đại, người đấy cảm giác cũng là có hạn đấy, Dạ Suy Tuyết có thể dùng linh giác phát hiện phương viên vài dặm ở trong đấy sở hữu tất cả vật thể, giống như là người đấy con mắt đồng dạng, có thể chứng kiến phía trước đấy toàn bộ hết gì đó, nhưng là chỉ có cẩn thận quan sát mới có thể chứng kiến chính mình muốn biết đồ vật. Ví dụ như hai người đồng thời nhìn về phía một chỗ, một người có thể là chứng kiến phía trước đấy cánh hoa, mà đổi thành một người thì là chứng kiến phía trước đấy một bó hoa. Người quan sát đấy phạm vi đều bất đồng, đây là vì cái gì Dạ Suy Tuyết đấy linh giác tuy nhiên có thể quan sát đến hết thảy, nhưng là không có phát hiện đời thứ ba phong ảnh đấy chân thân. Không thể nghi ngờ đấy, đời thứ ba phong ảnh tại ngắn ngủi đấy trong chiến đấu phát hiện Dạ Suy Tuyết đấy cảm giác kỹ xảo, mới có thể mê hoặc Dạ Suy Tuyết. Không hổ là ảnh cấp đấy cường giả, quan sát nhạy cảm đồng thời, cũng sinh động đấy lên cho ta bài học a. Dạ Suy Tuyết thầm than đồng thời, tránh qua, tránh né cái kia đột nhiên xuất hiện đấy đời thứ ba phong ảnh, mà là sử dụng ngàn điệu duệ thương công kích như cái khác địa phương, chỗ đó mới được là đời thứ ba phong ảnh đấy chân thân. Tại chính mình đấy linh giác trung Dạ Suy Tuyết cẩn thận đấy quan sát từng cái nơi nhỏ lánh, rốt cục phát hiện đời thứ ba phong ảnh đấy chân thân. Vành đấy một tiếng, ngàn điệu duệ thương công kích như đấy địa phương xuất hiện lần nữa Sa Thiết phòng ngự, như là dây thừng đồng dạng đã triển trụ ngàn điệu duệ thương, không cho hắn tiếp tục đi tới, mà đời thứ ba phong ảnh đấy chân thân cũng từng chút một đấy xuất hiện. Dạ Suy Tuyết sau lưng vốn đấy đời thứ ba phong ảnh cũng biến thành Sa Thiết, cho Dạ Suy Tuyết một lần công kích, chỉ có điều được Dạ Suy Tuyết tránh qua, tránh né. Ta thật sự là ưng thuận tán dương ngươi bỗng chốc đời thứ ba phong ảnh đấy chân thân xuất hiện, chậm rãi nói thật không hổ là một diệp đấy siêu cấp ngôi sao mới, rõ ràng có thể nhanh như vậy liền phát hiện thủ đoạn của ta, không thể không nói một diệp thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đời thứ ba phong ảnh nói chuyện đồng thời, cũng thu hồi chính mình sở hữu tất cả đấy Sa Thiết. Đồng thời bò cạp cũng rốt cục đã có thở dốc đấy thời gian, đời thứ ba phong ảnh đấy Sa Thiết quá mức cường đại, cho dù chủ công là ở Dạ Suy Tuyết cái này phương, bò cạp cũng cảm thấy rất lớn đấy áp lực. Bò cạp khống chế phi lưu hổ mấy cái lập tức liền đi tới Dạ Suy Tuyết bên người. Phi lưu hổ còn không có nguyên tắc chung sáng tạo cái kia sao hoàn mỹ, tăng thêm đấy linh kiện cũng không phải rất nhiều, cho nên đúng lúc này hành động hay là rất nhanh đến, không giống nguyên tắc chung như vậy chậm chạp. Bò cạp, ngươi thật đúng là tìm một rất cường đại đấy đồng bọn đây này. Đời thứ ba phong ảnh lại nói một câu, nhưng là Dạ Suy Tuyết cùng bò cạp đều không có nói tiếp, đối mặt cường đại như thế đấy đời thứ ba phong ảnh, ở đâu còn có thời gian cùng hắn bắt chuyện. Bất quá đúng lúc này, đời thứ ba phong ảnh lại động, đời thứ ba phong ảnh đấy hai tay năm ngón tay mở ra, hướng về phía Dạ Suy Tuyết cùng bò cạp la lớn như vậy giác ngộ à. Tiểu để cho ta tới nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là chính thức đấy Sa Thiết chi thuật. Ầm ầm, Dạ Suy Tuyết cùng bò cạp hiện tại đã nhìn không tới phía trước rốt cuộc là cái gì đó, chỉ thấy vô số đấy Sa Thiết tụ tập đã đến cùng một chỗ, biến thành một sợi sắc bén đấy mâu, chậm rãi đấy bay lên. Vô số đấy đầu mâu đều chỉ hướng Dạ Suy Tuyết cùng bò cạp hai người, đời thứ ba phong ảnh tiểu đơn giản như vậy một cái phất tay, sở hữu tất cả đấy Sa Thiết mâu đều trùng kích đi qua. Sa Thiết bí thuật, vũ rơi. Vô số đấy mâu theo quán tính trùng kích mà đến, lực lượng cường đại tăng thêm quán tính cơ hồ mỗi một căn mâu đều có thể đâm thủng một khối cứng rắn đấy nham thạch, càng đừng đề cập Dạ Suy Tuyết còn có bỏ cảm hai người. Không thể nghi ngờ bị như vậy đấy mâu đánh trúng về sau chỉ còn đường chết, biện pháp duy nhất về sau né tránh khai mở những mảnh mâu. Đời thứ ba phong ảnh đấy nhận thuật phạm vi rất lớn, nhưng là Dạ Suy Tuyết muốn né tránh cũng không phải không có khả năng đấy sự tình, siêu phụ tại đấy liên tục sử dụng ba cái cạo nhất định có thể đủ né tránh những mảnh mâu, vấn đề là bỏ cảm không có như vậy đấy di động thủ đoạn, làm sao có thể trốn đấy mở. Cuối cùng Dạ Suy Tuyết hay là đi tới bò cạp bên người, rõ ràng tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc dơ lên bò cạp đấy phi lưu hổ. Suy Tuyết, ngươi đang làm gì đó? Nhanh lên chính mình né tránh, ta phi lưu hổ đấy độ cứng căn bản là không phải những này Sa Thiết đấy mâu có thể phá vỡ đấy. Đừng nói nữa. Hỗn đản. Dùng sức đấy dơ lên phi lưu hổ, Dạ Suy Tuyết lập tức bắt đầu né tránh, linh giác toàn bộ tại chú ý những này bay tới đấy mâu. Dạ Suy Tuyết liên tục sử dụng ba cái tạo đến kéo ra mình cùng mâu đấy khoảng cách. Ai biết đời thứ ba phong ảnh đấy cái này nhận thuật rõ ràng còn có theo dõi đấy hiệu quả. Căn bản là không phải muốn né tránh là có thể né tránh đấy. Hỗn đản, vung xuống bò cạp đấy phi lưu hổ, Dạ Suy Tuyết chuẩn bị liều mạng, mặc dù ngay cả tục ba cái cạo đấy tiêu hao rất lớn, đối với thân thể đấy tiêu hao cũng rất lớn, nhưng là Dạ Suy Tuyết không còn phương pháp bò cạp, xem ra trốn là tránh không thoát, chúng ta cùng một chỗ công kích a. Chưa từng có hơn ngôn ngữ, bò cạp đã mở ra trên người sở hữu tất cả đấy cơ quan, đúng lúc này đã không quan tâm phải hay là không thiết chế phẩm hoặc là mặt khác, bò cạp đem sở hữu tất cả đấy cơ quan đều mở ra, vô số trong tay kiếm, khổ không các loại cơ quan toàn bộ phát ra. Công kích tới những cái kia bay tới đấy thiết mâu, mà Dạ Suy Tuyết thì là hai tay đấy ngàn điệu duệ thương không ngừng, đồng dạng dùng công đối công đấy đến giải quyết mất đời thứ ba phong ảnh đấy công kích. Đoạn thủy lưu rút đao, đoạn thủy lưu làm vũ, không ngừng đấy sử dụng đoạn thủy lưu đấy áo nghĩa, có khi bởi vì Sa Thiết chế tạo đấy mâu sắp công kích được bỏ cạp đấy trên người đấy thời điểm, Dạ Suy Tuyết còn có thể mãnh liệt đấy đem ngàn điệu duệ thương cải biến thành ngàn điệu đến thay bỏ cạp giải vây. Dù sao bỏ cạp sử dụng chính là khôi lỗi công kích, khi đấy tiêu hao cũng là có đến được. Bò cạp hiện tại thậm chí cũng đã vận dụng cái kia lớn lên mấy chục thước đấy cái đuôi bắt đầu phòng ngự, nhưng là coi như là có Dạ Suy Tuyết đấy trợ giúp, bò cạp đấy phi lưu hổ khôi lỗi cũng đã tràn đầy vết thương, mắt thấy cũng sắp muốn rời ra từng mảnh. Vũ rơi đích công kích rốt cục đình chỉ, tại đời thứ ba phong ảnh trước mặt thì còn lại là đã vỡ tan rất nhiều lập tức muốn mệt dã rời đấy phi lưu hổ, còn có đầy người mỏi mệt đấy Dạ Suy Tuyết. Đối phó một cái cường đại như thế đấy cỡ lớn nhận thuật tuyệt đối không phải một kiện hay nói dở đấy chuyện. Dạ Suy Tuyết cảm giác mình đấy trả cờ dạ đều nhanh muốn tới cuối cùng, bất quá còn có tái chiến chi lực, khá tốt âm trong phong ấn có rất hơn trả cờ dạ tổ lượng. Dạ Suy Tuyết thừa dịp đúng lúc này bắt đầu rút ra âm trong phong ấn đấy trả cờ dạ để đền bù chính mình đấy tiêu hao. Đúng lúc này tại Dạ Suy Tuyết cùng bò cạp trước mặt đấy đời thứ ba phong ảnh rõ ràng đột nhiên phá lên cười các tiểu tử. Các ngươi cho rằng như vậy có thể phòng ngự ở nhận thuật của ta đến sao? Quá coi thường ta. Nói xong đại lượng đấy trả cờ dạ theo đời thứ ba phong ảnh trong tay phát ra. Đúng vậy tiểu là phát ra, cái loại này trả cờ dạ cũng đã sắp thực chất, có thể thấy được trả cờ dạ đấy cường đại trình độ, đồng thời những cái kia bị đánh tan đấy xa thiết rõ ràng lần nữa tụ tập, đồng thời tụ tập lại đấy còn có vừa rồi bò cạp đánh ra đấy đại lượng bằng sắt ám khí. Dạ Suy Tuyết sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều, đồng thời giấu ở khôi lỗi bên trong đích bò cạp, cũng đã trầm mặc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 94, bò cạp độc vị sau châm hai bò cạp sử dụng ra đấy ám khí cụ thể có bao nhiêu đoán chừng cả bò cạp đều sử dụng không rõ ràng lắm, đừng khai mở phi lưu hổ đấy thể tích không lớn. Nhưng là kỳ thật phi lưu hổ trùng cũng có rất nhiều đấy phong ấn thuật thức, phong ấn lấy đại lượng đấy ám khí. Một cái khôi lỗi không chỉ là chế tác đấy thời điểm lãng phí đại lượng đấy tiền tài cùng nhẫn cụ, tại chế tác thành về sau, mỗi lần chiến đấu có thể nói đều muốn tiêu hao lớn lượng đấy nhẫn cụ, cái này là khôi lỗi. Tại một diệp đã từng có người hay nói giỡn đã từng nói qua, gã lì không có quá nhiều tiện đấy mọi người không đảm đương nổi khôi lỗi sư, đương nhiên đại bộ phận đều đem cái này trở thành chê cười. Nhưng là Dạ Suy Tuyết không nghĩ như vậy. Khôi lỗi sư thật sự rất phí tiền đấy, tựa như nguyên tắc bên trong đích mỗi ngày, mỗi lần đều ném ra nhiều như vậy đấy ám khí, thu về không biết, bất quá nghĩ đến mỗi ngày ra cũng là có tiếng người. Bò cạp đã trầm mặc, hắn biết rõ vừa rồi đấy chính mình sai rồi, không ưng thuận một kích động ném ra nhiều như vậy đấy ám khí. Hiện tại đời thứ ba phong ảnh đấy xa thiết chi mâu đầu chỉ là nhiều gấp đôi, vừa rồi cũng đã ứng phó cái kia sao khó khăn, hiện tại không thể nghi ngờ ở phòng ngự đấy độ khó lên lại tăng lên n nhiều. Gấp đôi gia tăng đấy không chỉ có riêng là xa thiết chi mâu, đồng thời còn có nhận thuật đấy lực công kích, bò cạp là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Hắn đấy mỗi một quặng bắn ra đấy khổ không cùng trong tay kiếm đều đã kiểm tra, là tinh phẩm, mà lúc này sở hữu tất cả tinh phẩm đều bị đời thứ ba phong ảnh hấp thu. Biết rõ vì cái gì của ta xa thiết chi thuật như thế đấy cường đại sao? Tiểu quỷ nhóm. Đời thứ ba phong ảnh đắc ý đấy cười to nói trên chiến trường. Những cái kia được ta giết chết đấy lì dạ chỉ cần trên người có thiết chế phẩm, đều tăng cường thực lực của ta. Sở hữu tất cả ta được trở thành từ trước cường đại nhất đấy phong ảnh, cũng là bởi vì chỉ cần có thiết chế phẩm đấy địa phương, ta chính là vô địch đấy. Nói xong, vô số đấy xa thiết chi mâu bay lên, mà đời thứ ba phong ảnh lúc này cũng bắt đầu kết ấn, một cái cường đại đấy nhận thuật cần đại lượng đấy trả cờ dạ không nói, còn cần cường đại đấy điều khiển, bằng không hình thành không được nhận thuật. Cảm thụ được đời thứ ba phong ảnh đấy nhận thuật sắp thành hình, Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ đối với bò cạp cười cười, tuy nhiên mang theo mặt nạ bảo hộ bò cạp khả năng không thấy mình đấy dáng tươi cười, nhưng là Dạ Suy Tuyết hay là vừa cười vừa nói bò cạp, lúc này đây thật sự là ta trải qua không nhất mại đấy chiến đấu. Đối thủ chỉ có một người, mà chúng ta có hai người, rõ ràng đều không làm gì được đối phương. Bò cạp còn không có nói chuyện, rốt cục đã trầm mặc vài giây, bò cạp mới mở miệng hỏi Suy Tuyết, chúng ta tuy nhiên quan hệ không tệ, nhưng là tức là bằng hữu lại là địch nhân, vừa rồi ngươi tại sao phải cứu ta, mà không phải lựa chọn chính mình chạy thoát. Dùng tốc độ của ngươi, muốn chạy trốn rất đơn giản. Đúng vậy a, muốn chạy trốn rất đơn giản. Đúng lúc này Dạ Suy Tuyết hay là đang cười đã là chết qua một lần đấy người, có thể tái sinh sống nhiều năm như vậy, hơn nữa có nhiều như vậy bằng hữu, đồng bọn, nói thật ta rất vui vẻ, bò cạp. Bò cạp đấy ánh mắt trở nên nghi hoặc, nhưng là Dạ Suy Tuyết không có đình chỉ lời của mình lúc trước ta cho rằng, chỉ cần mình sống tốt là được rồi. Nhưng là ràng buộc càng nhiều, sẽ cảm giác sống càng mệt mỏi, loại này mệt mỏi lại để cho người vui vẻ, mà không phải cảm giác được thống khổ. Ta thật sự rất giống dùng hai tay của ta đi bảo hộ ta muốn bảo hộ cái kia những người này. Nói xong, Dạ Suy Tuyết vươn hai tay của mình, trào phúng giống như cười nhưng là thực lực của ta quá yếu, có chút thời điểm cho dù dốc sức liều mạng cũng bảo hộ không được ai. Bất quá. Bất quá. Ta tuyệt đối sẽ không trên chiến trường vứt bỏ của ta bất luận cái gì một vị chiến đấu. Tuy nhiên Kỳ Mục lão sư vì vậy mà chết, ta cũng không thể bảo hộ hắn. Nhưng là Kỳ Mục lão sư đấy nhẫn đạo nên lại ta mà kế thừa. Chi lạc một tiếng, hai tay ngàn điều duệ thương đồng thời xuất hiện, tại Dạ Suy Tuyết đấy trong ánh mắt chỉ có chiến ý, ta cho rằng là đồng bạn đấy người tuyệt không vứt bỏ, gặp được địch nhân cho dù không địch lại phải sáng kiếm. Thân là Kỳ Mục lão sư đấy đệ tử, muốn xỏ xuyên qua hắn đấy nhẫn nói không phải sao? Bò cạp. Nói tới chỗ này, bò cạp nở nụ cười, cười cái kia sao vui vẻ, điên cuồng như vậy Dạ Suy Tuyết, ngươi thật sự là một cái có ý tứ đấy người. Tuy nhiên ta hận Bạch Nha, nhưng là không thể phủ nhận, ngươi người này rất có ý tứ. Đã như vậy, chúng ta cứ tiếp tục tái chiến a. Vừa lúc đó, đời thứ ba phong ảnh cuối cùng đem nhận thuật của mình chuẩn bị xong rồi, tuy nhiên Dạ Suy Tuyết cùng bò cạp đối thoại đấy hồi lâu, nhưng là cũng gần kể đã qua không đến 30 giây mà thôi xa thiết bí thuật. Hướng vũ rơi, lập tức sở hữu tất cả đấy xa thiết chi mâu cùng bay đi qua, vô số đấy xa thiết chi mâu ở phía xa xem giống như là lồng châu đồng dạng đấy châm đồng dạng, chỉ thấy đầy trời đều là đen như vậy ảnh, có thể thấy được xa thiết chi mâu đấy số lượng nhiều. Liêu mạng. Tại Dạ Suy Tuyết trong nội tâm chỉ có ý nghĩ như vậy, bởi vì không thể dùng lôi thần chi kiếm cùng bạch nha chi nhận nguyên nhân, Dạ Suy Tuyết đúng lúc này căn bản là không có biện pháp sử dụng 3000 thế giới. Rơi vào đường cùng, chỉ có sử dụng chính mình chỗ sẽ đấy sở hữu tất cả nhân thuật, lần nữa nhất tâm tam dụng. Trước kết ấn sử dụng loạn sư tử phát chi thuật, sử dụng đầu mình phát thật giống như nhiều ra một tay đồng dạng, có chút ít còn hơn không không phải. Hai tay ngàn điều duyệt thương, tăng thêm loạn sư tử phát chi thuật đấy tóc công kích, ngăn chặn lấy phía trước vô số đấy xa thiết chi mâu. Vừa lúc đó, đột nhiên Dạ Suy Tuyết cảm thấy trước mắt xuất hiện một đạo bóng đen, đó là bỏ cạp đấy phi lưu hổ. Bỏ cạp, ngươi làm gì? Mau tránh ra! Dạ Suy Tuyết lớn tiếng đấy đối với bỏ cạp hô, nhưng là đã tới đã không kịp. Vô số đấy xa thiết chi mâu sọ xuyên qua bỏ cạp đấy phi lưu hổ, mà ngay cả xa xa đấy đời thứ ba phong ảnh cũng là nhún mày, bỏ cạp thế nhưng mà không thể chết được đấy, coi như là còn lại cuối cùng một hơi cũng không thể chết lấy mang về xa nhân thôn. Lần nữa kết ấn, đời thứ ba phong ảnh giảm bất chính mình nhận thuật đấy uy lực, đồng thời cũng nhận được một ít cắn trả, cần một chút thời gian đến hoạt động cả chính mình đấy trạng thái. Đoạn thủy lưu đinh ốc xoay chuyển trời đất, liên tục đấy sử dụng mấy cái đinh ốc xoay chuyển trời đất, cuối cùng đem đã giảm nhỏ uy lực đấy nhận thuật cho đã ngừng lại. Lúc này đấy bò cạp đã ngã trên mặt đất, tại bò cạp đấy bốn phía toàn bộ đều là phi lưu hổ đấy mảnh vỡ, bò cạp hao tốn hồi lâu chế tạo làm đấy khôi lỗi rõ ràng cứ như vậy bị đánh tan, duy nhất tồn tại đúng là cái kia dài đến 20 m đấy sắt thép cái đuôi vẫn còn bò cạp bên người. Bò cạp, ngươi không sao chớ? Bước nhanh đi đến bò cạp bên người, nhìn xem vết thương đầy người, khoe miệng còn có vết máu đấy bò cạp, Dạ Suy Tuyết hỏi. Không cùng, còn chưa chết. Bò cạp gượng chống lấy cùng Dạ Suy Tuyết nói ra, Dạ Suy Tuyết đã nhìn ra, bò cạp là ở miễn cưỡng chính mình, nhưng là Dạ Suy Tuyết hay là nắm bò cạp đấy tay, các loại đợi bò cạp đem lời nói xong. Suy Tuyết, ta thiếu nợ nhân tình của ngươi thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Bò cạp chậm rãi nói à, ngay tại Dạ Suy Tuyết muốn mở miệng đấy thời điểm, dùng tay bưng kín Dạ Suy Tuyết đấy miệng. Ta biết do ngươi muốn nói cái gì, nhưng là ta chính là người như vậy. Đã ta cảm giác thiếu nợ ngươi đúng là thiếu nợ ngươi đấy. Cảm ơn ngươi, giúp ta làm nhiều chuyện như vậy, giúp ta hoàn thành người khôi lỗi. Tuy nhiên ta không có trở thành chính thức đấy vĩnh sinh, nhưng là có thể làm ra trong nội tâm của ta đấy khôi lỗi, đó là giấc mộng của ta. Ngươi giúp ta hoàn thành mộng tưởng, ta cũng không biết như thế nào hoàn lại, còn thiếu ngươi nhiều như vậy cái mạng, ta chỉ hữu dụng tự chính mình đấy tánh mạng đến hoàn lại. Nói xong, bò cạp châm chọc cười cái này không phải là không một loại trốn tránh, dùng của ta một cái mạng, trả ngươi nhiều người như vậy tình, ngươi ưng thuận cảm giác được. Cảm giác được thua lô nói xong, bò cạp cái kia châm chọc đầy dáng tươi cười vẫn còn trên mặt, ánh mắt lại đã nhắm lại. Nhìn xem bò cạp nhắm mắt lại, Dạ Suy Tuyết giống như lại nhìn về phía này cái quật cường lại kiêu ngạo đấy thiếu niên, cùng nhiệt đấy ánh mắt nhìn xem Dạ Suy Tuyết, hỏi Dạ Suy Tuyết, ngươi nghĩ tới vĩnh sinh sao? Đem bò cạp đấy thân thể chậm rãi đấy bông, Dạ Suy Tuyết không có rơi lệ, đó là người nhu nhược làm chuyện, hiện tại Dạ Suy Tuyết suy nghĩ đúng là đánh chết mất đời thứ ba phong ảnh, lại để cho đời thứ ba phong ảnh trở thành bò cạp đấy cho cùng. Hỗn đản, ta giết ngươi. Lập tức Dạ Suy Tuyết đã đi tới đời thứ ba phong ảnh bên người, mà đời thứ ba phong ảnh thì là bởi vì vừa rồi nhận thuật đấy cắn trả còn không có chỉ hoa tới, nếu mày, lập tức vung tay lên dùng xa thiết công kích. Nhưng là đúng lúc này đấy đời thứ ba phong ảnh là yếu nhất đấy thời điểm, Dạ Suy Tuyết thế giới sử dụng trên tay phải đấy lôi cắt tiểu cắt ra đạo kia trở ngại, mắt thấy muốn đến đời thứ ba phong ảnh bên người. Đáng giận đấy tiểu quỷ, nếu không phải nhận thuật đấy cắn trả, làm sao có thể cho ngươi phá vỡ ta phòng ngự. Trong đầu nghĩ đến những này, đời thứ ba phong ảnh lập tức dùng xa thiết đã triển trụ Dạ Suy Tuyết đấy chân, lại để cho Dạ Suy Tuyết không thể nhúc đích, đồng thời lôi cắt đấy khí thế cũng yếu đi rất nhiều. Nhưng là Dạ Suy Tuyết cũng không có dừng lại, tay trái ngàn điều duệ thương xuất hiện, hoa mất rơi chân đấy quấy dày, Dạ Suy Tuyết lần nữa sử dụng cạo đống chốc đã đến đời thứ ba phong ảnh đấy sau lưng. Lôi đột đại phát điện người. Hai tay mãnh liệt đấy bắt được đời thứ ba phong ảnh đấy bà bay, vô số đấy lôi điện phát ra, đêm lúc này Suy Tuyết thật giống như khống chế lôi điện ách lôi thần đồng dạng chế tài lấy đời thứ ba phong ảnh. Nhưng là không hổ là đời thứ ba phong ảnh. Coi như là dưới loại tình huống này rõ ràng còn có thể điều khiển chính mình đấy xa thiết lập tức trở về phòng ngự, bị ép đấy Dạ Suy Tuyết chỉ có lần nữa sử dụng tạm né tránh. Nhưng là lúc này đây, đời thứ ba phong ảnh cũng không có vừa rồi vi phong, rốt cục đời thứ ba phong ảnh đấy trên người chóc ra từng khối xa thiết, đó là xa thiết áo giáp, đời thứ ba phong ảnh rõ ràng một mực sử dụng lấy xa thiết áo giáp phòng ngự, nhưng là coi như là như vậy, đời thứ ba phong ảnh đấy khỏe miệng cũng có vết máu, là chật vật như vậy, lần thứ nhất Dạ Suy Tuyết kích thương ảnh cấp đấy cường giả. Hỗn đản, ta muốn cho ngươi chết. Đang khi nói chuyện, xa thiết toàn bộ tụ tập, mà ngay cả vừa rồi bò cạp đấy phi lưu hổ lên cái kia dài đến 20 m cái đuôi cũng đã được xa thiết chỗ đồng hóa, coi như đời thứ ba phong ảnh tụ tập xong xa thiết đấy thời điểm, đột nhiên đời thứ ba phong ảnh rõ ràng bệnh tâm thần đấy kêu lớn lên chuyện gì xảy ra. Vì cái gì của ta xa thiết không nghe sai sự? Rốt cuộc là làm sao vậy? Nghe được đời thứ ba phong ảnh đấy kêu to, Dạ Suy Tuyết nhìn về phía trên mặt đất phi lưu hổ đấy mảnh vỡ, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bò cạp đấy độc. Nguyên lai, bò cạp đã sáng tạo ra một loại độc tố, dựa vào người đấy trả cờ ra mà còn sống. Loại độc tố này rất tác động, một người nếu như đụng phải sẽ rất nhanh ăn mòn hắn đấy trả cờ dạ đến tăng lớn chính mình, sau đó lại ăn mòn người đấy nhân thể, lại để cho một người chết đi, thì ra là nguyên tắc trung khám chín lang trung đấy độc. Loại độc chất này, bò cạp vừa mới nghiên cứu phát minh đi ra, để lại tại phi lưu hổ đấy cái đuôi ở bên trong mà đời thứ ba phong ảnh rõ ràng dùng xa thiết chi thuật hấp thu bò cạp đấy phi lưu hổ đấy cái đuôi, cho nên đời thứ ba phong ảnh đấy xa thiết rõ ràng ở thời điểm này cũng không nghe sai sự. Đối phó bò cạp độc, nhất định phải coi chừng bò cạp độc đấy cái đuôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 95. Tổn thương môn. Khai mở. Tại đời thứ ba phong ảnh trúng độc cái kia một khắc, Dạ Suy Tuyết rốt cuộc biết cái gọi là Sa Thiết bí thuật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sa Thiết chi thuật là đời thứ ba phong ảnh một mực rèn luyện đấy một khối mâu thiết chỗ khống chế đấy, cái kia một khối mâu thiết mất đi khống chế đồng thời, tiểu ý nghĩa đời thứ ba phong ảnh đấy Sa Thiết chi thuật tạm thời không thể sử dụng. Coi như là bỏ cạp tại nguyên tắc trung đem đời thứ ba phong ảnh chế tác trở thành khôi lỗi cũng giống như vậy, tại đời thứ ba phong ảnh đấy khôi lỗi trung để vào Sa Thiết mâu thiết, mới khiến cho đời thứ ba phong ảnh đấy người khôi lỗi có thể sử dụng Sa Thiết chi thuật. Đương nhiên, trải qua thời gian dài đấy rèn luyện, Sa Thiết đấy mâu thiết thật giống như đời thứ ba phong ảnh đấy cánh tay giống như mới có thể linh hoạt như thế đấy khống chế Sa Thiết, hình thành này chủng loại giống như một đuôi thủ hạc người trụ lực đấy năng lực. Lúc này Sa Thiết đấy mâu thiết đều bởi vì bò cạp đấy độc mà bị ăn mòn, mâu thiết thượng phong ảnh đấy trả cờ dạ không thể nghi ngờ là bò cạp đấy độc thích nhất đấy đồ ăn, bắt đầu thôn phệ đồng thời, đời thứ ba phong ảnh cũng tạm thời đã mất đi đối với mâu thiết đấy khống chế. Cho dù đời thứ ba phong ảnh dù thế nào gia tăng trả cờ dạ, cũng chỉ là đem bò cạp đấy độc dưỡng đấy càng thêm khổng lồ, bò cạp đấy độc chính là như vậy, dính vào đấy người không thể trước tiên giải độc, kết cục rất thảm đấy. Loại độc chất này bò cạp rất ít dùng, bởi vì quá chân quý. Coi như là cái kia cực lớn đấy cái đuôi lên, bò cạp cũng là nhịn đau dùng một ít mà thôi, nhưng là thật không ngờ tiểu là cái này một ít, bởi vì đời thứ ba phong ảnh đấy trả cờ dạ đấy chăn nuôi trở nên như thế đấy khổng lồ, rõ ràng làm cho đời thứ ba phong ảnh trước tiên cũng không thể khống chế chính mình đấy mâu thiết, có thể thấy được hắn hiệu quả. Hiện tại xem ra tiểu là đánh chết đời thứ ba phong ảnh thời cơ tốt nhất. Đã mất đi Sa Thiết chi thuật, không thể nghi ngờ đấy đời thứ ba phong ảnh thật giống như cắt đứt một đầu cánh tay đồng dạng. Bò cạp đấy độc cũng không phải vô địch đấy, theo thời gian đấy tiêu hao, độc sẽ mất đi tánh mạng của mình, nhưng là đây là đang đời thứ ba phong ảnh một mực sử dụng trả cờ dạ đoạt lại mâu thiết đấy quyền sử dụng dưới tình huống, độc mới có thể bị khổng lồ đấy trả cờ dạ cho ăn bể bụng. Mâu thiết trải qua nhiều năm đấy bồi dưỡng, đời thứ ba phong ảnh như thế nào có thể có dạng buông tha cho. Vô hạn đấy phát ra thân thể của mình nội đấy trả cờ dạ, tuy nhiên cảm thấy độc đấy thôn phệ, nhưng là cũng cảm thấy độc tại biến yếu, bởi vì hấp thu đấy trả cờ dạ quá nhiều, mà từng chút một yếu bớt, cái này lại để cho đời thứ ba phong ảnh thấy được hy vọng. Mà Dạ Suy Tuyết cũng không muốn buông tha cho cái này một ít cơ hội, bây giờ là đánh chết đời thứ ba phong ảnh đấy thời cơ tốt nhất đạo, nhanh chóng đấy đi tới đời thứ ba phong ảnh bên người, Dạ Suy Tuyết đấy ngàn điều duệ thương mãnh liệt đấy xuất động, trong nháy mắt đã đến đời thứ ba phong ảnh bên người bá, ngàn điều duệ thương mãnh liệt đấy rối dài, coi như là đời thứ ba phong ảnh đều có chút trở tay không kịp, được Dạ Suy Tuyết chém dụng một đốm tóc. Lúc này, đời thứ ba phong ảnh lập tức hiện lên ngàn điều duệ thương, bởi vì ngàn điều duệ thương đấy hào quang đã hướng về đời thứ ba phong ảnh phương hướng nạo xuống đoạn thủy lưu rút đao. Dạ Suy Tuyết làm sao có thể lại để cho đời thứ ba phong ảnh cứ như vậy tránh thoát công kích của mình, đương nhiên là có tiếp theo chiêu. Đáng giận, rõ ràng ở thời điểm này thân thể không thể di động. Bởi vì vừa rồi đấy cắn trả, đời thứ ba phong ảnh rõ ràng chỉ có thể trơ mắt liếc ra nhìn ngàn điều duệ thương cắt đứt xuống đến, nhanh chóng đấy kết ấn độn thổ tường đất thủy tinh công nghiệp, vành ấy một tiếng xuất hiện một đạo tường đất, ngăn cản Dạ Suy Tuyết đấy công kích, chỉ là như vậy đống chốc mà thôi, ngàn điều duệ thương đấy sắc bén đã cắt này đạo tường đất, nhưng là lúc này đời thứ ba phong ảnh đã đoạt lại thân thể của mình đấy không chế quyền, tránh ra này trong nháy mắt đấy. Công kích lôi sót, đúng lúc này Dạ Suy Tuyết cũng không có nhàn rỗi, trong nháy mắt lôi cắt cũng đã đi tới đời thứ ba phong ảnh bên người, đống chốc tiểu đánh trúng vào đời thứ ba phong ảnh đấy cánh tay. Vốn nhắm trúng chính là ngực, nhưng là bởi vì đời thứ ba phong ảnh trong khoảnh khắc đó chết đi hơi có chút, mới đánh trúng vào đời thứ ba phong ảnh đấy cánh tay phải chi lạp đấy một tiếng, sẽ đem đời thứ ba phong ảnh đấy cánh tay đánh thủng, nhưng là lúc này đời thứ ba phong ảnh đấy cánh tay cũng bắt được Dạ Suy Tuyết đấy cánh tay, lại để cho Dạ Suy Tuyết không thể tiến lên, bằng không cánh tay của mình cứ như vậy phí hết. Thật là một cái đáng giận đấy tiểu quỷ. Đời thứ ba phong ảnh ám nói thầm nghĩ một câu, đồng thời một cước đá hướng về phía Dạ Suy Tuyết, đã đến Dạ Suy Tuyết đấy trên ngực, đã bay đi ra ngoài. Bay rất ra ngoài đấy Dạ Suy Tuyết mãnh liệt đấy nổ ra một miệng lớn máu tươi, chiến đấu mới vừa rồi chung Dạ Suy Tuyết cũng bị thương, đúng lúc này bởi vì đời thứ ba phong ảnh đấy công kích rốt cục áp chế không nổi, phun ra một miệng lớn máu tươi. Đời thứ ba phong ảnh nói thật đúng lúc này tình huống thật sự không thể lạc quan, cánh tay phải hiện tại không cách nào sử dụng, trả cờ ra bởi vì tại đoạt lại Sa Thiết mâu thiết đấy chủ quyền đại lượng đấy tiêu hao, mà ngay cả thân thể cũng bởi vì nhận thuật đấy tán trạng mà khống chế đấy không tốt. Nhưng là Dạ Suy Tuyết tình huống lại có thể tốt tới đó đi. Dạ Suy Tuyết sử dụng đấy thuật tuy nhiên từng cái đều không cần kết ấn, nhưng là đối với thân thể đấy tiêu hao quá lớn. Sử dụng nhiều lần như vậy đấy ngàn điều duệ thương không nói, đem ngàn điều duệ thương đem làm kiếm sử dụng tiểu đơn giản như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận chối bỏ đấy, cho dù có A tính nhất tộc đấy bí thuật, cũng không phải đơn giản như vậy có thể sử dụng lôi độn nhận thuật đấy trả cờ dạ kiếm đấy hình thái đến sử dụng phong độn đấy nhận thuật, mỗi dùng một lần đối với thân thể đấy gánh nặng đều quá lớn. Bay rất ra ngoài đấy Dạ Suy Tuyết thật vất vả ổn định thân hình của mình, nhưng lại không cách nào nhúc nhích. Đúng lúc này Dạ Suy Tuyết giống như cảm giác mình đấy thân thể đều không thuộc về mình, cường đại tinh thần lực chỉ có thể khống chế chính mình đấy trả cơ dạ, nhưng lại không cách nào khống chế thân thể của mình, không thể không nói đây là một việc thập phần buồn cười đấy sự tình. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng đến cực hạn phải hay là không? Đời thứ ba phong ảnh nhìn xem Dạ Suy Tuyết đấy trạng thái cười to nói tuy nhiên ngươi biểu hiện vô cùng tốt, nhưng là phải nhớ kỹ, ta là phong ảnh, là sẽ không cứ như vậy đơn giản bị đánh bại đấy, có thể làm cho ta bị thương ngươi ưng thuận cảm giác được vinh hạnh. Hiện tại tiểu để cho ta tới giải quyết hết ngươi đi. Nói xong, đời thứ ba phong ảnh rõ ràng từng bước một đấy hướng Dạ Suy Tuyết đi tới, không phải hắn không muốn nhanh lên, mà là tình huống căn bản không cho phép. Tình huống này hạ tiểu là xem ai trước đánh chết đối phương, đời thứ ba phong ảnh đấy trạng thái không tốt, huống chi là Dạ Suy Tuyết. Hiện tại Dạ Suy Tuyết tiểu là đang cùng thời gian solo, xem là mình trước cầm lại thân thể đấy quyền chủ động, hay là đời thứ ba phong ảnh trước thắng lợi. Đáng giận, nhúc nhích a. Và ngươi, cứ như vậy một lần, ta không muốn chết. Ta muốn giết đời thứ ba phong ảnh a. Dung cương đại tinh thần lực khống chế được thân thể, nhưng là một điểm phản ứng đều không có. Dạ Suy Tuyết thậm chí cũng đã đóng cửa linh giác, chính là vì lại để cho tinh thần lực của mình toàn bộ khống chế thân thể của mình, nhưng là không có hiệu quả. Ha ha, xem ra thắng đấy người là ta à. Đời thứ ba phong ảnh đã đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, nhìn xem nửa quỷ tại đâu đó vẫn không nhúc nhích đấy Dạ Suy Tuyết, theo chính mình đấy nhẫn cụ trong bọc lấy ra một thanh cổ không. Bành. Đời thứ ba phong ảnh đấy khổ không rơi xuống, nhưng là ai biết rõ ràng được bay loạn đi ra ngoài. Nguyên lai đêm lúc này Suy Tuyết đấy trên người rõ ràng tạo thành một tầng áo giáp, đó là Vân nhận đấy bí thuật, lôi thần giáp giáp, đời thứ ba phong ảnh là nhận thức đấy. A. Rốt cục lộ ra một ít khác thường đấy thần thái, đời thứ ba phong ảnh nhìn mình đấy trong tay trái rõ ràng có một ít vết máu, đó là miệng hổ vỡ tan rõ ràng có thể học được Vân nhận đấy lôi thần giáp giáp. Không đúng, vẫn cùng Vân nhận đấy lôi thần giáp giáp bất đồng, tiểu tử, không thể không nói ngươi đấy lôi độn tiên phu thật sự là cường đại. Nhưng là thì ra là như vậy. Nguyên lai lúc này, đời thứ ba phong ảnh rốt cục đoạt lại hơi có chút xa thiết đấy quyền khống chế, trực tiếp trong tay ngưng tụ thành một thanh xa thiết chi mâu lập tức tiểu công đi qua. Danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Suy Tuyết chỉ có liều mạng, lập tức vận hành chính mình đấy trả cờ dạ đến trùng kích chính mình đấy tám môn độn trạng nguyên tứ môn tổn thương môn, không dám thành công hay không, Dạ Suy Tuyết đều muốn thử một lần. Đại lượng đấy trả cờ dạ theo đệ tam môn sinh môn đi thẳng tới thứ tư môn đấy cánh cửa, nhưng là luôn luôn một tầng màng mỏng tại ảnh hưởng lấy Dạ Suy Tuyết. Lôi thần giáp giáp bảo hộ lấy Dạ Suy Tuyết đấy thân thể, tạo thành một loại đồng dạng đấy màng bảo hộ, không chỉ có phòng ngự lấy Dạ Suy Tuyết thân thể bên ngoài đấy làn da, càng là bảo hộ lấy Dạ Suy Tuyết trong thân thể đấy tế bào. Cái này là Dạ Suy Tuyết đấy lôi độn kích hoạt pháp cùng Vân Nhẫn đấy bí thuật đấy bất đồng. Vân Nhẫn đấy bí thuật là kích hoạt chính mình đấy tế bào, lại để cho tế bào biến thành hoàn mỹ nhất, phát huy vượt quá thường nhân đấy tốc độ cùng lực lượng. Dạ Suy Tuyết đấy lôi độn kích hoạt cách nào so với Vân Nhẫn đấy bí thuật càng hoàn mỹ, vốn chính là từ trong kích hoạt chính mình đấy tế bào đồng thời hơn nữa bảo hộ, sau đó hấp thụ Vân Nhẫn bí thuật đấy tinh hoa mới ở bên ngoài hình thành đấy áo giáp. Nếu như Dạ Suy Tuyết đấy lôi độn kích hoạt pháp nghiên cứu đến mức tận cùng lời nói, nhất định là vượt qua Vân Nhẫn đấy bí thuật. Bên ngoài hình thành lôi thần giáp giáp đấy thời điểm, Dạ Suy Tuyết ở bên trong tế bào tiểu đã bị bảo hộ. Lúc này Dạ Suy Tuyết càng là quản không được nhiều như vậy, theo âm trong phong ấn đại lượng đấy chất lọc trả cơ dạ, không ngừng đấy trùng kích lấy thứ tư môn tổn thương môn. Đời thứ ba phong ảnh đấy xa thiết chi mâu đã xuyên thấu qua Dạ Suy Tuyết lúc này bên ngoài cơ thể đấy lôi thần giáp giáp, từng chút một đấy sắp tiếp xúc đến Dạ Suy Tuyết đấy là ra. Đời thứ ba phong ảnh đấy trên mặt đã lộ ra nụ cười chiến thắng, vừa lúc đó phốc đấy một tiếng, đời thứ ba phong ảnh đấy trên mặt lộ ra kinh ngạc đấy thần sắc, bởi vì đời thứ ba phong ảnh đấy xa thiết chi mâu rõ ràng sắp tại tiếp xúc đến Dạ Suy Tuyết thân thể cái kia một sát na cái kia ngăn ra. Thứ tư môn, tổn thương môn. Mở cho ta a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 96, gặp Dạ Suy Tuyết giống như đi tới một người cho tới bây giờ chưa từng tới, cũng không biết là ở đâu đấy địa phương. Tại đâu đó Dạ Suy Tuyết thấy được một người đấy thân ảnh, màu trắng đầy tóc cái kia sắc bén đấy ánh mắt, còn có sau lưng cái kia một thanh màu trắng đấy đoàn đao. Kỳ Mục lão sư, ngài không phải chết rồi sao? Vì cái gì ta còn có thể chứng kiến ngươi? Chẳng lẽ nói ta cũng đã chết sao? Suy Tuyết sao? Ta muốn ngươi còn chưa chết, nhưng là của ta thật là đã bị chết, nhưng là đã có thể nhìn thấy ngươi, ta thật cao hứng. Hơn nữa rốt cục chứng kiến phát triển về sau đấy ngươi rồi. Nói xong, Bạch Nha đã đi tới, sờ lên Dạ Suy Tuyết đấy tóc, trên mặt hiếm thấy đấy nở một nụ cười nhớ kỹ, phải bảo vệ người bên cạnh mình, trở nên càng mạnh hơn nữa. Nói xong câu đó, Bạch Nha đấy thân ảnh từng chút một biến mất không thấy, chỉ để lại Dạ Suy Tuyết tại đâu đó im mắng đấy hò hét lấy Bạch Nha đấy danh tự, giống như có thể lưu lại Bạch Nha đấy thân ảnh đồng dạng. Nhưng là phía trước đấy hào quang càng ngày càng sáng, rốt cục sáng đấy Dạ Suy Tuyết cái gì đều nhìn không tới, mà lúc này nằm ở trên giường đấy Dạ Suy Tuyết cũng mở ra ánh mắt của mình. Nơi này là chỗ nào? Đây là Dạ Suy Tuyết đấy cái thứ nhất nghi vấn. Đêm lúc này Suy Tuyết nằm ở trên một cái giường, rất đơn sơ đấy một cái phòng ngoại trừ một giường lớn bên ngoài không có cái gì. Đại khái đấy dùng linh giác cảm giác bỗng chốc, Dạ Suy Tuyết phát hiện mình đấy linh giác lại tiến bộ, càng làm cho Dạ Suy Tuyết vui vẻ chính là chính mình thấy được bò cạp bận rộn đấy thân ảnh, không biết đang làm gì đó, mà lúc này bò cạp trong tay đồ vật lại để cho Dạ Suy Tuyết càng thêm kinh ngạc, lại là đời thứ ba phong ảnh đấy thân thể. Cẩn thận nhớ lại lúc trước cùng đời thứ ba phong ảnh đấy một trận chiến, Dạ Suy Tuyết rốt cục nhớ lại cái gì. Cuối cùng Dạ Suy Tuyết mở ra thứ tư môn tổn thương môn, một cổ cường đại đấy lực lượng lập tức tiểu tràn đầy Dạ Suy Tuyết đấy toàn thân, đồng thời thân thể của mình bên ngoài đấy lôi thần giáp giáp trở nên càng thêm sáng ngời. Tại cái đó thời điểm Dạ Suy Tuyết bất chi bất giác đấy giống như có một loại hiệu ra, cái loại cảm giác này rất kỳ lạ thủ đã. Nét xuất ra đầu tiên trong khoảnh khắc đó, Dạ Suy Tuyết cảm giác mình đã không cần Vân Nhẫn đấy bí thuật, bởi vì chính mình đấy lôi độn kích hoạt pháp phương hướng chính mình giống như đã thấy được. Nhưng là trong nháy mắt đó đấy hiểu ra quá ngắn tạm, Dạ Suy Tuyết kế tiếp dùng chính mình cái kia lực lượng cường đại tăng thêm lôi cắt miểu sát sắp đoạt lại chính mình xa thiết mâu thiết quyền khống chế đấy đời thứ ba phong ảnh, mà mình cũng ngã xuống. Bất quá tại Dạ Suy Tuyết ngã xuống đấy thời điểm, giống như mơ hồ đấy thấy được một thân ảnh đứng lên, nhưng là cái kia thân ảnh tuyệt đối không phải bỏ cả đấy. Miễn cưỡng đứng lên, Dạ Suy Tuyết trước vận hành một lần trả cơ dạ, phát hiện thứ tư môn tổn thương môn đích thật là giải khai, hơn nữa là vĩnh cửu đấy giải khai. Thân thể cường độ sâu sắc tăng cường đồng thời, Dạ Suy Tuyết vận hành trả cơ dạ đấy thời điểm cũng cảm giác có chút không chịu được nổi, bởi vì trả cơ dạ lượng quá khổng lồ. Bất đắc dĩ đấy Dạ Suy Tuyết chỉ có đem dư thừa đấy trả cờ dạ hướng âm trong phong ấn chuyển vận, khá tốt bởi vì giải khai thứ tư môn tổn thương môn, cho nên âm trong phong ấn đấy trả cờ dạ toàn bộ đều sử dụng đã xong, bằng không đoán chừng dạ suy tuyết là người thứ nhất trả cờ dạ quá nhiều bạo thể mà vong đấy lý ra. Rốt cục giải quyết tốt rồi thân thể của mình tình huống, dạ suy tuyết cười khổ một tiếng trong nội tâm thầm nghĩ thật không nghĩ tới giải khai tổn thương môn lại là họa không phải phúc, thân thể cường độ tăng cường, các phương diện đều có chỗ tăng cường, nhưng là thân thể nhưng lưu lại một cái thai hoàng ẩm. Xem ra chỉ có nhiều hơn nữa tăng cường thân thể của mình đấy tu luyện, bằng không thân thể của mình đều không chịu nổi trả cờ dạ, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Nghĩ tới đây, dạ suy tuyết nắm chặt nắm đấm. Đúng vậy, hắn đã không cần vận nhận đấy bí thuật, hắn thấy được chính mình lôi độn kích hoạt pháp phương hướng, hiện tại khả năng trong thời gian ngắn lôi độn kích hoạt pháp không có vận nhận bí thuật cường, nhưng là rất nhanh, lôi độn kích hoạt pháp sẽ vượt qua vận nhận đấy bí thuật, trở thành mạnh nhất đấy lôi độn nhân thuật, đây là dạ suy tuyết có thể biết trước đấy, hắn đã bắt đến cái kia một con đường. Đồng thời, tiến bộ còn có dạ suy tuyết đấy thực lực. Cùng ảnh cấp chiến đấu một hồi, tuy nhiên trận chiến đấu này mưu lợi đấy địa phương tương đối nhiều, dù sao đời thứ 3 phong ảnh đối mặt bỏ cạp đấy thời điểm hạ thủ lưu tình, còn có bỏ cạp đấy độc đều tại tính toán phạm vi bên ngoài, dạ suy tuyết cùng bỏ cạp cùng đời thứ 3 phong ảnh đấy chiến đấu có thể nói là thắng chi không võ, nhưng là không có biện pháp cuối cùng sống sót đấy hay là dạ suy tuyết không phải sao. Cuối cùng bóng người kia là bỏ cạp, dạ suy tuyết đã biết, bởi vì chỉ có bỏ cạp tỉnh lại mới là tự nhiên mình ở chỗ này vừa nói, hơn nữa bỏ cạp đã nhận được đời thứ 3 phong ảnh đấy thân thể, vốn là lại để cho đời thứ 3 phong ảnh đấy thân thể sẽ không hư thối, sau đó đem hắn phong ấn tại quyển trục chung. Dù sao chế tác đấy tài liệu về sau một cái, bò cạp cũng không muốn cứ như vậy lãng phí mất tốt như vậy đấy một cái khôi lỗi tư liệu sống. Mà đêm buông xuống suy tuyết đấy thương thế tốt rồi về sau, mời bò cạp cùng chính mình tôi lại quốc gia, bò cạp rất nhanh đáp ứng. Cùng một chỗ trải qua cùng phong ảnh đấy chiến đấu, giống như bò cạp cùng dạ suy tuyết đấy cuối cùng một ít cách ngăn cũng không có, hai người chính thức đấy đã trở thành bằng hữu. Bất quá bò cạp đấy thân phận hay là giữ bí mật đấy tốt, bất kỳ một cái nào một diệp đấy lì dạ thu lưu một cái xa nhận đấy phản bội nhẫn vậy cũng đều là tử tội a. Cứ như vậy cẩn thận từng ly từng tí đấy đi tới một bí mật đấy căn cứ, cái trụ sở này kỳ thật ngay tại một diệp thôn đấy trong phạm vi, vì bò cạp, dạ suy tuyết còn sử dụng họ rổ xì mà giao cho thủ pháp của mình, giải khai một diệp đấy cấm chế lại để cho bò cạp tiến đến, bằng không bò cạp đoán chừng đến một diệp thôn đấy phạm vi đều vào không được. Tại một diệp thôn bên ngoài đấy một mảnh trong rừng rậm, dạ suy tuyết mang theo bò cạp đi tới một bí mật căn cứ, đồng thời lấy ra một cái quần trụ, dùng máu tươi của mình bôi tại bên trên, sau đó hai tay kết ấn, thông linh ra một đầu con rắn nhỏ. Đó là dạ suy tuyết cùng họ rổ xì mạt đấy bí mật nghiên cứu thủ pháp, dạ suy tuyết đúng là muốn gọi họ rổ xì mạt cùng một chỗ đến đây. Bò cạp ở chỗ này cẩn thận quan sát đến lấy cái trụ sở này, toàn bộ căn cứ rất đơn giản, chỉ có 3 cái gian phòng. Cái thứ nhất trong phòng tất cả đều là ống nghiệm cùng các loại nghiên cứu phương tiện, thứ hai gian phòng dạ suy tuyết nhìn không hiểu chỉ có một rất lớn đấy huyết chỉ, nhưng là bò cạp chứng kiến về sau cũng lộ ra khác thường đấy thần thái nghĩ đến thật là vật hữu dụng, đệ tam cái gian phòng trùng cột một cố khô lâu, hẳn là bị ném ở tại đây thật lâu, không có động đậy đấy thí nghiệm thể. Rất nhanh, căn cứ đấy đại môn bị mở ra, họ rồ xì mà gian mặc một thân kimono đi đến, chứng kiến dạ suy tuyết đấy thời điểm trong ánh mắt lộ ra khác thường đấy hào quang. Đúng vậy, dạ suy tuyết lại tiến bộ, họ rồ xì mà nhìn ở trong mắt, đồng thời chứng kiến bò cạp đấy thời điểm lộ ra nghi hoặc đấy ánh mắt. Nói thật, bò cạp đấy các hạng số liệu không phải rất tốt, không có khôi lỗi đấy bò cạp lúc này thì ra là trong đó nhận thực lực, cho nên họ rồ xì mà mới có thể như vậy xem. Suy tuyết, phải hay là không ưng thuận giới thiệu cho ta bỗng chốc người này? Họ rồ xì mà liếm liếm khoẹ miệng của mình, dùng cặp kia mắt rắn nhìn về phía bò cạp, đồng thời trong ánh mắt lộ ra không hữu hảo đấy hào quang. Mà bò cạp thì là nhìn thoáng qua họ Đồ Sĩ Mạn, lý đều không có lý tiểu như vậy chính mình nghiên cứu lấy toàn bộ căn cứ. Họ Đồ Sĩ Mạn đại nhân, vị này tiểu là bạn tốt của ta, xa nhận đấy phản bội nhẫn, Xích Sa Chi bò cạp. Nói xong, lại đối với bò cạp nói ra bò cạp, đây chính là ta nói họ Đồ Sĩ Mạn đại nhân, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ rất nói chuyện rất là hợp ý. Tại dạ suy tuyết sau khi nói xong, vốn cho rằng mọi người hội đàm vô cùng vui vẻ, ai biết ba người cứ như vậy kẻ ngắt. Như vậy một làm cho, kẹp ở giữa đấy dạ suy tuyết đã có thể khó làm. Ai, thật không nghĩ tới họ Đồ Sĩ Mạn cùng bò cạp đều như vậy. Xem ra nói chuyện rất là hợp ý là không có hy vọng. Dạ suy tuyết trong nội tâm ám nói thầm nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 97, nghiên cứu họ Rồ Simaz, sở hữu tất cả đấy dụng cụ cũng đã chuẩn bị cho tốt, phía dưới có thể bắt đầu khảo thí số liệu. Bò cạp vẻ mặt cùng nhiệt đấy đối với họ Rồ Simaz nói ra, nhìn về phía tại nằm ở thí nghiệm thiết bị bên trong đích dạ suy tuyết, giống như nhìn xem một cái bảo bối đồng dạng, cái loại nảy biến thái đấy ánh mắt, là dạ suy tuyết thế nào cũng chịu không được đấy, nhưng là không lời nào để nói, dù sao thí nghiệm đối với tất cả mọi người mới có lợi không phải. Dạ suy tuyết cũng bởi vậy cải tiến rất nhiều chính mình đấy lôi độn kích hoạt pháp. Như vậy, trước rút một ống huyết ta, bò cạp, sau đó lại bắt đầu khảo thí suy tuyết đấy thân thể. Họ Đồ Sĩ Mạn liếm liếm khỏe miệng của mình, nói tiếp. Hiển nhiên họ Đồ Sĩ Mạn đối với cái này dạng đấy thí nghiệm rất có hứng thú, cùng bò cạp đấy ánh mắt không giống mới. Họ Đồ Sĩ Mạn thật muốn giải phẫu dạ suy tuyết đấy thân thể à? Bất quá họ Đồ Sĩ Mạn đối với chính mình người thân cận thật đúng là không hạ thủ được, cái loại này mâu thuẫn đấy tâm lý, người bình thường là khó có thể cân nhắc đấy. Nghiên cứu dạ suy tuyết đấy thân thể hay là tại bò cạp cùng họ Rồ Xì mà giao hảo đấy thứ hai cuối tuần, ngày đó tất cả mọi người đang nói ý nghĩ của mình. Bò cạp đối với rèn cùng khôi lỗi thuật lên rất có nghiên cứu, không có nghĩa là bò cạp đối với nhân thể nghiên cứu đấy tiểu ít đi. Có thể chế tạo ra người sống khôi lỗi, có thể thấy được bò cạp đã giải phẫu bao nhiêu người mới có được thành tựu hiện tại. Orochimaru thì càng không cần phải nói, cái loại nầy kỳ quái đấy nhuyễn thể chi thuật tiểu là Orochimaru sáng tạo ra đến, hơn nữa hữu ích, thiết thực với mình trên thân thể đấy, đối với nhân thể Orochimaru nghiên cứu đấy cũng rất sâu. Dạ Suy Tuyết thì là tại Sú Nạ chỗ đó học tập chữa bệnh nhận thuật đấy thời điểm nghiên cứu một ít nhân thể, nhưng là còn rất mơ hồ. Hai người cứ như vậy trò chuyện tiểu cho tới người đấy thân thể, đã nghe được Dạ Suy Tuyết muốn cải tiến chính mình nhận thuật đấy thời điểm, Orochimaru đề nghị cho Dạ Suy Tuyết làm một cái thân thể khảo thí. Cái này một làm khảo thí vừa vặn rất tốt, phát hiện Dạ Suy Tuyết đấy thân thể chỉ tiêu lại là một người bình thường trung nhận đấy gấp 10 lần. Thượng nhẫn nhị dạ đấy thực lực không có minh xác đấy quy định, nhưng là Dạ Suy Tuyết đấy thân thể khẳng định phải là một người bình thường thượng nhẫn nhị dạ đấy vài lần, vậy thì nói không rõ ràng, dù sao thực lực vật này chỉ là một cái mơ hồ đấy khái niệm, vượt cấp đánh quái cũng là chuyện thường xảy ra nhi. Phát hiện Dạ Suy Tuyết thân thể đấy bất đồng về sau, mọi người tiểu cùng nhau nghiên cứu đến cùng vì cái gì. Tất cả mọi người đã biết Dạ Suy Tuyết có một loại kỳ quái đấy phương pháp có thể giải khai huyền đạo, bất quá đây là người ta đấy bí mật, tiêu không sống khá giả hỏi, Dạ Suy Tuyết cũng không có nói, dù sao đó là bí mật của mình. Cuối cùng, mọi người đem đây hết thể đều quy công tại lôi độn kích hoạt pháp lên, Orochimaru càng là cảm thán chính mình đích thiên tài, có thể sơ cấp đấy sáng tạo ra như vậy đấy nhân thuật, đồng thời cũng tán dương Dạ Suy Tuyết. Cứ như vậy, nghiên cứu Dạ Suy Tuyết đấy thân thể đã bắt đầu. Mỗi một lần đều rút một kén ép pha gót huyết, thậm chí có đấy thời điểm rút đấy thêm nữa, lại để cho Dạ Suy Tuyết đều cảm giác được chính mình nhanh thiếu máu mà chết. Bất quá như vậy đấy thí nghiệm đối với Dạ Suy Tuyết đấy lôi độn kích hoạt pháp vẫn có trợ giúp đấy, không có phong hiểm tại sao có thể có hồi báo đâu này. Lại một lần nữa thí nghiệm đã xong, Dạ Suy Tuyết đem mình trên người đấy một ít loạn thất bát tao đấy dụng cụ toàn bộ triệt tiêu, đi tới họ Orochimaru cùng bỏ cả bên người, hỏi thế nào, gần đây thân thể đấy cường độ tiến bộ nhanh sao? Vẫn là cùng thường ngày đồng dạng, hay là như cũ tiến bộ phần trăm không giờ, không độ, 0.03. Đúng vậy, vẫn là cùng thường ngày đồng dạng. Xem ra ngươi đấy thuật còn cần tiếp tục cải tiến a. Orochimaru nhìn chằm chằm một loạt đấy số liệu, chậm rãi nói không nên xem thường phần trăm không giờ, không độ, 0.03 số này theo, đây là cần rất nhiều người một năm đấy khổ luyện mới có thể đạt tới. Ngươi mỗi ngày cũng có thể như vậy đấy tiến bộ đã thập phần không tệ. Ân, phải biết rằng người đấy thân thể chính là một cái vô cùng đấy bảo khố. Tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày thân thể của ngươi sẽ biến thành một cái chúng ta đều tưởng tượng không đến đấy tình trạng. Nói tới chỗ này, bò cảm ảo nào đấy gai gai chính mình đấy tóc đỏ thiệt là, sớm biết như vậy tiểu không để cho thân thể của ngươi làm kiểm tra đo lường. Làm cho đấy ta hiện tại cũng đối với chính mình đấy vĩnh sinh chi lộ không có tự tin. A, vĩnh sinh chi lộ. Rất hiển nhiên, họ rồ sĩ mà dưa thích cái đề tài này như thế nào, bỏ cảm, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ qua muốn vĩnh sinh sao? Đương nhiên, không nên xem thường ta, họ rồ sĩ mà dự. Tuy nhiên ta hiện tại đánh không lại ngươi, nhưng là sớm muộn có một ngày ngươi sẽ bại bởi của ta. Ừ, tốt rồi, bỏ cảm. Nói bỏ cảm một câu. Dạ Suy Tuyết tiếp tục nói các ngươi luôn động một chút lại nhau nhau mà bắt đầu phải biết rằng họ rồ sĩ mà đại nhân như thế nào đều là tiền bối, ứng thuận đường cho, có biết không? Bò cạp. Hừ. Lại là hừ lạnh một tiếng, bò cạp căn bản là không biết lễ phép là cái thứ gì, cái này khả năng tiểu là thiên tài đấy tự phụ á họ rổ xì mà hiển nhiên là sẽ không cùng bò cạp không chấp nhận đấy, con mắt cũng không có lộ ra cái gì sắc ý, chỉ là tiếp tục rất cảm thấy hứng thú mà hỏi bò cạp, nói ngươi đấy vĩnh sinh chi lộ á mọi người chúng ta đều nói vừa nói, đã từng ta cùng Suy Tuyết nói cái chuyện này, nhưng là một mực đều không có cái gì đầu mối, chúng ta cùng một chỗ nói một câu, có lẽ sẽ đối với tất cả mọi người có trợ giúp. Như vậy tiểu do ta trước tiên là nói về A để cho người khác nói ra bản thân đấy nghĩ cách lúc trước, không thể nghi ngờ trước lộ ra ý nghĩ của mình là tốt nhất, không nhận người chán ghét, họ rồ xì mà đã là cá nhân tinh đồng dạng đích nhân vật đấy, mở miệng trước nói ra. Của ta vĩnh sinh chi lộ, là trên linh hồn đấy thăng hoa. Trải qua nhiều năm đấy nghiên cứu, ta phát hiện người là tự nhiên mình đấy linh hồn đấy, nhưng linh hồn của mình vĩnh sinh, mới thật sự là đấy vĩnh sinh. Thân thể chỉ là một cái thể xác mà thôi, đem làm linh hồn của ta đạt tới cường độ nhất định đấy thời điểm, thân thể của mình vừa già hóa. Ta có thể mượn nhờ người khác thân thể ở lại, sau đó vĩnh viễn đấy sinh tồn. Dạ Suy Tuyết nghe được có rổ xì mà đấy vĩnh sinh về sau, nhẹ gật đầu. Người đích thật là có linh hồn đấy, Dạ Suy Tuyết tin tưởng, bằng không hắn cũng sẽ không xuyên việt. Mà linh hồn đấy cái khác thuyết pháp tựu là tinh thần lực, ở kiếp trước Dạ Suy Tuyết trong thế giới đấy người đã làm thí nghiệm, một người tại phải chết đi cái kia trong tích tắc, thân thể đấy sức nặng lại đột nhiên giảm xuống 21 kg. Cái này không phải cụ thể đấy số liệu, nhưng là cái này hạng nhất thí nghiệm không thể nghi ngờ đã chứng minh, người đích thật là có linh hồn tồn tại đấy, mà là sức nặng trên cơ bản đều không sai biệt lắm. Ngươi nói như vậy, ta cảm giác có chút mượn xác hoàn hồn đấy ý tứ. Bò cạp thản nhiên nói, nhưng là cũng không có phủ nhận Orochimaru dưới lời nói ý nghĩ của ta cùng ngươi vẫn có một điểm không giống với, cái kia chính là cùng linh hồn cũng sẽ không vĩnh sinh. Nhưng là ta có thể chế tạo một cái vật chứa để cho ta một mực sinh tồn được, cái kia chính là khôi lỗi. Ta sẽ đem tự chính mình chế tác thành một cái khôi lỗi, lại để cho chính mình vĩnh viễn đấy sống sót, coi như là cái này khôi lỗi hư mất, ta còn có thể có cái khác khôi lỗi, vô hạn đấy sinh tồn, vĩnh viễn đô sẽ không tử vong. Bò cạp, ngươi thuyết pháp, kỳ thật cùng Orochimaru đại nhân không sai biệt lắm. Dạ Suy Tuyết đúng lúc này xen vào nói vô luận là người đấy thân thể hay là khôi lỗi cũng chỉ là một cái vật chứa mà thôi. Cho nên ngươi cùng họ rổ xì mãn đại nhân đấy nghĩ cách kỳ thật đều không sai biệt lắm, đồng dạng đều là linh hồn vĩnh sinh, chỉ là cần đấy thể xác không giống với. Đúng lúc này, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm cũng thầm nghĩ hai người bọn họ thật đúng là đều đi lên đường xưa, một cái nghiên cứu bắt kỳ chi thuật, làm cho đấy chính mình linh hồn tổn hại, đối với hào thuật sức chống cự hạ thấp, mà đổi thành một cá biệt chính mình làm thành nhân hình khôi lỗi. Đúng rồi, Suy Tuyết, ngươi còn không có nói ra ý nghĩ của ngươi đây này. Họ Đồ Sĩ Mạn đúng lúc này đột nhiên hỏi, mà Bò Cạp cũng nhẹ gật đầu đúng vậy. Suy Tuyết, ngươi đã sáng tạo ra lôi độn kích hoạt pháp, rõ ràng có thể dùng lôi độn kích thích chính mình đấy tế bào phát triển, hơn nữa không để cho mình đấy tế bào vô cùng biến chất, phân liệt đấy số lần thêm nữa, sẽ để cho tuổi thọ của mình kéo dài. Điểm ấy chúng ta đã nghiên cứu ra đã đến, như vậy ngươi nghĩ tới vĩnh sinh sao? Vĩnh sinh sao? Dạ Suy Tuyết vừa cười vừa nói, ai không muốn vĩnh sinh, nhưng là ta cảm giác vĩnh sinh là hai cái phương diện đấy. Một cái là thân thể của mình, một cái là linh hồn của mình. Linh hồn trường kỳ tại một cái thể xác ở bên trong sẽ đối với cái này thể xác sinh ra tính nghỉ lại, hữu như các ngươi theo như lời đấy tùy ý chuyển đổi thể xác, chỉ là một loại mưu lợi phương thức mà thôi. Ta cảm giác chính thức đấy vĩnh sinh là linh hồn cùng thân thể cộng đồng đấy tiến hóa. Ta nghĩ các ngươi cũng phát hiện, ta có một loại đặc thù đấy cảm giác năng lực, cái kia kỳ thật tựu là linh hồn đấy lực lượng, ta gọi nó làm tinh thần lực. Tinh thần lực mạnh người có thể so với tinh thần lực yếu đích người khống chế chạ cơ dạ khống chế đấy rất tốt. Nói xong, Dạ Suy Tuyết mãnh liệt đấy vận hành chính mình đấy chạ cơ dạ, vươn một ngón tay, trên ngón tay xuất hiện cường đại đấy chạ cơ dạ chấn động. Thời gian dần qua tại Dạ Suy Tuyết đấy trên ngón tay rõ ràng tạo thành một cái dạ xẻng gẳng. Cái này nhất thuật là dạ xẻng gẳng. Họ Đồ Sĩ Mạn kinh ngạc nói, hắn thật không ngờ Dạ Suy Tuyết rõ ràng có thể một ngón tay liền khiến cho dùng dạ xẻng gẳng. Đây là cỡ nào cường đại đấy chạ cơ dạ lực khống chế? Đúng vậy, là dạ xẻng gẳng. Dạ Suy Tuyết vừa cười vừa nói, chỉ có điều như vậy chỉ có thể ở không phải chiến đấu đấy trạng thái hạ làm, bằng không của ta chạ cơ dạ lực khống chế còn chưa đủ. Trong núi nhất tộc có một loại bí thuật, kỳ thật có thể rèn luyện tinh thần lực của mình, cái gọi là trong núi bí thuật, kỳ thật tiểu là dựa vào tinh thần lực. Không khoa trương mà nói, chỉ cần ta đã biết vận tác thủ pháp, trong núi nhất tộc đấy bí thuật có thể trong tay ta trở nên càng thêm thực dụng. Nói tới chỗ này, họ Dồ Sĩ Mạn cùng Bò Cạp đều nhẹ gật đầu, không thể nghi ngờ đấy tựa như Dạ Suy Tuyết theo như lời đấy, tinh thần lực của hắn rõ ràng cực lớn đến có thể cảm giác. Điều này cũng làm cho họ Đồ Sĩ Mạn cùng Bò Cạp đã biết, nguyên lai cái gọi là cường giả đấy cảm giác, cường giả đấy giác quan thứ 6, kỳ thật tiểu là trong chiến đấu trô ra tăng tinh thần lực, khổng lồ tinh thần lực có thể cảm giác đến mình không thể phát hiện đấy nguy hiểm, cái này là tinh thần lực đấy cường đại. Mỗi người đều nói đã xong quan điểm của mình, lâm vào trầm mặc. Đúng vậy, mỗi người đều mỗi người chính mình đấy con đường, mà Dạ Suy Tuyết cái này kẻ xuyên việt cho bọn hắn không đồng dạng như vậy dẫn dắt. Hay nói giỡn, Dạ Suy Tuyết là người nào? Tại thế kỷ 21 tin tức này sinh động đích niên đại, tu tiên hàng loạt đấy tiểu thuyết cũng không ít, còn lừa dối không được có Dồ Sĩ Mạn cùng Bò Cạp hai người kia sao? Kỳ thật cái này chỉ là tại thí nghiệm bên trong đích một ít sự việc xen giữa mà thôi, Dạ Suy Tuyết cũng không biết, cũng bởi vì như vậy một khúc nhạc đệm, làm cho đấy Bò Cạp cùng họ Dồ Sĩ Mạn đấy thực lực, so nguyên tắc trung hiếu thắng đấy rất nhiều nhiều nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 99, mang đất cùng lâm. Ngày hôm nay Dạ Suy Tuyết cảm giác rất nhàn nhã, đã bao lâu chưa từng có cuộc sống như vậy. Nhân thuật đấy tu luyện không phải một sớm một chiều đấy, lôi độn kích hoạt pháp đã sử dụng đã qua, mỗi ngày chỉ có sớm muộn gì mới có thể sử dụng, bằng không đối với thân thể đấy gánh nặng rất lớn, cho nên cứ như vậy, Dạ Suy Tuyết tại một dịp đấy buôn bán phố đi dạo bắt đầu mà. Đương nhiên, hôm nay họ Dồ Sĩ Mạn cùng Bò Cạp chỗ đó, là vì hai người muốn giải phẫu rất nhiều thứ, đồng thời chế tác đời thứ ba phong ảnh đấy khôi lỗi. Bò Cạp là chủ lực, họ Dồ Sĩ Mạn chính là trợ thủ, chủ yếu họ Dồ Sĩ Mạn vẫn là vì biết một chút về đời thứ ba phong ảnh xa thiết chi thuật đấy mới bí. Đối với giải phẫu, Dạ Suy Tuyết là không thích đấy, cho nên hôm nay cũng sẽ không đi cái kia bí mật nghiên cứu sinh, đoán chừng thời gian rất lâu Dạ Suy Tuyết cũng sẽ không đi, chỉ có tại nghiên cứu Dạ Suy Tuyết cảm thấy hứng thú đồ vật, hoặc là họ Dồ Sĩ Mạn cùng Bò Cạp tìm Dạ Suy Tuyết đấy thời điểm mới có thể đi. Thủy Môn hôm nay cũng là nghỉ ngơi đấy, vốn Dạ Suy Tuyết muốn tìm Thủy Môn đi ra ngoài mua mấy bộ một bộ, dù sao một loại hình đấy y phục mặc thời gian dài như vậy cũng sẽ cảm giác được chán người đấy. Ai biết Cửu Tân Mại cái này tiểu ác ma chạy ra, rõ ràng sách nước môn trực tiếp tiểu đi ra ra môn, làm cho đấy Dạ Suy Tuyết rất là xấu hổ. Hay là gì Dạ thấy được Dạ Suy Tuyết khả năng có chút nhằm chán, thần thần bí bí đấy đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, nhỏ giọng nói, Suy Tuyết, phải hay là không bình thường cùng họ Dồ Sĩ Mạn cùng nhau nghiên cứu thứ đồ vật rất mệt ta à? Đúng vậy, lão sư. Dạ Suy Tuyết trả lời đồng thời, trong đầu nghĩ tới họ Dồ Sĩ Mạn cầm một cái siêu cấp đại đấy ống tiêm, đối với Dạ Suy Tuyết đấy cánh tay rút huyết tình huống, trên người dùng mình một cái ngươi cũng không biết à, gì Dạ lão sư. Họ Dồ Sĩ Mạn đại nhân đấy nghiên cứu thế nhưng mà rất nghiêm khắc đấy, thật vất vả có thể nhàn nhã một ngày, nghĩ kỹ thú vị chơi, ai biết hai người kia đã biết rõ cuộc hẹn. Như vậy, Suy Tuyết, hôm nay lão sư hãy theo ngươi hảo hảo chơi bùa á gì Dạ cười lớn nói, đồng thời đem Dạ Suy Tuyết kéo vào đã đến bên người, ta hôm nay tiểu mang ngươi đến một cái chính thức đấy tu luyện chẳng chỗ đi chơi, bất quá phí tổn nhu cầu rất lớn, ngươi muốn dẫn rất nhiều tiền à. Dạ Suy Tuyết cứ như vậy được gì Dạ bắt góc, ai biết gì Dạ rõ ràng mang theo Dạ Suy Tuyết đi tới một rất che giấu đấy quán bar. Dạ Suy Tuyết trực tiếp hất đầu rời đi rồi, hắn rốt cục minh bạch vì cái gì Dạ muốn chính mình mang rất nhiều trước rồi, nguyên lai là vì tiêu phí đấy. Xem qua giản mua sư vân vân, đợi một tí lao sư đấy màn ảnh nhỏ. Dạ Suy Tuyết đối với cái này chủng thứ đồ vật kỳ thật không phải rất có nghĩ cách, kỳ thật quan trọng nhất là Dạ Suy Tuyết bây giờ còn là cái không có phát dục tốt hài tử, đây mới là Dạ Suy Tuyết chính thức không đi đấy nguyên nhân. A nhảm chán đấy đi tại trên đường cái, Dạ Suy Tuyết thấy được một cái màu xanh lá đấy thân ảnh, chạy nhanh tiểu tránh qua, tránh né. Không thể nghi ngờ đấy cái này một bên hô to thanh xuân, một bên ăn mặc một thân màu xanh lá trang phục đúng là Á Khải, cũng không biết là phạm bệnh gì. Dạ Suy Tuyết bởi vì nhiệm vụ bận rộn đấy thời điểm, Á Khải tiểu hô hào khẩu hiệu tu luyện. Người tu luyện tiểu tu luyện à, còn nhất định phải tại nhiều người đấy địa phương chạy bộ. Chống cây chối cái gì đấy, coi như là người quen gặp được, ai dám cùng người như vậy chào hỏi. Tại mọi người ánh mắt khác thường hạ, A Khải một bên hô hào Thanh Xuân A. Chính là như vậy, ta muốn siêu việt cả Kakashi. Suy Tuyết tiền bối, ngươi xem rồi a. Thiên Vệ một bên đứng thẳng rất nhanh hành tẩu lấy, mà người chung quanh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem A Khải, khả năng trong nội tâm còn nghĩ đến cùng ai là cả Kakashi a, đến cùng ai là Dạ Suy Tuyết a. Thật vất vả tránh qua, tránh né A Khải, Dạ Suy Tuyết đi tới một cái sạp hàng trước thấy được bán sấy bạch tuộc hoàn đấy địa phương, tiểu suy nghĩ quá khứ mua hai chuỗi. Mỹ thực cái gì đấy, đều là Dạ Suy Tuyết ưa thích đồ vật, mà vừa lúc này, Dạ Suy Tuyết lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, cái kia một thân màu đen trang phục đấy không phải là cả Kakashi sao? Từ khi Dạ Suy Tuyết rời thôn về sau, đã thật lâu không có chứng kiến cả Kakashi, một mặt là Dạ Suy Tuyết bệ bội, một phương diện khác xương mù nhẫn bên kia đấy sự tình làm cho đấy thủy môn bệ bội đấy đuổi, đồng thời mang theo ba cái tiểu quỷ đầu, trong đó có cả Kakashi. Mà ở cả Kakashi đấy bên cạnh, Dạ Suy Tuyết cũng nhìn thấy hai cái thân ảnh, một nam một nữ, nam đấy ngây ngô đối với tiểu nữ hài cười, mà tiểu nữ hài đấy ánh mắt thì là cuối cùng cả Kakashi đấy trên người, hơn nữa cái kia tiểu nam hài sau lưng ấn có Uchiha nhất tộc đấy ra huy. Ôi chao, hai người kia, tương thuận tiểu là Uchiha mang đất còn có Lâm đi à nha. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám nói thầm nghĩ đồng thời, càng nghĩ càng là cái dạng này, đã đi đi lên, vô vô cả Kakashi đấy phía sau lưng. Có thể vô thanh vô tức đấy đi đến cả Kakashi đấy sau lưng, Dạ Suy Tuyết đấy thực lực đối với cả Kakashi mà nói quá mạnh mẽ, mà cả Kakashi thì là cảnh giới đấy chạy nhanh quay đầu lại, xem xét là Dạ Suy Tuyết, lại lộ ra này cá chết đồng dạng đấy ánh mắt. Nói thật, Dạ Suy Tuyết rất chán ghét ánh mắt như vậy, hận không thể trực tiếp một quyền đem cả Kakashi đánh bay ra ngoài. Suy Tuyết tiền bối, nguyên lai là ngươi a, như thế nào? Không có làm nhiệm vụ sao? Không hề tức giận câu hỏi, cả Kakashi thản nhiên nói đồng thời, vẫn cùng mang đất, Lâm kéo ra khoảng cách, hiển nhiên cả Kakashi không thích cái này hai cái đồng đội. Uy cả Kakashi, người là ai vậy này a? Mang đất trong miệng tràn đầy đồ ăn, lúc nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ không rõ không nói, rõ ràng còn phún ra một điểm đồ ăn. Lâm là cười giúp mang đất xoa xoa trên quần áo đấy tàn bật, làm cho đấy mang đất mặt đỏ bừng đấy, mà cả Kakashi thì là vẻ mặt đấy chán ghét. Đồ đần, như thế nào như vậy cùng tiền bối thuyết pháp? Cả Kakashi không kiên nhẫn nói, đồng thời nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, tuy nhiên không hề tức giận, nhưng là cái kia vẻ tôn kính hay là ở trong đó đấy vị này chính là Dạ Suy Tuyết tiền bối, như thế nào, ngươi đã từng không phải đã nói muốn đả đảo hắn sao? Lộng thủ đi, ta muốn nhìn đủ chỉ hạ nhất tộc đích thiên tài rốt cuộc là cái dạng gì đấy thực lực. Rất khiêu khích, mà Dạ Suy Tuyết đấy ánh mắt cũng nhìn về phía Uchiha mang đất, ánh mắt không có chút nào biến hóa, chính là như vậy lặng lặng nhìn, lại cho mang đất một ít áp lực. Thử, chờ ta mở xạ dịn gẳng rồi nói sau. Nói xong, mang đất chạy nhanh thiết quá mức không nhìn Dạ Suy Tuyết, tiếp tục ăn bắt tay vào làm lên đấy bạch tuộc hoàn. Đương nhiên, mang đất đấy ánh mắt vẫn có ý vô tình ý đấy nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, cái này cùng Uchiha nhất tộc có chút ăn tết đấy nam nhân. Nếu như muốn khiêu chiến lời nói, ta rất thích thú phục hồi. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt đấy đối với mang đất nói ra, đồng thời đối với Lâm cười cười, ngươi gọi Lâm à, Cửu Tân Mại tổng ta nhắc tới ngươi. A. Dạ Suy Tuyết tiền bối, ngươi nhận thức Cửu Tân Mại tỷ tỷ sao? Lâm nhìn mình lom lom đấy mắt to nhìn xem Dạ Suy Tuyết, rất là đáng yêu mà hỏi thủy môn lão sư tiểu là Suy Tuyết tiền bối đấy sư minh, đương nhiên sẽ nhận thức Cửu Tân Mại tỷ tỷ. Cả Kakashi ở một bên thay Dạ Suy Tuyết trả lời vấn đề, sau đó quay đầu cùng Dạ Suy Tuyết nói ra Suy Tuyết tiền bối, nếu có thời gian lời nói, có thể chỉ điểm một chút ta sao? Có thể. Đơn giản đấy một cái trả lời, dù sao trong lúc rảnh rỗi, cùng với cả Kakashi chơi đùa. Nói xong, Dạ Suy Tuyết mà bắt đầu hướng thứ 8 sân huấn luyện đi đến, muốn hỏi vì cái gì mỗi lần đều là thứ 8 sân huấn luyện, bởi vì nơi đó là lúc trước ám dạ tiểu đội lần thứ nhất gặp nhau đấy địa phương, Dạ Suy Tuyết đối với chỗ đó rất có cảm tình. Gặp Dạ Suy Tuyết xoay người rời đi, mang đất vừa lẩm bẩm một câu cái gì nha cứ như vậy đi nha. Chỉ thấy cả Kakashi đuổi theo, đối thủ của mình cả Kakashi cứ như vậy đi, mang đất trong nội tâm không cam lòng đồng dạng theo quá khứ, mà Lâm cũng đồng dạng đi theo, dù sao ba người là một tiểu đội, mà Lâm cũng muốn nhìn xem, cả Kakashi như thế tôn kính đấy người, rốt cuộc là một cái dạng gì đấy đi ra. Rất nhanh, Dạ Suy Tuyết liền đạt tới thứ 8 sân huấn luyện, dùng linh giác quan sát, gặp cả Kakashi tiểu đi theo cách đó không xa, nhẹ gật đầu, đồng thời cũng nhìn thấy tại cả Kakashi phương xa, đang mồ hôi đầm địa đấy mang đất cùng Lâm. Đối với mang đất, Dạ Suy Tuyết không thể nói yêu thích, nhưng là nếu như mang đất thật có thể cải biến hiện tại đấy cả Kakashi, Dạ Suy Tuyết rất thích ý bọn hắn trở thành bằng hữu. Hiện tại đấy cả Kakashi Dạ Suy Tuyết không biết như thế nào cải biến, chính hắn cũng biết, cả Kakashi như vậy không tốt, chính mình nhưng thuận cho hắn cổ vũ, bất quá miệng độn không phải Dạ Suy Tuyết chỗ am hiểu đấy, cho nên cũng cứ như vậy kéo xuống. Thủy Môn cùng Dạ Suy Tuyết đồng dạng, cùng hắn nói đúng không có thể thay đổi biến cả Kakashi, chẳng nói là hai người đối với Bạch Nha đấy mọi người có hối hận, không biết như thế nào đối mặt cả Kakashi. Rất nhanh cả Kakashi liền đi tới thứ 8 sân huấn luyện, đi tới Dạ Suy Tuyết đấy trước mặt, mà mang đất thì là cùng Lâm một bên thở hổn hển một bên ngồi xổm ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi mới theo trở về. Cả Kakashi cho bọn hắn để lại ký hiệu, hai người bọn họ đều thấy được, mà Dạ Suy Tuyết cũng nhìn nhìn trên mặt đất đấy ký hiệu, rất có thâm ý nhìn một chút cả Kakashi. Suy Tuyết tiền bối, đừng hiểu lầm, ta chỉ là không muốn tên ngu ngốc kia lạc đường. Cười cười, Dạ Suy Tuyết không có để ý cả Kakashi lời nói, đợi đến lúc mang đất cùng Lâm đều đến thứ 8 sân huấn luyện đấy thời điểm, Dạ Suy Tuyết nhắm mắt lại. Cả Kakashi rất thức thời đấy bắt đầu khôi phục chính mình đấy trả cơ dạ, vừa rồi tiêu hao hắn nhiều lắm, mà gặp cả Kakashi bắt đầu ngồi xếp bằng khôi phục trả cơ dạ, mang đất cùng Lâm cũng không phải kẻ đần, chạy nhanh bắt đầu khôi phục. Vụ trộm đấy nhìn thoáng qua Dạ Suy Tuyết, mang đất phát hiện Dạ Suy Tuyết hay là như vậy nhắm ánh mắt của mình, trong nội tâm ám nói thầm nghĩ đây rốt cuộc là một cái dạng gì đấy nam nhân a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 100, đơn giản đấy bài học 3 người đấy trả cờ dạ lượng cũng không phải rất nhiều, cả cạ sĩ tuy nhiên là trung nhẫn, nhưng là kỳ mục nhất tộc đấy trả cờ dạ vốn cũng rất ít. Uchiha nhất tộc đấy hạ nhẫn còn có một bình thường đấy bình dân hạ nhẫn, một cái là một diệp gia tộc quyền thế đấy một thành viên, cái khác thì là bình dân hạ nhẫn, rõ ràng trả cờ dạ lượng không sai biệt lắm, thật ra khiến Dạ Suy Tuyết cảm giác được có chút kinh ngạc. Chắc không được mang đất được gọi là ở của xe, quả nhiên là có chút tài năng. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám nói thầm nghĩ. Đúng vậy, có thể trở thành ở cuối xe, hay là Uchiha nhất tộc đấy ở cuối xe mang đất rất lợi hại. Thân là quý tộc đấy Uchiha nhất tộc đấy người, coi như là lại người bình thường, cũng sẽ so bình dân đấy nhị dạ cường rất nhiều, tại nhị dạ trường học đấy thời điểm không bị xưng là thiên tài, cũng muốn thành tích không tệ. Nhưng là mang đất nhưng lại một cái quái dị mới, trả cờ dạ lượng không nhiều lắm không nói, xem tình huống thân thể thể thuật cũng không phải rất cường. Hơn nữa xạ gìn gẳng cũng không có mở ra, đoán chừng Uchiha nhất tộc đều từ bỏ như vậy một cái sẽ làm bị thương và danh vọng đấy nhị dạ, cũng biết trở thành tuần hoàn đã tính. Tình huống hiện tại Dạ Suy Tuyết biết rõ, là thủy môn vì rất nhanh để cao cả cạ sĩ đấy thực lực, cũng là bởi vì nhiệm vụ nhiều dốc sức liều mạng đấy làm nhiệm vụ. Kỳ thật như vậy đối với một cái nhị dạ đấy trụ cột không tốt, nhưng là Uchiha nhất tộc cùng Dạ Suy Tuyết trở mặt, Lâm thì là có cựu tân mại đặt nền móng, thủy môn cũng cứ tiếp tục làm như vậy. Mà nguyên tắc ở bên trong đoán chừng thủy môn là cho rằng mang đất sẽ có Uchiha nhất tộc đấy tiểu táo, mới làm như vậy đấy. Tóm lại hết thảy đều cùng nguyên tắc bên trong đích quy tích đồng dạng, mang đất là cái ở cuối xe. Không có bao nhiêu trả cờ dạ có thể khôi phục, nhưng là ba người hay là khôi phục 20 phút. Dạ Suy Tuyết tựu như vậy im im lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem ba người nghỉ ngơi và hồi phục dường như mình. Cả cạ sĩ không thể nghi ngờ là biểu hiện tốt nhất một cái, khôi phục tốt rồi trả cờ dạ chạy nhanh điều chỉnh chính mình đấy trạng thái, Lâm thì là khôi phục tốt rồi trả cờ dạ tiểu bụng trộm đấy xem cả cạ sĩ, một điểm không có chiến đấu đấy rất nộ, mang đất càng kém kính, rõ ràng khôi phục tốt rồi trả cờ dạ tiểu xoa chân bắt đầu phàn nàn, nhìn đến đây, Dạ Suy Tuyết chau mày a. Khoái công lên đây đi, cả cạ sĩ, còn ngươi nữa đấy đồng đội. Đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không điều chỉnh chính mình đấy trạng thái, đừng lãng phí thời gian đọc trên điện thoại tấu chương tiết mới đăng nhập ạ bầu nì ủng chấm nét là. Nói tới chỗ này, cả cạ sĩ trả lời một tiếng, bất đắc dĩ đấy nhìn về phía chính mình đấy đồng đội. Vừa rồi Dạ Suy Tuyết không có trực tiếp lại để cho cả cạ sĩ công kích, cả cạ sĩ cũng đã đoán được, lúc này đây muốn ba người cùng tiến lên. Ai biết chính mình đấy hai cái đồng đội rõ ràng như vậy không để cho lực, điểm ấy đều không có phát hiện. Nữ hải tử cả cạ sĩ là sẽ không phàn nàn đấy, đối với mang đất, cả cạ sĩ càng đáng ghét. Cái kia ở cuối xe, còn có Lâm, cùng một chỗ công lên đi. Nhưng ác, rõ ràng có thời gian phàn nàn không có thời gian điều chỉnh chính mình đấy trạng thái, cái này là Uchiha nhất tộc đích thiên tài sao? Hôn đản, Kakashi, ngươi nói cái gì? Vừa nói tới chỗ này đấy thời điểm, Dạ Suy Tuyết đã đi tới mang đất đấy sau lưng, nửa ngồi được rồi xuống dưới một diệp thể thuật áo nghĩa ngàn năm sát. Đúng vậy, đúng là ngàn năm sát. Một cái ngàn năm giết trực tiếp công hướng về phía mang đất đấy cây hoa cúc, mang đất thập phần khoa trương đấy đã bay đi ra ngoài, mà Dạ Suy Tuyết thì là lấy ra khăn tay, xoa xoa tay của mình, thản nhiên nói các ngươi không công tới, không có nghĩa là ta sẽ không công kích các ngươi. Rõ ràng còn có thời gian nói chuyện thiếm, trên chiến trường ngươi đã bị ta giết 100 lần. Theo trên mặt đất đứng lên đấy mang đất oán hận đấy nhìn thoáng qua cả cạ sĩ, đối mặt Dạ Suy Tuyết đấy thời điểm cái kia thần sắc rất là chăm chú, nhưng là hắn không dám cứ như vậy xông đi lên. Nghe cả cạ sĩ tên hôn đảng kia nói, tiểu tử này lại là thủy môn lão sư đích sư đệ. Đã sớm tại cha mẹ chỗ đó nghe nói qua Dạ Suy Tuyết cái tên này, nhưng là thật không ngờ thực lực rõ ràng mạnh như vậy. Mang đất ám nói thầm nghĩ đồng thời, cả cạ sĩ đã xông tới. Xuất ra hàng nhái đấy bạch nha chi nhận, không thể nghi ngờ đấy cả cạ sĩ đấy đao thuật tiến bộ rất nhiều. Nhìn về phía cả cạ sĩ đấy ánh mắt không hề lạnh như vậy liền, mà là đã có một ít ôn nhu, đó là bạch nhà chi nhận đấy hàng nhái phẩm, thẻ chứng minh tạp tây gạ sĩ cũng không hận phụ thân của mình, càng nhiều nữa hẳn là oán trách. Mặc dù có này sao một ít ôn nhu, không có nghĩa là Dạ Suy Tuyết tiểu sẽ khiến cả cạ sĩ đánh chúng. Cả cạ sĩ, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, nghĩ dạ đấy áo nghĩa, thể thuật. Nói xong, Dạ Suy Tuyết vươn một ngón tay, đem làm cả cạ sĩ đấy đau muốn đánh chúng Dạ Suy Tuyết đấy thời điểm. Dạ Suy Tuyết cũng sẽ ở trước tiên ách chế chủ cả cạ sĩ đấy các đốt ngón tay, lại để cho cả cạ sĩ đấy đao không thể tái tiến một bước cả cạ sĩ, đao của ngươi trong tay, nhưng là đao không phải gần kề có thể cú chém ngang đấy. Quả nhiên, đã nghe được Dạ Suy Tuyết lời nói, cả cạ sĩ đấy đao vận dụng đấy linh hoạt rồi rất nhiều. Không phải là bị Dạ Suy Tuyết ách chế chủ các đốt ngón tay không thể công kích, một thanh đao tại cả cạ sĩ đấy trên tay như là sống đồng dạng, thậm chí thiếu chút nữa có thể đụng phải Dạ Suy Tuyết cái kia cả ngón tay. Chứng kiến cả cạ sĩ đấy tiến bộ, Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, tỏ vẻ cả cạ sĩ quả nhiên thiên phú hơn người. Đúng lúc này, mang đất gặp cả cạ sĩ nhanh như vậy tiểu tiến bộ, trong nội tâm không cam lòng cũng bật lên, Lâm thì là được Dạ Suy Tuyết dùng sát khí chế trụ, căn bản là nhúc nhích không được. Cả cạ sĩ, Lâm được sát khí của ta chế trụ, đây là thứ hai khóa, khí thế. Nói xong, Dạ Suy Tuyết một cái khác chỉ thì là đối với mang đất đưa ra ngoài phía dưới, đệ tăng khóa, nhẫn thuật. Đang ở đó trong nháy mắt, mang đất cũng cảm giác mình khổ cho của mình vô năng đủ công kích được Dạ Suy Tuyết, trên mặt cũng đã lộ ra dáng tươi cười. Ai biết Dạ Suy Tuyết chỉ là như vậy nhất chỉ, mang đất cũng cảm giác được một cổ khắc thường đấy lực lượng truyền đến. Bất hạnh đấy mang đất rõ ràng cứ như vậy lần nữa hoa lệ đấy bay ngược đi ra ngoài, cái này là thực lực đấy chênh lệch. Phong độn giấy đồng. Cái này là Dạ Suy Tuyết đấy mới nhẫn thuật, đương nhiên vô dụng thôi đem hết toàn lực. Lợi dụng ngón tay của mình ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ trong nháy mắt phun trào đi ra ngoài, giống như là dùng ngón tay sử dụng phong độn đại đột phá đồng dạng, hoặc như là ở kiếp trước đấy súng ngắn nguyên lý. Trong nháy mắt ngưng tụ đấy phong thuộc tính trả cờ dạ giống như là viên đạn, nếu không phải Dạ Suy Tuyết vô dụng ra nhận thuật đấy toàn lực, mang đất đã sớm chết. Đúng lúc này, Cạ Cạ Sĩ không để ý đến chính mình đấy đồng đội bị thương, mà là hai tay kết ấn, lập tức ngàn điều cũng đã tạo thành. Một bên được Dạ Suy Tuyết đấy sát khí ngăn lại ở đấy Lâm cùng bay rất ra ngoài đấy mang đất đều nhìn về Cạ Cạ Sĩ trên tay đấy hào quang, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cạ Cạ Sĩ lại có thể biết lợi hại như thế đấy nhẫn thuật? Làm sao có thể? Mang đất ở một bên bệnh tâm thần đấy hét lớn, hiển nhiên không thể tin được mình cùng Cạ Cạ Sĩ đấy chênh lệch rõ ràng lớn như vậy. Ai thở dài một hơi, Dạ Suy Tuyết sử dụng một cái trong nháy mắt thân thuật, trong nháy mắt liền đi tới Cạ Cạ Sĩ bên người, bắt được Cạ Cạ Sĩ đấy tay phải. Bởi vì tay phải được chế trụ, Cạ Cạ Sĩ căn bản cũng không có gia tốc đấy thời gian, cũng đã thất bại. Ngàn điểu tuy nhiên cường đại, nhưng là không có hình thái biến hóa đấy ngàn điểu cần gia tốc mới có lực công kích, Dạ Suy Tuyết có thể sử dụng cạo trong nháy mắt đấy gia tốc, nhưng là Cạ Cạ Sĩ không thể. Tàn mất rảnh tay lên đấy ngàn điểu, tuy nhiên thất bại sớm đã là khẳng định đấy, Cạ Cạ Sĩ cũng không có nghĩ đến rõ ràng bại đấy nhanh như vậy, trong ánh mắt cũng toát ra không đồng dạng như vậy thần thái, bất quá rất nhanh cái loại nảy thần thái tiểu biến thành ý chí chiến đấu. Đúng vậy, Cạ Cạ Sĩ từng nghe Dạ Suy Tuyết đã từng nói qua, thất bại chính là mẹ của thành công, tuy nhiên thất bại vô cùng nhanh, nhưng là Cạ Cạ Sĩ đã học được một điểm đồ vật, những vật kia đầy đủ chính mình tiêu hóa một thời gian ngắn. Nhiều học được, Suy Tuyết tiền bối. Cung kính đấy cho Dạ Suy Tuyết túi mình bái chào, Cạ Cạ Sĩ thản nhiên nói. Dạ Suy Tuyết thấy được Cạ Cạ Sĩ trong mắt đấy ý chí chiến đấu, rất vui vẻ đồng thời, vừa muốn nói chuyện, ai biết mang đất đấy thanh âm tiểu chuyển đến làm gì. Cạ Cạ Sĩ, chúng ta còn không có thua không phải sao? Chúng ta cũng đều có thể chiến đấu. Nói xong, mang đất sờ lên chính mình đau đớn đấy bờ mông, đi một bên nâng dậy Lâm. Tại Dạ Suy Tuyết triệt tiêu cái kia một ít sát khí đấy thời điểm, Lâm Cựu ngồi liệt trên mặt đất. Cơ miệng, người tên mù ngốc này. Đối mặt giống to đấy mang đất, Cạ Cạ Sĩ lãnh đạm nói ngươi cho rằng ngươi là ai? Suy Tuyết tiền bối cùng Thủy Môn lão sư hợp thành một diệp đấy hoàng kim tổ hợp, cả giết vân nhẫn hơn 40 tên trung nhẫn, chẳng lẽ ngươi cho rằng thực lực của ngươi có thể đánh chết một gã trung nhẫn? Một câu, nói mang đất không hề ngôn ngữ, Dạ Suy Tuyết cũng chỉ là để lại câu nói sau cùng rời đi rồi. Ta có thể đủ đánh chết nhiều như vậy đấy lý dạ, nếu như không có nước môn cái này đồng đội, đã sớm chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 101, sóng ngầm bắt đầu khởi động thời gian hay là một ngày đấy qua, sinh hoạt vẫn là cùng thường ngày đồng dạng, chỉ có điều tại bình tĩnh phía dưới đấy sóng ngầm đã càng lúc càng lớn. Một Diệp đã nhận ra từng cái thôn đấy dị động, cũng bắt đầu chứa đựng vật tư. Tuy nhiên bầu trời đồng dạng đấy trong sáng, nhưng là cái loại nầy áp lực đấy hào khí lại làm cho người cảm giác không thở nổi. Trên đường đấy người đi đường càng ngày càng ít, có thể nguyên vẹn nói rõ điểm này. Coi như là bình dân cũng cảm thấy hào khí không giống với, trên đường phố đấy thời gian càng ngày càng ít, cơ hồ đi ra ngoài mua chính mình cần có thứ đồ vật sẽ lập tức trở lại nhà của mình. Trên đường phố, Uchiha nhất tộc đấy đội canh gác thành viên cũng gia tăng đấy, ra thôn nhập thôn căn cứ chính xác minh thủ tục cũng ngày càng nhiều. Nị dạ đấy thân ảnh không ngừng ở một diệp trung chất động, giống như từng cái nị dạ đều thập phần đấy bận rộn đồng dạng, cơ hồ một hồi có thể chứng kiến một diệp đấy trên bầu trời truyền tống tình báo đấy ưng, mà Dạ Suy Tuyết lúc này thì là nhàn nhã ở phủ đệ của mình uống trà, nhìn xem Cựu Tân Mại cùng dây thừng cây tại đâu đó tỉ thí. Cùng hắn nói là tỉ thí, chẳng nói là Cựu Tân Mại theo đạo đạo dây thừng cây. Dây thừng cây là thiên thủ nhất tộc đấy thiếu gia, bình thường lúc ra cửa cũng có nị dạ bảo hộ, nhưng là đem làm dây thừng cây tiến vào gì hải dạ phủ đệ đấy thời điểm, những người này viên sẽ rất tự nhiên đấy canh giữ ở ngoài cửa. Hay nói dẫn sao, có được ba nhẫn dị dị dạ, một diệp đấy hoàng kim tổ hợp đấy địa phương, nơi nào sẽ có nguy hiểm gì? Dây thừng cây, nước của ngươi độn nhẫn thuật vẫn chưa được a? Cựu Tân Mại cười đem muốn phát động nhẫn thuật đấy dây thừng cây ném tới một bên, mà dây thừng cây thì là gian nan đấy đứng dậy. Hai cái có được trở thành hỏa ảnh nạ dụ tô mộng tưởng đấy người luôn rất có tiếng nói chúng đấy, dây thừng cây là Cựu Tân Mại đấy tiểu đệ đã là không tranh giành đấy sự thật, luôn sẽ ở Cựu Tân Mại đấy sau lưng đi dạo. Bất quá thân là thiên thủ nhất tộc đấy thiếu gia, dây thừng cây cũng có hiểu chuyện đấy một mặt, cái kia chính là thủy môn đang cùng Cựu Tân Mại lúc ước hẹn. Dây thừng cây cho tới bây giờ đều không tham dự, cái này có thể là duy nhất dây thừng cây hiểu chuyện đấy một mặt. Cùng Cựu Tân Mại đấy tính cách thật sự là gần gũi quá đấy dây thừng cây, tuy nhiên tính cách lại để cho Dạ Suy Tuyết chịu không được, nhưng là Dạ Suy Tuyết đối với hắn đấy ấn tượng hay là rất tốt đấy. Đọc trên điện thoại tấu chương tiết mới đăng nhập vào tấu.net lúc trước theo Diệp Nguyệt Châu đó lấy ra đấy bí thuật là chạy trốn bằng đường thủy đấy, mà dây thừng cây cũng là thủy thuộc tính trả cờ dạ đấy có được lấy, không thể nghi ngờ đấy loại này chạy trốn bằng đường thủy nhận thuật Dạ Suy Tuyết sẽ dạy cho dây thừng cây. Tuy nhiên nhị đại hỏa ảnh nạ dụ tổ đấy chạy trốn bằng đường thủy nhận thuật độc nhất vô nhị, bất quá coi như là dây thừng cây cũng không phải đơn giản như vậy có thể học được đấy. Vừa biết rõ Dạ Suy Tuyết muốn truyền thụ cho hắn lợi hại như vậy nhận thuật đấy thời điểm, dây thừng cây cao hứng đấy trực tiếp nhảy bắt đầu mà. Nhưng là tại đây trong đó cũng có phiền toái, không thể nghi ngờ tiểu là yêu thương cái này đệ đệ đấy tỷ tỷ, Tú Nạ. Khi biết Dạ Suy Tuyết truyền thụ cho dây thừng cây cường đại như vậy đấy thuật đấy thời điểm, một mặt Tú Nạ vì dây thừng cây cảm thấy vui vẻ, mặt khác sợ dây thừng cây tuổi còn nhỏ không thể nắm giữ như vậy đấy nhận thuật. Quả nhiên, đang cùng đồng cấp đấy nhị dạ lúc tỉ thí, dây thừng cây sử dụng chạy trốn bằng đường thủy cứng rắn cơn xoáy nước, coi như là không có chính thức đấy hoàn thành, như vậy đấy thuật khả năng có thể là một cái hạ nhận thực lực đấy người tiếp thụ được đấy. Bởi vậy dây thừng cây thiếu chút nữa đánh chết bạn học của mình, Tú Na bởi vậy còn tìm qua đêm Suy Tuyết, hảo hảo đấy vấn Dạ Suy Tuyết dừng lại một chầu. Đương nhiên, biết rõ Dạ Suy Tuyết là cho dây thừng cây chỗ tốt, nhưng là dây thừng cây không có hảo hảo đấy lợi dụng, kỳ thật không có Dạ Suy Tuyết cái gì sai. Dạ Suy Tuyết cũng biết Tú Na chỉ là vì cho dây thừng cây một bài học, cho hắn biết làm như vậy sẽ liên quan đến rất nhiều người. Dây thừng cây từ đó về sau cũng thu liễm rất nhiều, sẽ không đang luận bàn đấy thời điểm sử dụng phạm vi lớn đấy nhân thuật, cũng sẽ không sử dụng quá mạnh mẽ lực đấy thuật, chỉ sợ lúc tỉ thí chính mình khống chế không được như vậy đấy nhân thuật. Đại tỷ đầu, thực lực của ngươi mạnh như vậy tiểu cũng không nhường một chút ta sao? Biết rõ ta còn không có có tốt nghiệp, không có trở thành chính thức đấy hạ nhẫn, ngươi như vậy tiểu là khi dễ người mà. Dây thừng cây bất mãn đấy lầm bầm nói. Đúng lúc này cựu tân mại đột nhiên xuất hiện ở dây thừng cây bên người, một quyền sẽ đem dây thừng cây đánh ra 10m có hơn, xem đấy Dạ Suy Tuyết nuốt nuốt nước miếng, ám nói thầm nghĩ nữ nhân thật sự là không thể gây. Ai bảo ngươi lúc bình thường không hảo hảo tu luyện? Hừ, Thủy Môn cùng Suy Tuyết tại ngươi cái tuổi này đấy thời điểm cũng đã trên chiến trường, nếu như ngươi tiếp tục như vậy gì gì đấy tu luyện lời nói, cái kia đời thứ tư hỏa ảnh nạ dụ tổ tiểu do để ta làm tốt rồi. Không có khả năng. Dây thừng cây bị đánh bay sau khi ra ngoài vuốt vuốt đầu của mình, lớn tiếng đấy hồi đáp không có khả năng ngươi là đời thứ tư hỏa ảnh nạ dụ tổ đấy. Trở thành đời thứ tư hỏa ảnh nạ dụ tổ đấy người nhất định là ta. Nhìn xem hai cái kẻ dở hơi tại đâu đó hiện, Thủy Môn đối với Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ đấy cười cười. Suy Tuyết, ngươi xem hai người bọn họ phải hay là không rất có ý tứ. Không biết ngươi có hay không trở thành đời thứ tư hỏa ảnh nạ dụ tổ đấy mộng tưởng đâu này. Ta mới không cần đây này. Dạ Suy Tuyết vừa cười vừa nói trở thành hỏa ảnh nạ dụ tổ cái loại này chuyện phiền phức hay là các ngươi tới đã làm xong, nếu như các ngươi trong đó ai đã trở thành bốn đời hỏa ảnh nạ dụ tổ, sẽ đem ám bộ bộ trưởng đấy vị trí giao cho ta tốt rồi. Ta thích cái loại này có thể giết chóc đấy chức nghiệp, mà không phải tại một cái trong thôn làm cái rõ ràng hợp lý, mỗi ngày mệt muốn chết. Đúng rồi, Thủy Môn, ta nhớ được ngươi thật giống như đã từng nói qua thành công vì hỏa ảnh nạ dụ tổ đấy mộng tưởng, hiện tại Cửu Tân Mại cũng muốn trở thành hỏa ảnh nạ dụ tổ, phải hay là không có chút xung đột? Dạ Suy Tuyết trêu ghẹo nói. Ha ha, Suy Tuyết, ngươi nói rất có ý tứ. Thủy Môn cười hồi đáp, nếu như ta trở thành bốn đời hỏa ảnh nạ dụ tổ lời nói, Cửu Tân Mại tiểu là bốn đời hỏa ảnh nạ dụ tổ phu nhân, giấc mộng của nàng cũng không thực hiện một nửa sao? Xa xa đấy Cửu Tân Mại nghe được Thủy Môn lời nói, trên mặt đỏ ửng sơ hiện ai muốn cho ngươi đem làm phu nhân, Thủy Môn, ngươi thật sự là muốn ăn đòn. Nhìn xem Cửu Tân Mại tại truy đuổi chung gõ lấy Thủy Môn đấy đầu, Dạ Suy Tuyết nở nụ cười, rất vui vẻ đấy nở nụ cười. Cuộc sống như vậy không phải là Dạ Suy Tuyết chỗ hy vọng sao? Sở hữu tất cả đấy thân nhân bằng hữu sinh hoạt chung một chỗ, an an ổn ổn. Chỉ có điều vì cuộc sống như vậy, cần vô cùng thực lực cường đại, ngẫm lại xem, nếu như Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn cũng chỉ là hạ nhẫn lời nói, đoán chừng bây giờ còn đang trong nhiệm vụ bận rộn đây này, vì chính mình đấy sinh tồn mà phiền não đây này. Vừa lúc đó, Dị Dạ Dạ đấy thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Cửu Tân Mại cũng đình chỉ truy đánh Thủy Môn, hay nói dỡ Thủy Môn muốn thật muốn chạy lời nói, coi như là Dạ Suy Tuyết cũng khó khăn đổi tới, nếu không phải Cửu Tân Mại là Thủy Môn đấy dự định thế tử, làm sao có thể đánh tới một diệp đấy màu vàng tia chớp, nạ bị cả giờ mì nạ tổ. Bất quá nhìn thấy Dị Dạ Dạ trở về, Cửu Tân Mại hay là thu liễm rất nhiều, nhu thuận đấy vẫn an Dị Dạ Dạ lão sư, ngài trở về. Ân Dị Dạ Dạ sắc mặt rất khó coi, vậy vây tay, ý bảo Cửu Tân Mại mang dây thừng cây đi địa phương khác, sau đó các loại đợi hai người sau khi rời khỏi, đi tới Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn bên người. Tình huống hiện tại rất đặc thù, ta nghĩ các ngươi hai cái cũng có thể đã biết. Đúng vậy, Dị Dạ Dạ lão sư. Thu hồi vui cười đấy thái độ, Thủy Môn nghiêm túc nói, xa nhẫn nghe nói đã phái ra rất nhiều nhị dạ bắt đầu ở một diệp đấy quanh thân hoạt động, nghĩ đến là muốn tiến công một diệp đấy bên cạnh. Mà ở một bên đấy Thủy Quốc Sương Mù Nhận thôn cũng dục dịch, ta cũng không biết tại Hỏa Quốc gia cảnh nội giết chết bao nhiêu Sương Mù Nhận đấy nhị dạ. Vân Nhận thôn cùng Nham Nhận thôn cũng không đơn giản a, Dị Dạ Dạ lão sư. Dạ Suy Tuyết vào lúc đó xen vào nói Hỏa Quốc gia đấy địa lý vị trí ngay tại bốn quốc đấy chính giữa, hơn nữa là năm đại quốc trung mạnh nhất đấy một quốc gia, có thể tiêu diệt hết như vậy đấy liền thấy, ta muốn bọn hắn đều rất thích ý. Đúng vậy, chính là như vậy. Dị Dạ Dạ đấy trên mặt có tán không hết đấy ưu sầu, bất quá rất nhanh Dị Dạ Dạ đấy trên mặt tiểu lộ ra dáng tươi cười tốt rồi, cùng các ngươi nói nhiều như vậy, chúng ta hãy tìm cái tiểu quán uống chút a, vừa bọn nó rồ xì mà cùng Sú Nạ đã nói lâu không có tụ đã qua, cùng đi chứ, mang lên Cửu Tân Mại cùng dây thường cây. Cứ như vậy, Dị Dạ Dạ mang theo hai cái đệ tử đắc ý, còn có Cửu Tân Mại cùng dây thường cây trở về thấy Sú Nạ cùng Rồ Xì Mà. Mà trên đường đi, Dạ Suy Tuyết đấy tâm một mực không có bình tĩnh trở lại, sóng ngầm bắt đầu khởi động a, lần thứ ba nghĩ ra đại chiến, chạy nhanh bắt đầu, để cho ta tới chấm dứt đây hết thảy a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 102, ba chiến phát súng đầu tiên cái này một năm sắp còn có mấy tháng đi ra cửa ải cuối năm đấy thời điểm, lại không có cái gì vui mừng đấy hào khí, bởi vì Sa Nhận thôn rốt cục không chịu nổi tình mịch, khai hỏa lần thứ ba nghỉ dạ đại chiến đấy phát súng đầu tiên, cướp đoạt gần đây tiểu quốc đấy vật tư, hơn nữa bắt đầu tiến công Hỏa Quốc gia đấy bên cạnh. Đối ngoại, Sa Nhận thôn xưng chính mình đấy đồng minh, Hỏa Quốc gia đấy một diệp thôn đấy nghỉ dạ, đánh chết đời thứ ba phong ảnh, đã tạo thành Sa Nhận thôn đấy một loạt hậu quả cái gì đấy, bắt đầu đánh Hỏa Quốc gia bên cạnh. Hơn nữa muốn Hỏa Quốc gia đấy đại dành cho Sa Nhận thôn một cách nói. Kỳ thật người sáng suốt trong nội tâm đều tin tưởng, đây chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Đời thứ ba phong ảnh đột nhiên mất tích, phong quốc gia cùng Sa Nhận thôn đấy quan hệ đột nhiên trở nên xấu hổ mà bắt đầu rất nhiều thôn nhỏ đều dục dịch muốn cướp lấy năm đại nhận trong thôn yếu nhất đấy Sa Nhận thôn đại nhận thôn đấy danh hiệu. Nếu không dễ dàng lại để cho Sa Nhận bình định rơi xuống phong ba, ai biết phong quốc gia đấy đại dành rõ ràng cho Sa Nhận thôn tạo áp lực, giảm bớt Sa Nhận thôn đấy vật tư. Sa Nhận thôn đấy vật tư vốn tiểu rất thưa thớt, như vậy một giảm bớt bình dân tiểu không muốn. Tại bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có cướp đoạt tiểu quốc nhận thôn đấy vật tư đến duy trì chính mình thôn đấy bình định. Như vậy một làm, thân là một diệp thôn đồng minh vô cùng nhiều thôn nhỏ đều không muốn, khẳng định phải như một diệp thôn cầu viện đấy, cho nên Sa Nhận tìm một cái sức xẻo đấy lý do, nói đời thứ ba phong ảnh mất tích, cùng một Diệp thôn có quan hệ, hơn nữa tưởng công hỏa quốc gia biên cảnh, nhưng thật ra là cướp đoạt địa phương khác đấy vật tư. Bất quá xa nhẫn thôn thật không ngờ chính là, nhị dạ giới đấy một đại kỳ án, đời thứ ba phong ảnh đấy chết quả nhiên là cùng một Diệp có quan hệ đấy. Mà lúc này cái kia đánh chết đời thứ ba phong ảnh một trong những nhân vật chính đấy Dạ Suy Tuyết, đang hỏa ảnh nạ dụ tổ xử lý trong văn phòng, nghe theo đời thứ ba phong ảnh đấy điều khiển. Cái này phát súng đầu tiên cũng không phải chỉ có xa nhẫn tiến công mà thôi, hỏa quốc gia cảnh nội vô cùng nhiều tiểu nhẫn thôn tại một Diệp đấy cánh chim hạ gia tăng quả thực lực, dã tâm đã ở gia tăng a, đồng thời dục dịch, hiện tại một Diệp thôn tại hỏa quốc gia nội, khả năng sinh ra nội loạn, tại bên ngoài xa nhẫn thôn nhìn chằm chằm, không muốn xem nhẹ bất kỳ một cái nào tịnh xưng năm đại nhẫn thôn đấy thôn, bọn hắn vĩnh viễn có người tưởng tượng không đến đấy vật tác. Lúc này đây đấy hội nghị chính là muốn giải quyết hết lần này phiền toái, không muốn đem chiến tranh kéo đấy quá lâu, bằng không cái khác đại nhẫn thôn khẳng định cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đấy. Một Diệp thôn đấy phồn bình đã trở thành cái khác nhận thôn đấy cái đinh trong mắt, chỉ có đi ngoại trừ cái này khỏa cái đinh trong mắt, bọn hắn mới có thể bình tĩnh trở lại. Lại nói tiếp cũng thật sự là như vậy, ai tốt ta tiểu không quen nhìn ai. Một Diệp đấy đột nhiên quật khởi chịu đựng một trận chiến đấy tẩy lễ, rất nhanh đấy phát triển chịu đựng thế chiến thứ hai đấy tẩy lễ. Thật vất vả có thể phát triển đến đệ nhất đại nhẫn thôn, ba chiến tiểu khai hỏa, tốt thật là có chút bất đắc dĩ. Điều khiển ở bên trong sủ nạ tọa trấn phong quốc gia biên cảnh, xa nhận đấy khôi lỗi cùng độc thuật đều bị sủ nạ chô khắc chế, không thể nghi ngờ đấy sủ nạ tại phong quốc gia biên cảnh là tốt nhất. Họ đồ sĩ mà giấy lôi đỉnh thủ đoạn, chấn nhiếp có huyết vụ danh tiếng đấy xương mù nhận thôn tốt nhất, coi như là huyết vụ, đoán chừng cũng không muốn treo chọc có rồ sĩ mà như vậy sát phạt đệ nhất đấy cường đại lý ra, cho nên họ rồ sĩ mà tọa trấn thủy quốc biên cảnh. Dĩ lẽ ra được điều đã đến lôi quốc gia biên cảnh, đồng thời trông giữ thủ quốc nhận thôn đấy nhất cử nhất động, có thể nói là nặng nhất đấy trọng trách. Bất đắc dĩ, Bạch Nha đã chết đi, bằng không tứ đại cường giả vừa vặn có thể tọa trấn tứ đại nhận thôn. Lúc này đây Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn không thể đi theo Dĩ lẽ ra, bởi vì còn có những cái nhiệm vụ khác cần hai người đi làm. Theo Lộc Điệp ba người phụ trách thanh lý hỏa quốc gia nội đấy tiểu nhân thôn, đồng thời tiến về trước đấy còn có ngày hướng ra đấy ngày chân cùng ngày trên lệch hai minh đệ. Đối phó chính mình cảnh nội đấy lý ra, cần một ít dụ dỗ thủ đoạn cũng cần một ít sát phạt, đối với cái này dạng đấy nắm giữ không thể nghi ngờ lại để cho heo Lộc Điệp ba người dẫn đội là tốt nhất, nếu Dạ Suy Tuyết đi, đoán chừng hỏa quốc gia tiểu một Diệp một cái nhân thôn. Thượng nhẫn lý ra, Nami Kazer Minato, Dạ Suy Tuyết nghe lệnh. Đời thứ ba hỏa ảnh nạ dụ tổ ngồi ở trên mặt đế, không giận tự uy, hùng hậu đấy thanh âm truyền đến, lập tức, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đồng thời hồi đáp thượng nhẫn lý ra. Dạ Suy Tuyết, Nami Kazer Minato, tại. Nami Kazer Minato dẫn đầu chính mình đấy tiểu đội, còn có Dạ Suy Tuyết, đi theo Tsuna, đại sự nghe Tsuna đấy, việc nhỏ tự mình giải quyết. Nếu như xa nhẫn thôn thật sự có cái gì dị động lời nói, Thủy Môn, Suy Tuyết, ta nghĩ các ngươi nên biết như thế nào làm. Là. Đời thứ ba hỏa ảnh nạ dụ tổ đấy một câu, sẽ đem xa nhẫn thôn đánh rất đã đến thâm nguyên. Đời thứ ba đấy ý tứ rất rõ ràng, nếu như hai người bọn họ có dị động, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn có thể tùy ý đấy xuyên thẳng qua tại phong quốc gia cảnh nội, đánh chết xa nhẫn cùng phong quốc gia đấy lý ra. Không cần hướng lên tầng bẩm báo cái gì, cũng không cần trải qua sủ nạ đồng thời. Cứ như vậy, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đã có chính thức thành danh đấy cơ hội, đặc biệt là Dạ Suy Tuyết, thương phấn đấy trong lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi. Trên chiến trường đấy tẩy lễ Dạ Suy Tuyết thế nhưng mà biết đến, năm đó đấy thế chiến thứ hai thời kỳ cuối, là Dạ Suy Tuyết như thế nào cũng không thể nào quên đấy nhớ lại. Hiện tại đã trở thành thượng nhẫn lý ra, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn thậm chí nghĩ trong chiến tranh nhìn xem, mình rốt cuộc phát triển đến trình độ nào. Ngày hôm sau, một Diệp lục tục ngo ngoe đấy có đại bộ đội xuất phát, trấn thủ một Diệp thôn đấy có đủ trí hạ nhất tộc đấy thượng nhẫn lý ra. Không cần phải lo lắng nỗi lo về sau, đồng thời tất cả đại bộ đội đấy xuất phát, cũng tỏ vẻ một Diệp không phải một cái mềm yếu đấy nhân thôn, không phải có thể tùy ý để cho người khác nhất tròn trả sát Diệp đấy. Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn một thân chiến đấu trang phục, đứng tại Su Nạ đấy sau lưng. Ngoại trừ ba nhẫn Su Nạ bên ngoài, danh hào lớn nhất đúng là một Diệp đấy hoàng kim tổ hợp, hai cái thân ảnh đứng tại Su Nạ đấy sau lưng, thành tam giác xu thế. Tại trong đội ngũ đấy cả Cả Si, mang đất còn có Lâm chứng kiến như vậy đấy ba cái thân ảnh trong ánh mắt đều toát ra đấy khác thường đấy sáng rọi, đó là một loại vinh dự, thực lực đấy biểu tượng. Xuất phát. Sù Nạ hô to một tiếng, đằng sau vô số đấy nhị dạ cùng kêu lên hô là, lập tức dùng Sù Nạ dẫn đầu, Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn sau đó đấy đại bộ đội tiểu xuất phát, hướng phong quốc gia đấy biên cảnh đi đến. Kakashi, Thủy Môn lão sư cùng Dạ Suy Tuyết tiền bối hôm nay thật sự là đẹp trai ngây người, rõ ràng tiểu đứng tại Sù Nạ đại nhân đấy sau lưng. Lâm vẻ mặt hưng phấn đấy cùng Kakashi nói ra, Kakashi thì là nhẹ gật đầu, đồng thời mình cũng tràn đầy hưng phấn. Chỉ có mang đất ở một bên kéo vươn thẳng mặt, vẻ mặt bất mãn nói hừ, vậy thì có sao, vậy thì sao đấy, một ngày nào đó ta cũng sẽ trở thành như vậy đấy lý dạ. Chính mình dẫn đội đấy. Ngươi hay là tỉnh lại đi, Uchiha nhất tộc đích thiên tài lý dạ. Kakashi khinh thường đấy hồi đáp, đồng thời nhìn về phía trước muốn trở thành như vậy đấy lý dạ, lần này đấy đại chiến tiểu nhất định phải nắm chắc tốt, cũng đừng ở trên chiến trường chết rồi. Dứt lời, Kakashi một cái gia tốc, đi tới thủy môn đấy sau lưng, đi theo người thủy môn đấy bước chân. Lâm đã ở Kakashi về sau đi theo, mang đất thì là chính mình lẩm bẩm vài câu về sau, mới đuổi theo, có thể thấy được mang đất hiện tại bất mãn vô cùng, nắm chặt hai đấm không biết suy nghĩ cái gì. Thủy môn, rốt cục muốn bắt đầu chiến đấu đó à? Chúng ta tới một cái trận đấu như thế nào đây? Dạ Suy Tuyết cười đối với Thủy Môn nói ra, mà Thủy Môn thì là gật đầu cười rất lời. Suy Tuyết, cái gì trận đấu? Chúng ta sẽ tới nhiều lần, so, nhìn xem ai trên chiến trường giết nhị giả nhiều ba. Người thua muốn mỗi ngày ăn cựu tân mại làm đấy cơm như thế nào đây? Không công bình. Thủy Môn hét lớn coi như là ta thắng, cũng không mỗi ngày ăn cựu tân mại làm đấy đồ ăn sao? Ai bảo ngươi là cựu tân mại đấy dự định trượng phu đây này? Dạ Suy Tuyết núi bay cười đáp. Mặt Xu Nạ cũng bị hai người đấy nói chuyện hấp dẫn, xen vào nói như vậy tốt rồi, hai người các ngươi đấy trận đấu ta cũng tham gia thế nào, nhìn xem ta có thể không thể thắng qua hai người các ngươi tiểu quỷ. Ách. Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đồng thời ngây dại, dạng như vậy tựa như cái tự nhiên ngốc đồng dạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.